Chương 400, cảnh giới pháp vực thì sao, dám phá hoại quy tắc, thật sự là tự chuốc lấy diệt vong. Chương 400, cảnh giới pháp vực thì sao, dám phá hoại quy tắc, thật sự là tự chuốc lấy diệt vong. Bên ngoài vực sâu diệt vong, hầu như tất cả đội ngũ của cựu vực đã trở về. Ánh mắt của Triệu Tiên thuộc vạn tổ vực lạnh băng, sắc mặt tái mét, nắm chặt nắm đấm, sát khí vô hạn gắt gao nhìn chằm chằm vào điểm sáng đại diện cho Thiên Nguyên vực trên mặt gương la bàn, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nói, đáng chết Triệu thần, dám giết Triệu mục thần, Liêu Thanh thuộc của vạn tổ vực ta. Cho dù là gian xảo như Triệu Tiên, cũng không ngờ rằng kế sách trước đó hắn muốn Triệu mục thần sau khi tiến vào vực sâu diệt vong, liền lập tức giải quyết những người khác, lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Đến nỗi ngay cả Triệu mục thần, Liêu Thanh thuộc và đội chủ lực của vạn tổ vực đều bị chôn vùi ở bên trong. Trước kia thế hệ trẻ tuổi của vạn tổ vực một mình dẫn đầu phong lưu, mà bây giờ đã xa suốt như yêu khôi vực. Hơn nữa trong cựu vực đại hội lần này, từ vị trí quán quân rơi xuống không thanh, trở thành kẻ đứng chót, khiến cho vạn tổ vực và Thiên Nguyên vực xảy ra một sự chuyển đổi hoàn toàn trái ngược. Có thể nói là khiến cho Triệu Tiên giận dữ trừng mắt, hận không thể ngay lập tức xông vào vực sâu diệt vong, đem tổng các chủ Triệu thần của Thiên Nguyên vực, kẻ đã sát hại Triệu mục thần, giết chết ngay tại chỗ. Khi gì, Thiên Nguyên vực các ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội thoát thân, vạn tổ vực ta nhất định sẽ không bỏ qua. Triệu Tiên thấy Triệu thần và những người khác của Thiên Nguyên vực vẫn chưa có ý định xuất hiện, quả nhiên đem cơn giận chút lên người Hy Di, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Thiên Nguyên vực, muốn khiến cho nàng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Nguyên khí hùng hậu mênh mông trong cơ thể lập tức phun trào ra, uy áp kinh khủng đến cực điểm lập tức giáng lâm xuống. Không gian vô cùng cứng rắn xung quanh vào lúc này đều sụp đổ xuống, thậm chí còn cố ý dẫn động được sâu diệt vong hoàn toàn hủy diệt. Điều này khiến cho không ít người đều kinh hãi. Hừ, vạn tổ vực các ngươi giỏi lắm, chỉ cho phép các ngươi thắng, không cho phép ta thắng sao? Hy Di hừ lạnh một tiếng, căn bản không hề sợ hãi. Biết do ý đồ thực sự của Triệu Tiên là đặt lên người Triệu Thần và những người khác của Thiên Nguyên vực vẫn chưa ra khỏi vực sâu diệt vong, muốn khiến cho vực sâu diệt vong hủy diệt, khiến cho Triệu Thần và những người khác vĩnh viễn bị chôn vùi, ngươi cũng xứng trở thành người chủ trì cựu vực đại hội sao? Chết đi cho ta! Ngón tay ngọc thon dài của nàng điểm một cái, nguyên khí ngập trời điên cuồng hội tụ lại, trực tiếp ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng bạc trượng, ánh sáng xanh biếc không ngừng lóe lên trên thân đao như tinh thể. Đao mang kinh khủng đến cực điểm, mang theo sát khí vô tận, trực tiếp hướng về phía Triệu Tiên, kẻ đến không có ý tốt mà hung hăng chém xuống. Mà đôi cánh vạn trượng của Triệu Tiên che trời khuất đất, mỗi một sợi lông vũ trong suốt như pha lê, đều lấp lánh ánh sáng trắng tinh khiết. Hai bên kịch liệt va chạm vào nhau, không gian vốn đã bắt đầu sụp đổ, triệt để tan vỡ. Từng mảng lớn không gian đu tối, cô tịch trực tiếp hiện ra. Bóng tối đen kịt không thấy năm ngón tay, còn dẫn động phong bạo vô biên, cố gắng cuốn tất cả những người ở gần vào trong. Tranh đấu giữa cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, cho dù là dư ba nhỏ bé, cũng tuyệt đối không phải là nhân mã cựu vực có thể may mắn thoát khỏi. Phong thần pháp vực, tiểu sư đệ đều ở trong vực sâu diệt vong tỏa sáng, khiến cho Thiên Nguyên vực từ vị trí cuối bảng trực tiếp trở thành quán quân của cựu vực đại hội, đá vạn tổ vực xuống. Vậy thì nhị sư tỷ như nàng, đương nhiên không thể mất mặt được. Không hề do dự, ánh sáng xanh biết từ trong thân thể nàng bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành pháp vực xanh biết vạn trượng, chấn áp Triệu Tiên ở bên trong. Gió vô biên hóa thành cuồng phong, sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh khủng có thể phá hủy tất cả, nơi nó đi qua, vạn vật đều hóa thành cho bụi. Cho dù là Triệu Tiên, vào lúc này sắc mặt cũng đại biến. Không ngờ rằng, Hy Di lại có đủ tự tin như vậy. Không những dám cùng hắn cứng đối cứng, không hề cho hắn cơ hội phát tiết cơn giận, thậm chí còn phóng thích ra pháp vực. Trong pháp vực, đối phương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Muốn chống lại, vậy thì chỉ có thể dùng pháp vực tương tự mà thôi. Tiên pháp vực. Triệu Tiên biết rõ tình huống khẩn cấp, cũng vung tay áo bảo. Pháp vực khổng lồ, nơi vô số hư ảnh chim bằng chiếm cứ, lấy hắn làm trung tâm phóng thích ra, cùng phong thần pháp vực của Hy Di chống lại nhau. Ha ha, Triệu Tiên, ta đến giúp ngươi. Ngay vào lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Lại dám giết bậc kỳ tài đỉnh cao Tử Minh và lao tổ pháp vực cảnh đỉnh cao Tử Khôi của ta, nhất định phải khiến cho Thiên Nguyên vực trả một cái giá thảm trọng. Triệu Tiên đang kịch liệt đấu pháp với Hy Di như mày, có chút quen thuộc. Bất quá, yêu khôi vực từ khi nào lại có cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vẫn là rồi? Hay là Tử Khôi, lão tổ của Tử gia trong yêu khôi vực, thực lực không thể coi thường? Làm sao có thể có người chém giết hắn? Hy Di cũng không có bản lĩnh này chứ? Yêu khôi vực chân ngư. Trên bầu trời phía xa, một đạo quang ảnh khí thế hung hăng bước đến, hiện ra chân ảnh bên trong. Đó là một người đàn ông không có lông mày, da trắng, trong tay không ngừng xoay tròn mấy cột sáng. Trong toàn bộ Hôn Nguyên Thiên Pháp vực cảnh, cũng là một tồn tại lừng lẫy nổi danh. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy tức giận. Vốn dĩ không nên là hắn đến. Kết quả nửa đường, lão tổ Tử Khôi kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại bị một kiếm chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Trong mắt yêu khôi vực, rõ ràng là Thiên Nguyên vực ra tay. Bây giờ vạn tổ vực Triệu Tiên và Thiên Nguyên vực Hy Di đối kháng nhau, vậy thì tiện cho hắn báo thù. Chân Ngư Pháp Tôn, đến bữa hay, ngươi và ta đều phải giết chết Triệu thần kia, chỉ có đánh bại Hy Di mới có thể làm được. Triệu Tiên mặc dù không biết lao tổ Tử Khôi mà đối phương nhắc tới đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hắn tức giận đến Thiên Nguyên vực, nhưng hắn rất rõ ràng, cái chết của Tử Minh không thể thoát khỏi liên quan đến Thiên Nguyên vực. Sự xuất hiện của Chân Ngư có thể nói là khiến cho hắn có cơ hội đánh bại Hy Di, sau đó khiến cho Triệu thần và những người khác của Thiên Nguyên vực triệt để bị chôn vùi ở vực sâu diệt vong này. Bất kỳ tại đỉnh cao thần phủ cảnh mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay, danh tiếng thì lớn, nhưng đó là còn sống mới được. Chết rồi thì là chết rồi, Triệu thần này phải chết. Hừ, mặc kệ là ngươi Triệu Tiên hay là ngươi Chân Ngư, muốn giết người của Thiên Nguyên vực ta, không xứng. Hy Di cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không hề lùi bước. Đôi mắt lạnh lùng, quét nhìn hai cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh Triệu Tiên và Chân Ngư. Muốn giết tiểu sư đệ của nàng, vậy thì bước qua xác của nàng đi. Không có đạo lý, vào thời khắc này, khiến cho mọi người Thiên Nguyên vực phải lạnh lòng. Hắc hắc, Triệu Tiên, Chân Ngư, các ngươi có phải là gan lớn quá rồi không? Ngay vào lúc này, lão giả áo xám Lục Huyền Cương bước dâu, cười nhẹ nói, cửu vực đại hội này, vốn dĩ đã cho phép tình huống thương vong xảy ra. Thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao đến tranh đấu, đó là chuyện của người trẻ tuổi. Các ngươi thật sự coi thường quy tắc mà cửu vực đại tôn đã cùng nhau định ra sao? Triệu Tiên và Chân Ngư đều có rút đồng tử, Tử Tiêu vực lại đứng ra ủng hộ Thiên Nguyên vực. Cửu vực đại hội có thể tiến hành nhiều lần như vậy. Trên thực tế, mỗi một lần đều có tình huống thương vong xảy ra. Quy tắc mà cửu vực đại tôn định ra, không ai có thể phá vỡ. Cho dù bọn họ là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, chín đại vực, cho dù bây giờ vạn tổ vực phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nói độc bá toàn bộ Hôn Nguyên Thiên. Có thể coi thường bậc thánh giả đại tôn của các đại vực khác. Thể diện và uy nghiêm của đại tôn, đôi khi còn quan trọng hơn so với thương vong của thế hệ trẻ tuổi. Dù sao, thánh giả đại tôn chế định quy tắc, thì pháp vực cảnh cũng phải tiến hành trong phạm vi quy tắc này. Ai dám chủ động phá hoại quy tắc, vậy thì là tự tìm khổ ăn. Cái mũ lớn này, ta không gánh nổi. Triệu Tiên trong lòng sinh ra hàn ý, hắn có thể tùy ý đối phó với Hy Di, đó là vì Thiên Nguyên vực không có cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Mà đối mặt với Lục Huyền Cương, vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh có tư lịch còn mạnh hơn hắn vài phần, có địa vị không hề thấp trong Tử Tiêu vực. Rõ ràng là thiếu tự tin. Dù sao, đều có thánh giả đại tôn ở sau lưng ủng hộ, ai sợ ai chứ? Lục Huyền Cương nuốt dâu, thản nhiên nhìn Triệu Tiên và Chân Ngư, không thiếu uy hiếp nói, nếu hai vị không yên phận, lão phu không ngại ra tay giúp đỡ Hy Di Nguyên lão, duy trì quy tắc của Cửu vực đại hội, cũng để cho Hỗn Nguyên Thiên biết quy tắc là ai chỉ định. Ha ha. Chương 401, chứng cớ rành rành, còn rảo biện gì? Chương 401, chứng cớ rành rành, còn rảo biện gì? Lục lão ca, vạn tổ vực và yêu khôi vực chúng ta không hề gây hấn gì với Tử Tiêu vực các ngươi chứ? Mặt mày Triệu Tiên chuẩn tối xâm lại. Chỉ riêng nàng à, hắn và Chân Ngư hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong liên thủ, căn bản không thành vấn đề. Nhưng đúng lúc này, Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực lại nhảy ra, còn cố tình vin vào quy tắc của Cửu vực đại hội để áp chế bọn hắn. Nếu thật sự làm như vậy, dù có vạn tổ đại tôn ở sau lưng ủng hộ, cũng đành chịu. Dù sao, chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn ở Hôn Nguyên Thiên ngoài Thương Nguyên đại tôn ra, còn có đến 7 vị. Triệu Mục Thần và Tử Minh đều chết dưới tay tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, việc này đã vượt quá giới hạn mà các đại vực chúng ta có thể chịu đựng. Chân Ngư nắm chặt tràng hạt trong tay, lạnh lùng nói, Tử Tiêu vực các ngươi là muốn thay Thiên Nguyên vực hứng chịu cơn giận dữ của hai đại vực chúng ta sao? Mặc dù Lục Huyền Cương đại diện cho Tử Tiêu vực đến chống lưng cho Thiên Nguyên vực, nhưng điều này không có nghĩa là Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư sẽ chọn cách nội bộ. Thoạt nhìn là so tài giữa các pháp vực cảnh, thực chất lại là cuộc đấu giữa các thánh giả đại tôn sau lưng. Vạn tổ vực và yêu khôi vực đều có thánh giả đại tôn tồn tại, mà Thiên Nguyên vực lại không có Thương Nguyên đại tôn chấn giữ. Toàn bộ Hôn Nguyên Thiên đồn đại, người ấy đã qua đời rồi. Trong tình huống không có đủ chứng cứ chứng minh người đó chưa qua đời, cơ bản có thể coi như Thiên Nguyên vực hiện tại không có thánh giả đại tôn chấn giữ. Không có thánh giả đại tôn chấn giữ, danh tiếng cửu vực của nó có thể nói là hữu danh vô thực. Ha ha, ta lại thấy Lục lão ca nói có vài phần phải. Gã tráng hán của Võ Thần vực xoa xoa cái đầu trọc của mình, cười toe toét, quy tắc của Cửu vực đại hội không phải vạn tổ vực và yêu khôi vực có thể thay đổi, chỉ có Cửu vực đại tôn mới có tư cách. Rõ ràng hai ngươi còn chưa xứng ở đây làm ở Mỹ. Người đứng đầu của Cửu vực đại hội kỳ trước ở kỳ này trực tiếp rớt xuống đáy vực, trở thành vị trí cuối cùng, có thể nói vô cùng được cười. Tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy vọng của vạn tổ vực ở Hôn Nguyên Thiên. Dù sao trước đó còn có tin đồn vạn tổ vực muốn trở thành đứng đầu Cửu vực, mà hiện tại ngay cả một Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn chấn giữ, ngày càng suy yếu cũng không cạnh tranh lại được. Còn để Triệu Mục Thần, Liêu Thanh Thục đều bị chém giết, thay đổi trước sau, rõ ràng là khiến vạn tổ vực trở thành trò cười lớn. Ngươi, Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư đều giận dữ, nhưng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cái chết của Triệu Mục Thần và Tử Minh khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng muốn chôn vùi tất cả mọi người của Thiên Nguyên vực ở đây. Nhưng Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực và Kim Trung của Võ Thần vực hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong lên tiếng, ủng hộ Thiên Nguyên vực, có thể nói là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ riêng Lục Huyền Cương, bọn hắn còn chưa chắc sẽ thoái lui. Nhưng cộng thêm Kim Trung, tồn tại pháp vực cảnh có cơ hội siêu phàm nhập thánh này, có thể nói là khiến bọn hắn đều kiêng kỵ và phần. Triệu Tiên Chuẩn, Chân Ngư, các ngươi kiêu ngạo như vậy, cho rằng cả Hôn Nguyên Thiên là do vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực làm chủ, xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Mi tâm của nàng à khẽ nhướng lên, đối với việc Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực và Kim Trung của Võ Thần vực liên tiếp ủng hộ, có thể nói là có chút kinh ngạc. Dù sao, nàng và đối phương đều không có giao tình gì. Không thể nào, để bọn hắn mạo hiểm bị vạn tổ vực và yêu khôi vực đối địch, đứng về phía Thiên Nguyên vực. Nàng đại khái có thể đoán được, hẳn là hành động của tiểu sư đệ Triệu Thần. Để Tô Âu Vi và Võ Giao, mỗi người phát lực ở Tử Tiêu vực, Võ Thần vực. Từ đó, để Lục Huyền Cương và Kim Trung lên tiếng ủng hộ. Ván cờ thuận lợi như vậy, nàng đã rất lâu không đánh rồi. Thật sự là có chút xa lạ, lại rất kích thích. Đến mức khiến nàng trực tiếp công khai khiêu khích, tùy ý trêu chọc Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư. À, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Triệu Tiên Chuẩn biến sắc, sau đó hướng về phía Kim Trung của Võ Thần vực, trầm giọng nói, Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực các ngươi đều bị Triệu Thần giết hại. Vốn dĩ ngươi nên đứng về phía chúng ta, đến tìm Thiên Nguyên vực tính sổ. Bây giờ lại đứng về phía đối phương, ta có thể cho rằng người của Võ Thần vực các ngươi có thể tùy ý giết chóc, ngay cả thiên tiêu đỉnh phong đứng trong 15 người đầu bảng thần phụ, cũng chỉ có vậy thôi sao? Lời này của hắn là hành động đâm vào tim. Nếu Kim Trung muốn đại diện cho võ thần vực xem vào và đứng ở phía đối lập của hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Trực tiếp nhắc đến Triệu Vân Tiêu, dù sao đối phương cũng chết cùng với Triệu Mục Thần, Liêu Thanh Thục. Vì Triệu Thần thừa nhận Triệu Mục Thần là do hắn giết, vậy thì Triệu Vân Tiêu của võ thần vực chắc chắn cũng vậy. Không ổn. Sắc mặt của nàng đại biến, chuyện này nàng đã quên mất. Nàng lập tức nhìn về phía gã tráng hán đầu chọc Kim Trung, nếu đối phương cũng giống như Triệu Tiên Chuẩn, chân ngư gây áp lực, vậy thì cơ bản là xong rồi. Ngay cả Lục Huyền Cương cũng nhíu mày một cái. Liếc nhìn Tô Âu Vi ở phía trước đội ngũ Tử Tiêu vực, đối phương lại không có phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ là cũng không ngờ tới đi. Sai rồi. Ánh mắt của Kim Trung võ thần vực đột nhiên trở nên sắc bén hơn nhiều, lạnh lùng nói, ngươi đã chủ động nhắc tới, vậy thì vạn tổ vực phải cho võ thần vực ta một lời giải thích. Nếu không, võ thần đại tôn tuyệt đối sẽ đích thân tìm đến vạn tổ đại tôn. Phản ứng như vậy khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Không biết đối phương có ý gì, từ khi nào lại dính dáng đến vạn tổ đại tôn. Ngay cả Triệu Tiên Chuẩn nụ cười đắc ý lúc này cũng ngưng đọng lại vài phần. Hắn không hiểu tại sao Kim Trung lại chuyển sang chút giận lên vạn tổ vực. Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Vạn tổ vực ta không thể nào giết Triệu Vân Tiêu của võ thần vực chứ. Hắn còn cố gắng muốn khuyên Kim Trung để đối phương hiểu rõ người cần đối phó hiện tại chính là nàng ả của Thiên Nguyên vực. Không phải, nhìn chằm chằm vào vạn tổ vực của hắn, chân ngư của Yêu Khôi vực bên cạnh nhíu mày. Hắn đến muộn hơn, chỉ biết được một vài tin tức, cụ thể tình hình thế nào thì không rõ lắm. Chẳng lẽ nói Triệu Vân Tiêu chết trước khi Triệu Mục Thần bị giết, chết trong tay vạn tổ vực? Có gì mà hiểu lầm? Đạo lý rất đơn giản, cái chết của Triệu Vân Tiêu và những người khác của võ thần vực chẳng qua là do vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực ngươi mà thôi. Ngay lúc này, một vòng xoáy không gian xuất hiện, một thiếu niên áo trắng thản nhiên bước ra, sau lưng là người của Thiên Nguyên vực theo sát không rời. Triệu Thần, ngọn lửa giận dữ của Triệu Tiên Chuẩn đống chốc bốc lên. Tên này lại còn dám ngang ngược trước mặt hắn. Chỉ là giết Triệu Mục Thần và Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực đã khiến hắn nằm trong danh sách phải chết của vạn tổ vực. Người người đều có thể giết, mà bây giờ đối phương lại còn dám ăn nói lung tung, cố gắng đổ tội cái chết của Triệu Vân Tiêu lên vạn tổ vực của bọn hắn, hèn hạ vô sỉ. Theo bản năng, hắn trực tiếp chỉ một ngón tay ra, muốn dùng vạn ngàn mũi tên xuyên tim Triệu Thần mà chết, để xả cơn hận trong lòng. Triệu Tiên Chuẩn, ngươi vẫn nên bình tĩnh một chút đi. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, đối với việc bị công kích chí mạng của pháp vực cảnh đỉnh phong quá chặt mà không có phản ứng gì lớn, hắn liếc nhìn người đàn ông không có lông mày bên cạnh, ghi nhớ người đó lại. Chân ngư của Yêu Khôi vực, phải không? Đừng nội, từng người một. Dù sao, vạn tổ đại tôn ra tay giết người của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực, chuyện này đã xảy ra rồi. Nếu ta là ngươi, thì nên ngoan ngoãn xin lỗi đi. Triệu Thần kinh miệt cười một tiếng, khiến Triệu Tiên Chuẩn nổi trận lôi đình. Tên này chỉ là thần phụ cảnh, lại dám tiêu ngạo như vậy trước mặt hắn. To gan. Chân ngư của Yêu Khôi vực thấy Triệu Thần, kẻ giết Tử Minh xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu vài phần, mấy viên châu mà hắn đang mân mê trong tay, lúc này lóe lên ánh sáng. Sát khí vô hạn, trực tiếp khóa chặt lên người hắn, muốn tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Đối mặt với sát ý ngút trời của hai đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Hỗn Nguyên Thiên, nếu là những thiên kiêu đỉnh phong thần phụ cảnh khác, e rằng đã sợ đến mức không nói nên lời rồi. Nhưng Triệu Thần vẫn thản nhiên như không, chỉ đơn giản là lấy ra một khối đá lưu ảnh. Chứng cứ ở đây, không cần nhiều lời. Chương 402, muốn loại bỏ Thiên Nguyên vực khỏi cửu vực. Vậy thì lập một cái khác. Chương 402, muốn loại bỏ Thiên Nguyên vực khỏi cửu vực. Vậy thì lập một cái khác. Sao có thể như vậy, vạn tổ đại tôn lại xóa bỏ Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu? Khi hình ảnh vạn tổ đại tôn từ trong lưu ảnh thạch dễ dàng xóa bỏ Liêu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu bằng uy áp của thánh giả, được tất cả mọi người ở cửu vực chứng kiến, ai nấy đều kinh hoàng. Vốn tưởng rằng những người này cũng giống như Triệu Mục Thần, bị Triệu Thần giết hại. Kết quả bây giờ lại nói cho bọn họ, không phải vậy, mà là vạn tổ đại tôn tự mình phá vỡ quy tắc, dùng sức mạnh vĩ đại của thánh giả đại tôn, cưỡng ép can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa Triệu Thần và Triệu Mục Thần. Muốn xóa bỏ Triệu Thần, đồng thời cũng vô tình xóa bỏ Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu. Chỉ là, hiển nhiên hành động xóa bỏ Triệu Thần đã thất bại. Đây đều là giả. Triệu Tiên Chuẩn sắc mặt trắng bệnh, hắn đã hiểu vì sao Kim Trung người của Vũ Thần Bực lại đột nhiên đứng ra ủng hộ Thiên Nguyên Bực, đối đầu với hắn. Thì ra, là vì cái này. Đối phương chắc chắn đã biết trước. Vốn xem trọng thể diện của vạn tổ đại tôn, tạm thời không định lên tiếng. Nhưng hắn lại ép người quá đáng, nhất định phải nhắc đến chuyện của Triệu Vân Tiêu, đó chính là triệt để đẩy Kim Trung và những người khác của Vũ Thần Bực vào thế đối lập. Ai cũng biết, trong cửu vực đại hội, dù là đại vực nào, cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Có cạnh tranh, tự nhiên sẽ có tranh đấu. Nhưng đó là xây dựng trên nền tảng tranh phong của thế hệ trẻ, ai thắng ai thua, tự mình nỗ lực, chứ không phải vạn tổ đại tôn chủ động phá vỡ quy tắc cửu vực đại hội do 9 vị thánh giả đại tôn cùng nhau đặt ra, lấy lớn hiếp nhỏ, để xóa bỏ những tiên kiêu hàng đầu của thế hệ trẻ. Triệu Tiên Chuẩn chỉ có thể nói, đây là giả. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì vạn tổ vực của bọn họ đừng hòng mượn cớ này để gây sự nữa. Dù sao, Vũ Thần đại tôn cũng không hề sợ vạn tổ đại tôn. Các ngươi vạn tổ vực, lá gan thật không nhỏ. Ngay cả chân ngư của Yêu Khôi vực cũng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, đối phương dám chơi như vậy. Vậy sau này, cửu vực đại hội ai còn dám để thiên kiêu hàng đầu tham gia? Mà quy tắc do các đại tôn khác của cựu vực đặt ra cũng rất khó để duy trì. Dù sao, vạn tổ đại tôn đích thân xuống tay, vậy phải làm sao? Ừ, ta không quan tâm vạn tổ vực các ngươi thế nào, lưu ảnh này là thật, nhất định phải cho Vũ Thần vực ta một lời giải thích. Lúc này, Kim Trung trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa rồi còn là Triệu Tiên Chuẩn muốn tìm chỗ chút giận lên Hy Tinh, mà bây giờ phong thủy luân chuyển, đổi thành Kim Trung của Vũ Thần Vực gây áp lực lên trước đây. Cái này, Triệu Tiên Chuẩn sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Không ngờ, sư tôn của hắn lại đích thân ra tay. Nhưng dù là đích thân ra tay, cũng không thể xóa bỏ Triệu Thần, tổng các chủ của Thiên Nguyên Vực này, thật sự khiến hắn nghi hoặc. Hắn nghĩ đến chuyện chân ngư của Yêu Khôi Vực đã đề cập, trước đó lao tổ Tử Khôi gặp chuyện bất ngờ trên đường đến Vẫn Lạc Chi Thành. Trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ Thương Nguyên Đại Tôn đã trở lại Hỗn Nguyên Tiên rồi sao? Nếu không phải như vậy, thì cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao như vậy, cũng không đến nỗi gặp chuyện bất ngờ. Khu khu, quy tắc cửu vực đại hội ở đây, Triệu Mục Thần bọn họ chết trong tay Triệu Thần, khiến Triệu Tiên Chuẩn rất tức giận là chuyện bình thường. Lúc này, Lục Huyền Cương, lão giả áo xám, khẽ ho hai tiếng, nói: "Chi bằng, mỗi bên nhường một bước, cứ vậy bỏ qua đi. Dù sao, người của Tử Tiêu vực bọn họ cũng không có ai chết cả. Cùng lắm thì tiết kinh đạo kia, bị Triệu Thần cho một bài học. So với tình huống tử vong của Triệu Mục Thần và những người khác, còn có thể chấp nhận được. Bỏ qua." Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư cũng như Kim Trung đều tỏ ra do dự. Lần này trở về, có thể ăn nói được không? Nếu không bỏ qua, vậy thì để các đại tôn của các đại vực so tài một chút đi. Lục Huyền Cương vuốt râu, cười híp mắt nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giúp Triệu Thần giải vây là được. Khi xưa, thế tử Triệu Vương phủ nhỏ bé của Đại Chu Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục, ai có thể ngờ được, trong thời gian ngắn như vậy, đã trưởng thành đến mức này. Hắn có chút hối hận, lúc đó nếu như mang cả đối phương về, có phải bây giờ danh hiệu khôi thủ cựu vực đại hội, sẽ rơi vào Tử Tiêu vực hay không? Đương nhiên rồi. Thành tích hiện tại của Tử Tiêu vực cũng không tệ lắm. Cựu vực đại hội kết thúc, khôi thủ là Thiên Nguyên vực. Triệu Tiên Chuẩn cân nhắc lợi hại xong, lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyên bố thành tích cựu vực đại hội lần này. Cũng có nghĩa là, hắn không dám tiếp tục truy cứu cái chết của Triệu Mục Thần ở đây nữa. Muốn xóa bỏ Triệu Thần, gần như là không thể. Chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác. Tuyệt vời. Hơn 2000 người của Thiên Nguyên vực đều hoan hô. Đây là điều mà trước đây bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Có một ngày, có thể từ vị trí đội sổ của cựu vực trực tiếp biến thành vị trí quán quân thực sự. Hơn nữa, còn là đạp lên vạn tổ vực, quán quân của mùa trước mà trở thành quán quân. Có thể nói là hàm kim lượng đầy ắp. Các đội khác của cựu vực, thần sắc vô cùng phức tạp. Không ai dám tin, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, cũng có thể dựa vào nỗ lực của chính mình mà đạt được thành tích ưu tú như bây giờ. Và điều khiến bọn họ kinh hãi hơn, vẫn là Triệu Thần, tổng các chủ của Thiên Nguyên vực. Sự tồn tại của đối phương còn mang đến cảm giác gáp bức kinh khủng hơn so với Triệu Mục Thần. Hừ. Triệu Tiên Chuẩn tức giận phất tay áo, muốn trực tiếp dẫn những người còn lại của vạn tổ vực rời đi. Nhưng mà, Hy Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Tiên Chuẩn như vậy, nàng khinh miệt nói, quán quân mùa trước là vạn tổ vực các ngươi, mà bây giờ quán quân mùa này là Thiên Nguyên vực ta. Theo quy tắc mà nói, vạn tổ vực các ngươi nên giao tổ long đăng cho Thiên Nguyên vực ta chấp trưởng. Đây là một yêu cầu vô cùng hợp lý. Như mọi người đều biết, quán quân cựu vực đại hội chính là thế lực chấp trưởng tổ long đăng. Đồng thời, cũng là người chủ trì cựu vực đại hội lần sau. Cho đến khi một quán quân khác ra đời, mới chuyển tổ long đăng cho đối phương chấp trưởng. Đúng vậy. Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực, Kim Trung của Vũ Thần vực đều gật đầu ngay lập tức, theo quy tắc cựu vực đại hội, quả thật là như vậy. Nhưng, hiển nhiên Triệu Tiên Chuẩn dường như có những ý nghĩ khác. Sau khi lộ ra nụ cười lạnh quỷ dị và tàn nhẫn, Triệu Tiên Chuẩn trầm giọng nói, quy tắc cựu vực là như vậy, ta thừa nhận. Trong tình huống bình thường, quả thật là nên để Thiên Nguyên vực chấp trưởng. Hy Tinh nhíu mày, không biết Triệu Tiên Chuẩn đang giở trò quỷ gì. Bây giờ, tình thế bức người, đối phương lấy đâu ra tự tin, vẫn dám kiêu ngạo như vậy? Không giao tổ long đăng ra, muốn rời đi như vậy, chắc chắn là không được. Xin hỏi, quán quân cựu vực đại hội không thể chấp trưởng tổ long đăng, vậy Hỗn Nguyên Thiên ai dám thừa nhận thực lực của Thiên Nguyên vực bọn họ? Đến lúc đó, vạn tổ vực chẳng phải vẫn tương đương với quán quân sao? Tình huống này tuyệt đối không phải là điều mà Hy Tinh muốn thấy. Hơn nữa, bản thân tổ long đăng cũng là một kiện thánh bảo vô cùng quý giá. Nếu như chấp trưởng nó, thực lực tổng thể của Thiên Nguyên vực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Người khác muốn đến xâm phạm Thiên Nguyên vực nữa, hiển nhiên cũng sẽ kiêng kỵ hơn nhiều. Nhưng tiền đề là Thiên Nguyên vực phải là một trong cựu vực. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh. Ai cũng hiểu ý của Triệu Tiên Chuẩn. Rõ ràng là cho rằng Thiên Nguyên vực đã không xứng đáng trở thành một trong cựu vực nữa. Mà lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, sự khiêu khích trực diện này quả thực là không coi Thương Nguyên đại tôn ra gì. Như mọi người đều biết, cựu vực sở dĩ là cựu vực, chẳng qua là vì sự tồn tại của 9 vị thánh giả đại tôn. Thiên Nguyên vực chính là do Thương Nguyên đại tôn sáng lập. Muốn loại bỏ nó khỏi hàng ngũ cựu vực, hiển nhiên là đang ngầm nói Thương Nguyên đại tôn đã vất lạc. Thiên Nguyên vực đã không xứng nữa rồi. Vậy thì dù đối phương trở thành quán quân cựu vực đại hội, cũng không thể chấp trưởng thánh bảo tổ long đăng này. Chỉ vì nó không phải là một trong cựu vực. Hy Tinh mắt buốc lửa giận dữ, bàn tay ngọc thon thả nắm chặt, biết Triệu Tiên Chuẩn đến không có ý tốt, nhưng cũng không ngờ lại vô sỉ đến vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi, một pháp vực cảnh nho nhỏ, làm thế nào để loại bỏ Thiên Nguyên vực do đại tôn sáng lập, ra khỏi hàng ngũ cựu vực. Mà vào lúc này, giọng nói nhẹ nhàng bâng cơ của Triệu Thần vang lên. Cùng lắm thì, chúng ta lập lại một cựu vực khác, để vạn tổ vực ngươi tự mình chơi một mình đi. Kẻ tìm đến chỗ chết, ta thấy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. Cái gì? Lời của Triệu Thần so với lời hung ác của Triệu Tiên Bằng vừa rồi còn động trời hơn. Bởi vì, bỏ qua cả vùng vạn tổ, tự mình thành lập 9 vùng mới. Chẳng phải tương đương với việc bọn họ đã vùng vạn tổ ra ngoài sao? Chứ không phải như bây giờ, Triệu Tiên Bằng đề cập đến việc khai trừ vùng Thiên Nguyên ra ngoài. Ngươi tưởng ngươi là ai, còn dám tự mình thành lập chín vùng. Triệu Tiên Bằng hiểu rõ mấu chốt trong đó, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm Triệu Thần, lớn tiếng quát mắng. Ai cũng hiểu, chín vùng là do chín vị thánh giả đại tôn sáng lập. Trong toàn bộ cõi hôn mang, có được ảnh hưởng của thế lực đỉnh cao độc nhất vô nhị, cũng là nhờ sự tồn tại của thánh giả đại tôn. Muốn tự mình thành lập chín vùng, nào có dễ dàng như vậy. Hắn muốn đá vùng Tiên Nguyên ra khỏi hàng ngũ chín vùng, mà Triệu Thần lại gan lớn đến cực điểm, lại dùng chiêu này để đối phó hắn. Nếu thật sự để hắn được như ý nguyện, vậy vùng vạn tổ chẳng phải sẽ bị loại khỏi vòng trung tâm của cõi hôn mang sao? Chắc chắn, đó cũng không phải là điều mà vạn tổ đại tôn có thể vui vẻ nhìn thấy. Dù sao, đến lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ rất khó tiến hành theo quy tắc trước đây. Không có quy tắc, sẽ có thêm nhiều biến số, phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Có phải cảm thấy, chuyện này rất khó làm? Đối mặt với vô số ánh mắt nghi hoặc, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, nhìn Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư, tiếp tục nói, vạn tổ đại tôn, yêu khôi đại tôn, cũng chỉ là hai vị mà thôi. Trong mắt vô số thế lực đỉnh cao, đều là uy hiếp lớn, không dám lơ là thánh giả đại tôn. Vậy mà ở chỗ Triệu Thần, dường như cũng chỉ là sự tồn tại mạnh hơn một chút mà thôi. Cũng không phải là không có khả năng ứng phó. Coi hôn mang có thể là chín vùng, cũng có thể là bảy vùng. Triệu Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói, ta lại cho rằng, cục diện của coi hôn mang có thể thay đổi một chút rồi. Hắn rất rõ ràng, vùng vạn tổ tiếp theo dự định nhắm vào vùng Thiên Nguyên là gì. Không ngoài, nâng đỡ thế lực đỉnh cao mới để thay thế vị trí của vùng Thiên Nguyên trong chín vùng. Nếu không thể làm được, vậy thì sẽ rách mặt nạ, trực tiếp đại quân áp sát, để triệt để tiêu diệt vùng Thiên Nguyên. Hai tình huống này, thay vì ngồi chờ chết, chờ đợi nó đến. Vậy thì chi bằng, để Triệu Thần trực tiếp nhân cơ hội này, trực tiếp đối với vùng vạn tổ và vùng yêu khôi của Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư gây khó dễ. Dù sao, bây giờ vùng Tử Tiêu, vùng Huyền Cơ, thậm chí là vùng Võ Thần, đều ở đây. Triệu Thần có thể đảm bảo, ít nhất vùng Tử Tiêu, vùng Huyền Cơ là đứng về phía hắn. Còn vùng Võ Thần, nếu không có gì bất ngờ, cũng sẽ như vậy. Ai bảo Triệu Vân Tiêu và những người khác, là do vạn tổ đại tôn giết chết chứ? Cho dù ở vùng Võ Thần, Triệu Vân Tiêu cũng không tính là gì. Nhưng đối phương đại diện cho mặt mũi của vùng Võ Thần, người của chín vùng đều đã biết đối phương là do vạn tổ đại tôn giết chết. Huống chi, ngoài Triệu Vân Tiêu ra, còn có những người khác của vùng Võ Thần vô cớ chết oan. Võ Thần đại tôn nếu không có biểu hiện gì, vậy sau này người của vùng Võ Thần e rằng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của vùng Thiên Nguyên ngày hôm nay. Tức, những thế lực đỉnh cao khác cũng dám xuất hiện khiêu khích. Hiển nhiên, đây là không thể để cho nó xảy ra. Triệu Thần còn có thủ đoạn, có thể đảm bảo ít nhất có 3 vị thánh giả đại tôn trấn giữ đại vực, đứng về phía hắn. Chú ý, là phía hắn, không chỉ là vùng Thiên Nguyên, chỉ là vùng Thiên Nguyên thôi, e rằng còn chưa đủ. Dù sao, Thương Nguyên đại tôn là tạm thời không có tin tức, không biết tình hình của hắn ra sao. Chỉ có thể đoán, hắn không ở trong cõi hôn mang, mà Triệu Thần lại là sống sờ sờ đứng ở đây. Thiên phú và tiềm lực, không cần phải nghi ngờ. Khi hắn thể hiện ra, có thể đối kháng át chủ bài của tầng thứ thánh giả đại tôn. Những người này nên biết, Triệu Thần giết không chết, đáng sợ đến mức nào. Một khi trưởng thành, lại có mấy pháp vực cảnh, có thể chống đỡ đối phương, mà thánh giả đại tôn cũng sẽ vô dụng. Người gan thật lớn, đừng quên, ngươi chỉ là một tiểu thần phụ cảnh. Triệu Tiên Bằng sắc mặt âm trầm như nước, căn bản không nghĩ tới, cái Triệu Thần này gan lại lớn đến như vậy. Phải biết rằng, bọn họ dù sao cũng là pháp vực cảnh cường giả đỉnh cao. Trong trường hợp thánh giả đại tôn không xuất hiện, chính là những người mạnh nhất. Nếu không phải có Lục Huyền Cương và Kim Trung lên tiếng, tin hay không bây giờ ngay cả Hy Di đều sẽ vô cùng khó khăn. Đâu còn sẽ cho Triệu Thần cơ hội để nói. Đối phương chẳng lẽ cho rằng, một tiểu thần phụ cảnh vô địch, vậy thì thật sự vô địch rồi sao? Hừ, cựu vực đại hội đã kết thúc rồi. Trước đây có thể tạm thời không truy cứu, nhưng bây giờ một tiểu thần phụ cảnh cũng dám khiêu khích uy nghiêm của pháp vực cảnh, nếu không trừng trị, làm sao có thể phục chúng? Mà ở thời khắc này, yêu khôi vực Chân Ngư mân mê mấy viên hạt châu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý, trực tiếp phụ họa theo. Trong vực sâu diệt vong, cái chết của Triệu Mục Thần và Từ Minh và những người khác chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Nhưng bây giờ, Triệu Thần ngang nhiên khiêu khích, hiển nhiên là có thể coi như lý do để lại đối với hắn tiến hành độc thủ. Tổng không thể lại lấy quy tắc của cựu vực đại hội đến áp chế bọn họ chứ? Các ngươi dám? Hy Di giận tím mặt, căn bản không thể cho Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư cơ hội đối phó Triệu Thần. Cho dù nàng chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Muốn giết tiểu sư đệ, vậy thì chỉ có thể từ trên thi thể của nàng bước qua. Nhất thời, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lục Huyền Cương và Kim Trung nhìn nhau, cau mày. Tuy rằng lời của Triệu Thần vô cùng có lý, nhưng lại ở chỗ thực lực của vùng Thiên Nguyên bây giờ yếu ớt. Hơn nữa, không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, đây thì không thể nào để vùng vạn tổ và vùng yêu khôi yên phận được. Trước mắt Triệu Thần lên tiếng, càng là cho đối phương cơ hội. Nếu không hảo hảo đem hắn xử lý, e rằng thì nguy hiểm rồi. Người của chín vùng khác đều căng thẳng, ai cũng không nghĩ tới Triệu Thần gan lớn như vậy, chỉ là thần phụ cảnh cũng dám nhúng tay tranh đấu so tài giữa pháp vực cảnh. Trước mắt bị Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư liên thủ nhắm vào như vậy, e rằng cho dù là Hy Di toàn lực ứng phó cũng rất khó bảo toàn được. Mà Lục Huyền Cương và Kim Trung mỗi người đại diện cho vùng Tử Tiêu và vùng Võ Thần, cũng không quá có thể thật sự vì bảo vệ một tiểu thần phụ cảnh mà triệt để đắc tội vùng Vạn Tổ và vùng Yêu Khôi chứ. Không ít người lộ ra vẻ mặt phức tạp, vừa có ý khâm phục, cũng có đồng tình, lo lắng và cả nụ cười lạnh nhạt hà hê. Dù sao đi nữa thiên kiêu đỉnh cao, tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ cũng chỉ là tiểu thần phụ cảnh. Ở trước mặt pháp vực cảnh, đơn giản chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Đưa tay, có thể tiêu diệt. huống chi ở trước mặt thánh giả đại tôn rồi. Nói đến kiến, đều đánh giá cao đối phương mấy phần. Ha ha, đây không phải là ngươi Hy Di có thể ngăn cản. Triệu Tiên Bằng và Chân Ngư đều cười lạnh liên tục, bọn họ cho rằng đối phương một pháp vực cảnh có thể chống đỡ liên thủ tấn công của bọn họ. Chỉ là dư ba đều đủ để đem bất kỳ thần phụ cảnh nào tiêu diệt. Chỉ cần hơi ra tay, Hy Di căn bản không có năng lực bảo vệ. Đối phương không giống như Triệu Mục Thần, Từ Minh và những người khác, còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng do người mạnh nhất tầng thứ thánh giả đại tôn luyện chế. Vì vậy, giải quyết Triệu Thần là hoàn toàn không có vấn đề. Hy Di đại nhân, đừng cản bọn họ. Ngay khi sắp đánh nhau to, Triệu Thần hướng về Hy Di lắc đầu, trên mặt toàn là nụ cười khinh miệt, rất tự tin mở miệng nói, kẻ tìm đến chỗ chết, ta thấy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. Không ngại, lại thêm hai pháp vực cảnh. Ta lại rất muốn khiến người ta nhìn xem, pháp vực cảnh chết là bộ dáng gì. Chương 404, sống ở giang hồ này, cũng cần phải biết đối nhân xử thế. Chương 404, sống ở giang hồ này, cũng cần phải biết đối nhân xử thế. Vực sâu vẫn lạc, nơi từng chôn vùi vô số cường giả. Trong số đó, không thiếu những kẻ đạt tới nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh, đặc biệt là những kẻ ở pháp vực cảnh, những tên hung danh hiển hách cũng có tới hơn 10 người. Điều này chứng tỏ, pháp vực cảnh không phải là bất tử. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều hiểu rõ đạo lý này, mà đội ngũ cựu vực đều là những tinh anh trẻ tuổi, tự nhiên càng thêm rõ ràng. Chỉ là, hung uy của pháp vực cảnh khiến những người này bị chấn nhiếp. Nhưng khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh ngã xuống trước mặt mọi người, những người này nên thức tỉnh. Thì ra, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng sẽ chết. Giống như bọn hắn, những kẻ thần phủ cảnh, kết cục của kẻ bại trận cũng như vậy. Triệu Thần hận không thể lập tức để Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư độc thủ, như vậy hắn sẽ không chút do dự kích hoạt chế độ phòng vệ chính đáng. Một khi Triệu Tiên Chuẩn hoặc Chân Ngư ngã xuống trước mặt mọi người, uy nghiêm của vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực cũng sẽ giảm mạnh, chịu ảnh hưởng cực lớn, sẽ còn không bằng cả Thiên Nguyên vực. Chỉ vì Thiên Nguyên vực chỉ là Thương Nguyên đại tôn biến mất, không có tin tức gì về tung tích. Trong đó, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng không có ai ngã xuống. Cho dù có vạn tổ đại tôn và yêu khôi đại tôn, mỗi người chấn giữ một đại vực, trong thời gian ngắn không ai có thể lay chuyển địa vị cựu vực của họ. Nhưng thì sao chứ? Hạt giống ẩn họa đã được gieo xuống rồi, muốn tận diệt cũng không đơn giản như vậy. Muốn tiêu diệt Thiên Nguyên vực, xin lỗi, sớm một gì, vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực sẽ bị tiêu diệt trước. Lời này là Triệu Thần hắn nói, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết được hai tôn pháp vực cảnh chúng ta. Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư giận dữ, không ngờ tới vào lúc này Triệu Thần lại còn dám ngang ngược khiêu khích. Đối phương chỉ là thần phủ bảng đứng đầu mà thôi, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng là gì. Trước kia ai dám làm như vậy? Không giết Triệu Thần, chẳng phải là nói cho thế nhân biết pháp vực cảnh cũng chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì mặt mũi của bọn hắn sẽ rớt xuống đất hết. Đây tuyệt đối là điều bọn hắn không thể chấp nhận được. Dù sao Triệu Mục Thần và Từ Minh chết cũng không phải bọn hắn chết, mà bây giờ lại trực tiếp xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của bản thân, hiển nhiên là không thể tha thứ. Khu cụ, các ngươi vẫn nên nhịn đi. Đúng lúc này, Lục Huyền Cương vuốt râu, ho khan nói, có chúng ta ở đây, đừng nói là vạn tổ vực và yêu khôi vực, ngay cả các đại vực khác liên thủ cũng sẽ không để các ngươi động vào Triệu Thần và Thiên Nguyên vực đâu. Điều này khiến Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư trừng mắt giận dữ, sự chú ý lập tức dồn về phía Lục Huyền Cương. Đối phương thật sự là quá đáng. Trước đó còn dùng quy tắc cựu vực để áp chế bọn hắn, bây giờ lại còn đến áp chế bọn hắn, đơn giản là ức hiếp người quá đáng. Lục Huyền Cương, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Triệu Tiên Chuẩn suýt chút nữa chửi ầm lên, đối phương hết lần này đến lần khác đối đầu với hắn, không biết còn tưởng là tranh đấu giữa vạn tổ vực và tử tiêu vực. Vậy thêm ta thì sao? Gã tráng hắn đầu chọc kim trung hừ lạnh một tiếng, xoa tay chuẩn bị. Chỉ cần Triệu Tiên Chuẩn động thủ, hắn sẽ không chút do dự cùng đối phương so tài một phen. Bất luận là vì cái gì, ở đây cựu vực không thể bùng nổ đại chiến, có người muốn gây khó dễ, căn bản không thể thực hiện được. Huyền Cơ vực cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vào lúc này, giọng nói thanh thúy của thiếu nữ xinh đẹp cựu cung mặc đạo bào rộng thùng thình cũng vang lên. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, nhao nhao nhìn qua. Vừa rồi Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư gây khó dễ, muốn Thiên Nguyên vực phải giao ra lời giải thích, Huyền Cơ vực cũng không lên tiếng. Sao bây giờ, đối phó Triệu Thần lại đứng ra vậy? Cựu cung nha đầu, con đang làm gì vậy? Lão giả đạo bào vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cựu cung, không biết đối phương có ý gì. Mặc dù Huyền Cơ vực và Thiên Nguyên vực có chút nguồn gốc, quan hệ trước đây không tệ, nhưng chuyện bất lợi cho bản thân như vậy, không nên chủ động rước họa vào thân chứ. Sư thúc, người mà ta để ý chính là Triệu Thần tổng các chủ, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn công tử gặp nạn sao? Thiếu nữ xinh đẹp cựu cung cười duyên, lựa chọn công bố tin tức như vậy. Trong ngay mắt, khiến đội ngũ cựu vực, bao gồm cả đội ngũ Huyền Cơ vực, đều chấn động không thôi. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể lọt vào top 10 thần phủ bảng, chỉ có 3 vị tiên tri tiểu nữ. Lần lượt là Vũ Giao của Vũ Thần vực, Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và cựu cung của Huyền Cơ vực. Thật khó tưởng tượng, có một ngày sẽ tận mắt chứng kiến cựu cung của Huyền Cơ vực tuyên bố tin tức như vậy. Người mà đối phương để ý, lại là Triệu Thần tổng các chủ của Thiên Nguyên vực. Thảo nào, trước đó trong không gian siêu cấp, đội ngũ xuất hiện đầu tiên lại là Thiên Nguyên vực và Huyền Cơ vực. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu ra. Cũng phải, với vẻ đẹp trai, vóc dáng, tiềm năng thiên phú, thực lực bản thân của Triệu Thần, đều là những người đứng đầu trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Có thể nhận được sự để ý của Cựu Cung mắt cao hơn đầu, là chuyện hết sức bình thường mà. Vậy thì, bây giờ Cựu Cung muốn để Huyền Cơ vực cũng tham gia vào, từ đó để giải vây cho Triệu Thần và Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Cái gì? răng của hai đại pháp vực cảnh đỉnh cao Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư sắp cắn nát rồi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện biến số như vậy. Huyền Cơ vực lại muốn đứng về phía Triệu Thần và Thiên Nguyên vực. Như vậy, không những Thiên Nguyên vực không thể đả áp, ngay cả một thần phụ cảnh nhỏ bé cũng không thể xóa sổ. Con nha đầu này lại khiến lão phu có chút khó xử. Lão giả đạo bào không khỏi thở dài một hơi, nếu là lý do khác, hắn có lẽ sẽ do dự. Nhưng lại là lý do như vậy. Vậy thì không có cách nào để từ chối a có thể khiến Cửu Cung để ý và thích một nam tử, có được mấy người chứ? Hiển nhiên, cũng chỉ có Triệu Thần mà thôi. Vậy thì Huyền Cơ vực ta khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Lão giả đạo bào từ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng đứng dậy, nhìn về phía Triệu Thần, ý vị thâm trường gật đầu. Tiểu tử này, bản lĩnh cũng nhỏ. Ngay sau đó, hắn hướng về phía hai đại pháp vực cảnh đỉnh cao Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư, cười híp mắt mở miệng nói, "Lão phu, đột nhiên không quen nhìn hai người các ngươi, đắc tội rồi." Điều này khiến hai người Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Gây cái gì vậy? Nếu chỉ là Hy Di và Lục Huyền Cương thì cũng thôi đi, nhưng còn có kim trung của Vũ Thần vực đến, mà chỉ là như vậy thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Dù sao, muốn giải quyết là Triệu Thần mà thôi, không phải đối phó với Thiên Nguyên vực, độ khó sẽ thấp hơn một chút, nhưng đâu ngờ tới lại đã phải một tấm sắt còn cứng hơn. Ngay cả Huyền Cơ vực vừa rồi còn đúng như Thái Sơn xem kịch, cũng vào lúc này tham gia vào. Thật sự là khiến bọn hắn khó có thể chấp nhận. Hai đại pháp vực cảnh hiển nhiên là không thể địch lại liên thủ của bốn đại pháp vực cảnh. Lại một lần nữa so tài, hoàn toàn thất bại. Lúc này, bọn hắn mới hiểu ra, vừa rồi Triệu Thần tại sao có thể có tự tin, kiêu ngạo như vậy. Dám trước mặt, đối với bọn hắn ngang ngược khiêu khích như vậy. Thì ra, đối phương không chỉ là giải quyết xong Tử Tiêu vực và Vũ Thần vực, còn âm thầm giữ lại một tay Huyền Cơ vực. Có thể nói là, khiến Triệu Tiên Chuẩn và Chân Ngư giận đến bốc hỏa, lại còn khiến khỏe miệng rỉ ra một tia máu. Tu luyện vô số năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thiên Nguyên vực, bọn hắn không thể đọc vào. Ngay cả một thần phụ cảnh nhỏ bé, cũng không thể đọc vào. Như vậy, Triệu Thần vừa rồi đề cập tới, đá văng vạn tổ vực hoặc yêu khôi vực, thành lập cửu vực khác, cũng không phải là không thể. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, thật sự cho rằng hắn chỉ biết vùi đầu đánh đánh giết giết sao. Sống ở giang hồ này, cũng cần phải biết đối nhân xử thế. Hắn vươn tay ra, vẫy vẫy, nhẹ nhàng đe dọa nói, giao thánh bảo tổ Long Đăng ra đi, dĩ hòa vi quý, tính khí của ta trước nay đều rất tốt. Chương 405, Thiên Nguyên vực, nguy rồi. Chương 1 triệu chữ, chương 405, Thiên Nguyên vực, nguy rồi. Chương 1 triệu chữ, muốn tổ Long Đăng, không dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Tỷ Hề đột nhiên cười lạnh. Hắn thừa nhận, hiện tại dù là đối với Thiên Nguyên vực hay đối với Triệu Thần, một thần phụ cảnh nhỏ bé mà hắn từng coi thường, đều không thể ra tay đàn áp. Cho dù hắn và Chân Ngư, hai cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm liên thủ, trong tình huống Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực ba đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm lên tiếng ủng hộ Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là không có cách nào. Nhưng nếu như giữa cựu vực không thể ra tay, vậy chỉ có thể khởi động phương án dự phòng. Trước bảo toàn vị trí cựu vực của các ngươi đi, rồi hãy đến đòi tổ Long Đăng. Muốn bạn tổ vực giao tổ Long Đăng ra. Thử, nằm mơ đi. Khi tinh ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, bạn tổ vực các ngươi thật sự là lòng tham không đáy. Nàng không cho rằng Triệu Tỷ Hiển hiện tại còn dám động thủ, chỉ có thể nói đối phương còn có biện pháp khác. Khi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của nàng dừng lại ở dãy núi đằng xa, nơi đó đang có mấy bóng người bay tới. Cựu vực đại hội, các thiên kiêu đỉnh tiêm của chín đại vực tiến vào Vẫn Lạc Chi Huyên tranh phong, mà các thế lực đỉnh tiêm khác của Hôn Nguyên Thiên đã cho bọn họ cơ hội thử sức. Nhưng cựu vực đại hội lần này vẫn không đoạt được tư cách tham gia cựu vực đại hội từ tay bất kỳ đại vực nào. Vốn dĩ đại diện pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh tiêm này đáng lẽ phải rời đi rồi, hiện tại lại bay tới, kẻ đến không có ý tốt. Khi tinh đại nhân, xem ra có người nhòm ngó địa vị cựu vực của Thiên Nguyên vực ta. Ngay lúc này, lời nói của Triệu Thần khiến Hy Tinh bừng tỉnh. Hiểu rõ vì sao Triệu Tỷ Hển, trong khi biết rõ căn bản không thể ứng phó với áp lực mà bốn đại vực liên thủ mang lại, vẫn không buông tha. Nói cho cùng, vừa rồi tranh chấp là tranh đấu trong phạm vi cựu vực, dù thế nào cũng không thể xóa bỏ địa vị cựu vực của một đại vực nào đó. Nhưng chỉ cần có người có thể đánh bại Thiên Nguyên vực hoặc là tiêu diệt nó, vậy thế lực đỉnh tiêm đó chẳng phải có thể thay thế, trở thành một trong cựu vực mới sao? Hừ. Khi tinh tràn ngập sát ý, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tỷ Hển, thấy được nụ cười tàn nhẫn vị dị trên khuôn mặt đối phương, lạnh giọng nói, sư tôn chỉ là không ở Thiên Nguyên vực chấn giữ mà thôi, không có nghĩa là Thiên Nguyên vực ta có thể tùy tiện bị người khác khiêu khích. Kẻ nào nếu dám đối địch với Thiên Nguyên vực ta, vậy tất sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, máu chảy thành sông. Phải biết rằng, Thiên Nguyên vực còn có 6 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm. Trong đó, còn có đại sư Minh Chuyên Trúc, pháp vực cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên. Mặc dù đối phương bế quan không ra, nhưng cũng vẫn còn 5 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm chấn giữ. Cho dù có người liên hợp lại, cũng đừng hòng tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Chỉ vì pháp vực cảnh cũng có sự chênh lệch cực lớn. Trước kia Tam Sơn Minh khiêu khích, còn chỉ dám phái thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất xuống chiến thư. Hiện tại, lại có thế lực đỉnh tiêm dám nghe theo chỉ thị của vạn tổ vực, đến nhòm ngó địa vị cựu vực của Thiên Nguyên vực. Hừ, xem ra hổ không gầm, thật sự coi là mèo bệnh rồi. Ha ha, khi Tinh Nguyên lão nói đùa rồi. Trong mấy bóng người bay tới kia, một người mặc áo bào đỏ, mặt trắng không râu, đi tới vị trí của Triệu Tỷ Hền và Chân Ngư. Tại Hạ Hồng Cửu viện, người đứng đầu phái Xích Vân kiếm ngưỡng mộ Thiên Nguyên vực đã lâu. Quanh thân hắn mơ hồ tồn tại một tòa pháp vực đỏ rực, trận trận tiếng kiếm reo vang vọng trong đó. Long Cổ Cung, lão giả gầy gò chân đạp bóng rồng, thanh âm trầm thấp vang lên. Phệ Hồn Các, Một bóng người khác, toàn thân quấn quanh khí đen, cũng phát ra dao động nguyên khí cực kỳ khủng bố, mơ hồ có vô số thần hồn thê lương gào thét, chấn động hồn phách. Kình Lôi Sơn, thanh âm như sấm sét vang dội, thân hình to lớn như người khổng lồ đứng sừng sững, quanh thân lóe ra vô tận ánh chớp, uy năng vô cùng. Hắc hắc, còn có Tam Sơn Minh ta. Phía sau chủ nhân của bốn đại thế lực đỉnh tiêm này, vụt tới một bóng trắng. Đó là một lão giả tóc trắng, chính là Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh mà trước đây đã gặp ở Vô Biên Giản. Nam cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm, không kiêng nể gì phóng thích uy thế khủng bố của bản thân, nhất thời trời đất tối sầm, mọi người trong đội ngũ cựu vực đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Vốn dĩ, Triệu Tỷ Hển của Vạn Tổ vực và Chân Ngư của Yêu Khôi vực đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Nam cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm, thật sự là khiến tình thế thay đổi lớn. Khi tinh của Thiên Nguyên vực, Lục Huyền cương của Tử Tiêu vực, Kim Trung của Vũ Thần vực và Lao Đạo bảo của Huyền Cơ vực, bốn cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm, hiển nhiên là số lượng ít hơn 7 cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm đối địch. Không ổn. Tô Âu Vi, Cửu Cung và Vũ Giao các thiên kiêu đỉnh tiêm đều biến sắc. Không ngờ, Vạn Tổ vực lại sớm đã chuẩn bị như vậy. Xem ra, dù Thiên Nguyên vực có thành tích gì ở Cửu vực đại hội, e rằng cũng sẽ gây khó dễ cho Thiên Nguyên vực, từ đó thay thế nó. Thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên là do Vạn Tổ đại tôn của Vạn Tổ vực chỉ thị. Triệu Tỷ Hển, Vạn Tổ vực các ngươi thật sự là muốn khai chiến với Thiên Nguyên vực ta, coi Cửu Tôn chi ước như không có gì sao? Khi tinh mắt thấy Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái các thế lực đỉnh tiêm khác gây khó dễ, dù đã có chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Vạn Tổ vực, lòng muốn diệt ta không ngơi a. Đúng vậy, Vạn Tổ vực làm thật quá đáng. Lục Huyền cương của Tử Tiêu vực trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, chín vị đại tôn từng định ước, đại tôn không thể dễ dàng xuống tay, mà giữa cửu vực cũng không thể dễ dàng phát động chiến tranh. Tưởng rằng người đông thì giỏi lắm sao? Kim Trung của Vũ Thần vực sờ sờ đầu trọng, cười lạnh nói, thật tưởng rằng cửu vực chúng ta độc nhất vô nhị, chỉ là dựa vào đại tôn chấn giữ thôi sao? Đương nhiên, là vì mỗi một pháp vực cảnh đều mạnh hơn pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh tiêm khác của Hỗn Nguyên Thiên. Muốn lấy nhiều ít, hiển nhiên là không thể. Nếu thật sự là Triệu Tỷ Hển lấy danh nghĩa Vạn Tổ vực phát động đại chiến tiêu diệt Thiên Nguyên vực, vậy bọn họ không ngại tham gia vào. Dù sao, đây cũng giống như quy tắc của Cửu vực đại hội. Là Cửu vực, tự nhiên có nghĩa vụ giúp đỡ Thiên Nguyên vực, lấy Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng từ tay Vạn Tổ vực ra. Bảo vật chí bảo như vậy, chỉ có thể luân phiên chấp trưởng trong Cửu vực. Nếu Vạn Tổ vực không giao ra, hiển nhiên là muốn độc bá Tổ Long Đăng. Hành động như vậy, ngay cả thánh giả đại tôn của các đại vực khác cũng không thể cho phép. Sắc mặt Triệu Tỷ Hển biến đổi. Theo kế hoạch trước đó, hắn sẽ đồng thời gây áp lực cho Thiên Nguyên vực. Nhưng Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực tham gia vào, thật sự là khiến hắn không dám khinh cử vọng động. Đây cũng là nguyên do vừa rồi trong quá trình giao phòng, không hề tiết lộ Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái các thế lực đỉnh tiêm khác. Các vị yên tâm, chỉ cần Thiên Nguyên vực có thể chống đỡ được áp lực, ổn định địa vị cửu vực của bản thân, Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng này tự nhiên sẽ chuyển giao cho Thiên Nguyên vực. Triệu Tỷ Hển cười híp mắt nhìn Hy Tinh, khinh miệt nói, về phần Vạn Tổ vực ta, không có ý định phát động chiến tranh. Đây là người đứng đầu Hồng Cửu Điện, Uy Nguyên Sơn chủ các cường giả khác muốn tiến bộ mà thôi. Hắn gạt mình sạch sẽ, cũng nhân cơ hội này, khiến Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực và Huyền Cơ vực không thể giúp đỡ Thiên Nguyên vực. Dù sao, tranh đấu giữa Cửu vực và năm đại thế lực đỉnh tiêm đại chiến với Thiên Nguyên vực, tranh đoạt tư cách Cửu vực là hoàn toàn khác nhau. Theo quy củ của Hỗn Nguyên Thiên, ba vị thuộc Cửu vực mà không phải người của Thiên Nguyên vực thì không thể tham gia vào. Nếu không, Vạn Tổ vực ta và Yêu Khôi vực sẽ không ngồi yên không lý đến đâu. Lời này vừa nói ra, ồn ào một trận. Bốn dĩ bên Thiên Nguyên vực đều chiếm thượng phong rồi, lại dưới sự thao tác của bên Vạn Tổ vực, lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, còn phải nguy hiểm hơn. Pháp vực cảnh của Thiên Nguyên vực ở đây, chỉ có một mình Hy Tinh mà thôi. Muốn một mình đánh năm người, so với ban đầu, ứng phó với Triệu Tỷ Hển và Chân Ngư, còn phải khó khăn hơn. Thiên Nguyên vực, nguy rồi. Chương 406, chớ đội, đợi ta đến lấy đầu chúng bay. Chương 406, chớ đội, đợi ta đến lấy đầu chúng bay. Nguyên lão Hy Tinh, có lẽ không còn cách nào khác. Lục Huyền Cương nuốt trong râu, thở dài một tiếng. Trước kia là cựu vực đấu đá lẫn nhau, hiện tại lại là cuộc chiến trên đài để tranh đoạt vị thế cựu vực. Giữ được, Thiên Nguyên vực vẫn là cựu vực, tự nhiên có thể nắm giữ Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng. Mà nếu không giữ được, đối phương sẽ không còn là một trong cựu vực, chỉ là thế lực mạnh nhất của Hôn Nguyên Tiên mà thôi. Thành tích đứng đầu đại hội cựu vực hiện tại cũng chỉ là huy hoàng trước khi tàn lụi. Không những không có tư cách nắm giữ Tổ Long Đăng, còn phải đối mặt với đòn công kích hủy diệt từ Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực. Dù sao, giữa cựu vực không thể xảy ra đại chiến, nhưng cựu vực tiêu diệt một thế lực mạnh nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Không sao. Hy Tinh tự nhiên hiểu rõ điểm mấu chốt, ánh mắt lạnh lùng quét qua Triệu Tiên Ưng và Chân Ngư đang đắc ý, sớm muộn gì cũng phải chém giết hai tên hôn đàn này. Còn Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực kia, cũng phải tiêu diệt triệt để. Người hiền bị người khinh, thật sự cho rằng Thiên Nguyên vực nàng đã yếu đến mức có thể tùy ý ức hiếp sao? Ha ha, Nguyên lão Hy Tinh không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi chia 500 châu trong 900 châu cho chúng ta chia nhau, để những tài nguyên khổng lồ này được tận dụng, không đến mức bị Thiên Nguyên vực sắp tàn lụi lãng phí. Vậy chúng ta sẽ không chút do dự rời đi, thế nào? Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh cười khẩy, đưa ra yêu sách. Nhưng ai cũng biết, điều này là không thể. Nền tảng của Thiên Nguyên vực chính là 900 châu. Không có 900 châu, chỉ dựa vào Thiên Nguyên động tiên, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong. Hôm nay cắt đất một thành, ngày mai lại cắt một thành. Lại có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Quy Nguyên Sơn chủ âm hiểm xảo trá, cố ý hãm hại Thiên Nguyên vực. Nếu Hy Tinh đồng ý, trong ngoài đều không phải người. cũng sẽ khiến cho các thế lực mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên biết được, Thiên Nguyên vực hiện tại chẳng qua chỉ là miếng bánh ai cũng có thể chia nhau mà thôi. Một con cá nằm trên đất, tùy thời có thể bị làm thịt. Triệu Tiên Lương, nhớ kỹ việc làm hôm nay. Khi Tinh nắm chặt nắm đấm, sát khí ngút trời hận giọng nói, đợi đến khi Thiên Nguyên vực ta tiêu diệt Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Long Cổ Cùng, Phệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn, chính là lúc đích thân đến nắm giữ Tổ Long Đăng. Thiên Nguyên vực chính thức tuyên chiến. Ngay cả Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ và năm cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh khác, vào lúc này cũng run rẩy vài phần, sống lưng hơi lạnh. Mặc dù Thiên Nguyên vực đã đến lúc yếu nhất trong lịch sử, tùy thời có thể cắn một miếng thịt, nhưng nội tình cựu vực của đối phương muốn tiêu diệt cũng không phải dễ dàng. Cho dù không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, đối phương dù sao cũng là cựu vực, muốn đánh bại đối phương thay thế đâu phải dễ dàng. Ha ha, vậy ta Triệu Tiên Đứng ở Vạn Tổ vực chờ Nguyên lão Hy Tinh đến. Triệu Tiên Đứng trong lòng hơi dùng mình, không ngờ Hy Tinh lại quả quyết như vậy, thật sự đáp ứng. Hơn nữa biến bị động thành chủ động, đại diện cho Thiên Nguyên vực chủ động tuyên chiến, các thế lực mạnh nhất được nhắc đến, một tên cũng không thoát. Tốt nhất để tiểu tử thần phụ cảnh kia cũng đi theo tới. Ánh mắt Triệu Tiên Đứng lạnh lẽo, nghĩ đến cái chết của Triệu Mục Thần và sự sắp sược của Triệu Thần vừa rồi, hắn liền đầy mặt giận dữ. Hắn không thể tại chỗ đập chết, đáng tiếc không có cơ hội. Vậy chỉ có thể khi Thiên Nguyên vực cùng năm thế lực mạnh nhất khai chiến, để hắn chôn vùi trong biển lửa. Cho dù đối phương sống sót, sớm muộn gì hắn cũng phải xóa sổ. Để hắn hiểu rõ, thần phụ cảnh chỉ là thần phụ cảnh mà thôi. Thánh giả đại tôn không ra, pháp vực cảnh mới là vô địch. Ha ha, ngươi tốt nhất có thể sống đến ngày đó. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, đối phương muốn giết hắn. Hắn sao lại không muốn tiêu diệt? Không sao cả. Đừng để hắn tìm được cơ hội, nếu không, thật sự sẽ không tiếc bất cứ giá nào giải quyết. Quá ngông cuồng. Đã là tốt thí của Vạn Tổ đại tôn, vậy đợi hắn đứng lên. Đừng nói là Triệu Tiên Lương, ngay cả Vạn Tổ vực, hắn cũng phải tiêu diệt triệt để. Còn Vạn Tổ đại tôn kia, thử. Hắn mặc kệ, nhiều như vậy, giết người, người thường giết. Vậy ta chờ ngươi. Sắc mặt Triệu Tiên Lương âm trầm đến cực điểm, lời này rõ ràng là hắn nên nói. Gan lớn thật. Một thân phủ cảnh mà thôi, dù đột phá đến Thiên Dương cảnh, cũng chỉ là sâu kiến. Vọng tưởng đến giết hắn, cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh xếp thứ 3 Hỗn Nguyên Thiên, thật được cười. Chớ đội, sẽ không quá lâu đâu. Triệu Thần nói xong lời này, quét mắt nhìn chủ của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Long Cổ Cùng, Phệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn cùng năm thế lực mạnh nhất khác. Thế lực mạnh nhất mà đối phương ở, khẳng định không chỉ một pháp vực cảnh. Hiện tại nhị sư tỷ Hy Tinh đã đại diện cho Thiên Nguyên vực, tuyên chiến năm thế lực mạnh nhất. Vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Vừa là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Đi. Triệu Tiên Đứng suýt chút nữa nổi trận lôi đình, hắn lo lắng nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ không nhịn được mà tiếp tục độc thủ. Đến lúc đó, những gì xảy ra sẽ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đây cũng là điều hắn không thể chịu được được. Vậy nên, hắn trực tiếp mở ra pháp vực cảnh, mang những người còn lại của Vạn Tổ vực về. Triệu Thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chân Ngư mân mê mấy viên châu, ánh mắt nhìn Triệu Thần, buông lời tàn nhẫn này, cũng mang đội ngũ yêu khôi vực rời đi. Cho dù là cái chết của Tử Minh hay lão tổ pháp vực cảnh Tử Khôi gặp tai nạn bất ngờ nửa đường, đều sẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ đích thân vạch trần chân tướng, xóa sổ Triệu Thần có liên quan không thể chối cãi. Chư vị, tạm biệt. Các cường giả mạnh nhất pháp vực cảnh của Huyết Hải vực, Thánh Văn vực, Ngự Thú vực, vào lúc này cũng thần tình phức tạp chắp tay rời đi. Đại hội cửu vực nhất định là sự khởi đầu cho sự thay đổi lớn của cục diện Hỗn Nguyên Thiên. Ai cũng biết, năm thế lực mạnh nhất này ra là do Vạn Tổ vực chỉ thị. Dạ tâm của nó lớn đến mức không thể che giấu. Chỉ hy vọng Thiên Nguyên vực có thể chống đỡ được áp lực. Nếu không, sớm muộn gì lợi ích của các đại vực khác cũng sẽ bị xâm chiếm. Đa tạ các vị tiền bối đã ra tay giúp đỡ, vạn bối cảm kích vô cùng. Triệu Thần vào lúc này hướng về Lục Huyền Cương, Kim Trung và Đạo Bảo lão giả đều chắp tay tạ ơn. Không có sự ủng hộ của ba vị pháp vực cảnh này, e rằng Triệu Tiên Lưng và Chân Ngư sẽ không khách khí, trực tiếp liên hợp pháp vực cảnh của năm thế lực mạnh nhất đến xóa sổ Hy Tinh. Tình cảnh đó không nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử ngươi trước kia đúng là nhìn lầm rồi. Lục Huyền Cương nhìn thiếu niên áo trắng tuấn mỹ trước mặt, nghĩ đến bộ dạng thế tử Triệu Vương phủ của Đại Chu triều đại ở Đại Lục Thương Mang, trước sau dường như cũng không có thay đổi lớn, thời gian cũng không cách nhau quá lâu. Nhưng đối phương đã từ Thương Huyền Thiên đến Hôn Nguyên Thiên, hơn nữa nghiền ép các thiên tiêu mạnh nhất của Hôn Nguyên Thiên, còn giết Triệu Mục Thần, biến hắn thành đá kê chân, thật sự trở thành thần phụ cảnh mạnh nhất Hôn Nguyên Thiên. Có thể nói, Lục Huyền Cương có chút hối hận. Sớm biết như vậy, đã không thả Triệu Thần đi rồi. Lúc đó cân nhắc đối phương có cơ duyên của riêng mình, hơn nữa mục tiêu của bản thân là Tô Âu Vi, cũng thỏa hiệp. Bây giờ xem ra, thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt, cũng hối hận không kịp. Không ngờ, ngươi đã đi đến bước này. Lục Huyền Cương hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, lão phu rất xem trọng ngươi. Cho dù hiện tại Thiên Nguyên vực gặp phải rắc rối lớn, nhìn thì có vẻ như ứng phó với sự vây công của năm thế lực mạnh nhất, trên thực tế còn có Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực. Đối phương chỉ là không đối đầu trực diện với Thiên Nguyên vực, nhưng không có nghĩa là sẽ không phái người giúp đỡ năm thế lực mạnh nhất. Mục tiêu của hai đại vực này chỉ có một, đó là tiêu diệt triệt để Thiên Nguyên vực. Nguy hiểm của Thiên Nguyên vực không cần nghi ngờ, mà Triệu Thần cũng trở thành một mục tiêu, sẽ không giới hạn ở kẻ thù thần phụ cảnh. Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh đều sẽ ra tay giết hắn. Đây là chiến tranh tàn khốc, không có quy tắc. Nhưng Lục Huyền Cương bọn họ cho rằng Triệu Thần có thể ứng phó với nguy hiểm này. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, vậy đối phương nhất định sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thương Nguyên đại tôn còn chưa chết, mà Thiên Nguyên vực cũng vẫn là một trong cửu vực. nội tình vẫn còn, khả năng cùng chết vẫn còn. Không cho Triệu Thần cơ hội đáp lời, Lục Huyền Cương liền trực tiếp mang đội ngũ tử tiêu vực rời đi, để lại một câu: tạm biệt, mong chờ tin tốt, lão phu xem bạn tổ vực và yêu khôi vực sớm đã không ưa rồi, ha ha ha. Chương 407, lệnh triệu tập ban hành, chống trận đồng loạt vang, thăng tiến trưởng lão Thiên Nguyên vực. Chương 407, lệnh triệu tập ban hành, chống trận đồng loạt vang, thăng tiến trưởng lão Thiên Nguyên vực. Sau khi cáo biệt Tô Âu Vi, cửu cùng võ giao, Triệu Thần liền cùng với Hi Di rời trở về Thiên Nguyên động thiên. Tin tức Thiên Nguyên vực tuyên chiến với Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Long Cổ cùng Phệ Hồn Các và Kình Lôi Sơn năm thế lực đỉnh cấp cũng đã lan truyền xôn xao. Trong lúc nhất thời, ngay cả tin vui lớn đoạt được ngôi vị quán quân cựu vực đại hội cũng có vẻ hơi lu mờ. Tất cả thần phụ cảnh, Thiên Dương cảnh và Nguyên Anh cảnh đang bế quan, đều theo lệnh của Hi Di mà xuất quan, trở về, chờ đợi điều lệnh. Ai cũng biết, nếu không thể chống lại sự vây công của năm thế lực đỉnh cấp, Thiên Nguyên vực sẽ hoàn toàn xong đời. Hi Di Nguyên lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Linh Tông chủ Huyền Khôn sắc mặt âm trầm, lập tức chạy đến, trầm giọng hỏi. Mà Mục Nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng và Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương cũng đội vàng chạy tới. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Không ngờ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cựu vực đại hội, chúng ta đoạt được ngôi vị quán quân, hơn nữa Triệu Thần đã tru sát Triệu Mục Thần. Hi Di mỉm cười, mặc dù tình hình hiện tại biến đổi, nhưng nàng vẫn cho rằng đây là một tin tức rất tốt. Điều này khiến Huyền Khôn tông chủ và bốn người khác đều mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Thần bên cạnh. Rất tốt. Quả nhiên, không khiến bọn họ thất vọng. Trên thực tế, sau khi biết được Triệu Thần có nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần, đã có thể biết được hắn chắc chắn sẽ đoạt được ngôi vị quán quân tại Cựu vực đại hội. Nhưng thành tích ưu dị thực sự đoạt được ngôi vị quán quân Cựu vực đại hội, vẫn khiến người ta vô cùng hưng phấn. Đợi đã, Triệu Mục Thần bị giết. Mọi người giật mình, rất rõ ràng vị thế của Triệu Mục Thần trong vạn tổ vực. Ngay cả vạn tổ đại tôn kia, dường như cũng rất coi trọng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là có thủ đoạn bảo mệnh do chính hắn luyện chế. Ngay cả Thiên Dương cảnh cũng khó có thể giết chết đối phương. Nhưng Triệu Thần lại ở trong Cựu vực đại hội, tru sát hắn. Vạn tổ vực bên kia, thật sự sẽ cam tâm sao? Đúng vậy, nếu không có Tử Tiêu vực, Võ Thần vực và Huyền Cơ vực đạo hữu ủng hộ, một mình ta khó có thể ứng phó áp lực của Triệu Tiên chuẩn và Chân Ngư hai vị pháp vực cảnh. Khi Di vén một lọn tóc dài màu đỏ rượu, bình tĩnh nói, mà tổ Long Đăng, ta không lấy về được. Vạn tổ vực và yêu khôi vực bị hạn chế bởi quy tắc cựu vực không thể ra tay, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt Thiên Nguyên vực của ta. Nàng thuật lại tình hình lúc đó. Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương nổi giận, hận giọng nói, đám vạn tổ vực và yêu khôi vực đáng chết này, ức hiếp người quá đáng. Khó trách, khi chưa thông qua thảo luận của Nguyên Lão Viện, Thiên Nguyên vực đã tuyên chiến với năm thế lực đỉnh cấp. Nếu không phải Hi Di phản ứng nhanh, thì bây giờ chính là bọn chúng chủ động khiêu chiến Thiên Nguyên vực. Tính chất của sự việc hoàn toàn khác nhau. Ảnh hưởng xấu mà nó mang lại cho Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là còn lớn hơn. Ngay cả việc Thiên Nguyên vực ta đoạt được ngôi vị quán quân cựu vực đại hội, cũng dám làm như vậy. Rất khó tưởng tượng, khi chúng ta tiếp tục đứng chót bảng, sẽ điên cuồng đến mức nào. Nếu thật sự là như vậy, e rằng các đại vực khác cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cho rằng Thiên Nguyên vực đã danh bất hư truyền, khó có thể tiếp tục trở thành một trong cựu vực. Vậy thì vào lúc đó, Hi Di và đội ngũ Thiên Nguyên vực sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Rất có thể, ngay cả cơ hội trở về Thiên Nguyên động thiên cũng không có. Tuyên chiến đã là sự thật, chư vị Nguyên lão cũng không cần thiết phải ôm tâm lý may mắn nữa. Lúc này Hi Di nhìn Huyền Khôn tông chủ và những người khác, tiếp tục nói, cho dù bây giờ chúng ta đánh bại, tiêu diệt năm thế lực đỉnh cấp, thì vạn tổ vực cũng không có khả năng giao tổ Long Đăng ra. Suy cho cùng, là thực lực hiện tại của Thiên Nguyên vực ta, trong mắt bọn chúng quá kém cỏi. Không chỉ vạn tổ vực và yêu khôi vực nghĩ như vậy, e rằng bên trong chúng ta cũng có người nghĩ như vậy. Huyền Khôn tông chủ, Mục Nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng và Biên Dương tộc trưởng đều nhíu mày, nhưng cũng không có ý phản bác. Hiện tại, quả thật là đang có xu thế suy yếu không thể bỏ qua trên mọi phương diện. Điểm quan trọng hơn là Thương Nguyên đại tôn không tọa trấn Thiên Nguyên vực. Ngay cả tin tức cũng không biết, dưới sự thúc đẩy của tin đồn vẫn lạc, lòng người hoang mang. Khi đối kháng với năm thế lực đỉnh cấp, vạn tổ vực và yêu khôi vực cũng sẽ không rảnh rỗi đâu. Khi Di trước tiên tiêm cho bốn vị Nguyên lão này một mũi phòng ngừa, trầm giọng nói, hiện tại pháp vực cảnh sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh, chủ yếu là thần phủ cảnh và thiên dương cảnh đại chiến, Nguyên Anh cảnh áp trận. Đại chiến không thể tránh khỏi, năm thế lực đỉnh cấp tự tìm đường chết, vậy thì Thiên Nguyên vực ta không ngại cho thế nhân thấy, cái gì là nội tình cựu vực. Ngay cả vạn tổ vực và yêu khôi vực cũng không dám dễ dàng đối đầu trực diện với Thiên Nguyên vực. Năm thế lực đỉnh cấp này, dám làm loạn, vậy thì đừng trách đến lúc đó bị tiêu diệt. Tốt. Ngay cả khi bình thường có tranh chấp, nhưng trong tình huống bị uy hiếp từ bên ngoài, Huyền Khôn tông chủ và những người khác đều gạt bỏ tư tâm, lựa chọn cùng nhau ứng chiến. Không còn cách nào khác, đều là trên cùng một con thuyền, người khác muốn Thiên Nguyên vực bị tiêu diệt, chẳng phải tương đương với việc khiến bọn họ đều phải chết đối sao? Những năm gần đây, hỗn độn tiên quá yên tĩnh, đã lâu không có pháp vực cảnh vẫn lạc, đến nỗi khiến không ít người của thế lực đỉnh cấp cho rằng pháp vực cảnh cũng chỉ có vậy, mà pháp vực cảnh của cựu vực cũng không phải là mạnh mẽ đến mức không thể chống lại. Năm thế lực đỉnh cấp nguyện ý trở thành tốt thí của vạn tổ vực, chẳng qua là số lượng pháp vực cảnh của bọn chúng vượt qua Thiên Nguyên vực. Nhưng điều này thật sự so với Thiên Nguyên vực lợi hại hơn sao? Không hẳn vậy. Pháp vực cảnh của cựu vực không hề đơn giản. Một đến hai, hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Thần tiếp theo sẽ đột phá Thiên Dương cảnh, đến lúc đó sẽ trở thành chủ lực tác chiến của Thiên Nguyên vực ta. Khi Di nhìn Triệu Thần bên cạnh, vốn dĩ đối phương không thể tham gia vào hội nghị cấp cao như Nguyên Lão Viện. Theo tình hình bình thường, Huyền Khôn tông chủ và những người khác sẽ không cho phép. Nhưng bây giờ đều ngầm đồng ý, không đề cập đến chuyện này. Chẳng qua là hắn đủ ưu tú, chỉ là thần phụ cảnh, đã có nội tình 100 tỷ nguyên khí tinh thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi đột phá thiên dương cảnh, cũng sẽ có sức cạnh tranh cực mạnh trong cảnh giới này. Hoàn toàn sẽ không yếu hơn so với thiên kiêu đỉnh cấp đời trước. Trên hỗn độn thiên dương bảng, e rằng cũng có thể lọt vào hàng đầu. Cho dù có thời gian, cũng nhất định có thể tạo nên kỳ tích vô địch của thiên dương cảnh. Tương lai, chắc chắn cũng ít nhất là pháp vực cảnh đỉnh phong. Có khả năng rất lớn, bước vào đến tầng thứ thánh giả đại tôn. Thời gian như vậy, sẽ không quá dài. Đợi Thương Nguyên đại tôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn đợi không nổi Triệu Thần trưởng thành sao? Nếu là người khác, thì còn có khả năng. Nhưng, bọn họ cho rằng Triệu Thần lại là nhất định có thể. Đều là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cấp, rất rõ ràng ngay cả thánh giả đại tôn trong quá khứ, khi còn trẻ, cũng không có biểu hiện ưu dị như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ai có khả năng nhất trở thành thánh giả, thì chắc chắn là Triệu Thần. Khi Di trầm ngâm một lát, hướng về phía Huyền Khôn tông chủ, Mộc Nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng và Biên Dương tộc trưởng, nhàn nhạt nói, ta định để Triệu Thần trở thành trưởng lão của trưởng lão viện Thiên Nguyên vực, các ngươi có ý kiến gì không? Sở dĩ như vậy, là vì chiến tranh sắp nổ ra. Sau khi Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, vị trí tổng các chủ tứ các sẽ tự động giải trừ, mà thân phận bình thường hiển nhiên là không đủ. Những thiên tiêu đỉnh cấp thiên dương cảnh khác, đặc biệt là những người có liên quan đến Thiên Linh tông, Huyền Tinh tộc, Bạch tộc, hiển nhiên là chiếm hết tiên cơ, có thể dựa vào tư lịch và địa vị để sai khiến Triệu Thần. Đây hiển nhiên không phải là điều nàng mong muốn thấy, lại không muốn để lộ thân phận thật sự của tiểu sư đệ. Vậy thì chỉ có thể để hắn trở thành trưởng lão của Thiên Nguyên độc tiên, thuộc về Thiên Nguyên cung của nàng, có thân phận và địa vị tương đương với trưởng lão của Thiên Linh tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc và Mộc tộc, mới có thể bảo đảm lợi ích cốt lõi đến mức tối đa. Dù sao, chỉ có Nguyên lão viện biết được sự phi phàm của Triệu Thần. Những người khác chỉ biết đối phương dẫn đội đoạt được ngôi vị quán quân cựu vực đại hội mà thôi. Chương 408, sinh ra trong thời đại này, vừa là vinh quang, cũng là bi ai. Chương 408, sinh ra trong thời đại này, vừa là vinh quang, cũng là bi ai. Cái này, tự nhiên là không có vấn đề gì. Huyền Côn, Bạch Dạ, Biên Xương và Mộc Nghe liếc nhìn nhau, không có ý kiến gì đặc biệt, chọn đồng ý chủ yếu là vị trí tổng các chủ tứ các của Triệu Thần, bản thân đã tương đương với trưởng lão. Mặc dù khi hắn đột phá đến thiên dương cảnh, sẽ giải trừ vị trí tổng các chủ tứ các, nhưng với việc hắn chu sát Triệu Mục Thần, đoạt được ngôi vị khôi thủ cựu vực đại hội, thành tích mà Thiên Nguyên vực trong thời kỳ mạnh nhất cũng chưa từng có được, lại đạt được vào lúc yếu nhất này. Nói thế nào đi nữa, thật ra đều có chút hổ thẹn với Triệu Thần. Nếu đổi lại là Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực các đại vực khác, e rằng ngay cả Thánh giả đại tôn cũng sẽ đích thân bồi dưỡng Triệu Thần, không tiếc bất cứ giá nào, hao phí vô số tài nguyên. Chỉ là một vị trí trưởng lão của trưởng lão viện, hiển nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta đề nghị, vẫn là cung cấp đủ tài nguyên. Tộc trưởng Mộc Nghe lúc này cười nói, dù sao, tài nguyên tu luyện của thần phủ cảnh đã rất kinh khủng rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiên dương cảnh sẽ còn đáng sợ hơn. Chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện tương ứng của trưởng lão Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là không đủ. Đại chiến giữa Thiên Nguyên vực và ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, chủ lực sẽ là thần phủ cảnh và thiên dương cảnh. Suy cho cùng, vẫn là ở thiên dương cảnh. Vì vậy, nàng cho rằng cần thiết phải cung cấp đủ tài nguyên tu luyện, để Triệu Thần ở thiên dương cảnh vẫn có thể có được sức thống trị đáng sợ như ở thần phủ cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể nghiền ép thiên dương cảnh của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Sau đó, gây ra đả kích lớn cho chúng. Khi lực lượng trung kiên bị đả kích nặng nề, không ai có thể địch lại Triệu Thần. Vậy thì có thể là thời khắc quyết chiến của Nguyên Anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Một lần hành động, đoạt lấy thắng lợi của chiến tranh. Mặc dù trong Thiên Nguyên vực có không ít tiên tiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh, và trong đó, người mạnh nhất đã đứng trong top 10 của Thiên Dương bảng Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng, vẫn chưa có ai có được sức thống trị đáng sợ như Triệu Thần ở thần phủ cảnh. Chỉ cần người không ngủ, đều sẽ hiểu rõ, nên toàn lực bồi dưỡng Triệu Thần, để hắn trưởng thành nhanh hơn. Về phần tình huống căn cơ không vững, điều này hiển nhiên không áp dụng với Triệu Thần. Nếu thực sự luận về căn cơ, thì những thiên tiêu đỉnh tiêm khác của Hỗn Nguyên Thiên so với Triệu Thần mà nói, không ai vững chắc bằng. Trước đây chỉ có Hy Di và tộc trưởng Mộc Nghê ra tay, cung cấp thần phụ bảo dược. Mà bây giờ, đề nghị của tộc trưởng Mộc Nghê, hiển nhiên là hy vọng Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc cũng cung cấp đủ tài nguyên tu luyện. Điều này tương đương với việc toàn bộ Thiên Nguyên vực dốc sức bồi dưỡng một mình Triệu Thần. Nếu đổi lại trước đây, hiển nhiên là không thể. Cho dù có giúp đỡ, nhưng mức độ cũng không lớn. Lúc này, nếu đồng ý vậy thì nhất định phải dốc toàn lực, coi hắn như thiên kiêu đỉnh tiêm của Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc, Mộc tộc và Thiên Nguyên cung. Cái này mà tông chủ Huyền Côn có chút do dự, lấy tài nguyên của mình đi bồi dưỡng đối thủ, hiển nhiên là không thể. Nếu Triệu Thần có địch ý với hắn, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, đây là đầu tư vào Triệu Thần. Vốn chỉ có Hy Di hoặc Mộc Nghê giúp đỡ hắn. Giả sử một ngày nào đó Triệu Thần thành tựu, mà báo đáp cũng chỉ là hai vị này. Nhưng bây giờ bọn họ có một cơ hội lên xe bổ vé giữa chừng, đến lúc đó cũng sẽ nhận được báo đáp. Như vậy cũng sẽ không phải là tiếp tế cho địch. Ta thì không có vấn đề gì. Tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương giọng nói thô kệch, lớn tiếng nói, không có tiểu tử Triệu Thần này, thì lần cựu vực đại hội này, khi Di Nguyên lão và vô số thiên tiêu thần phụ cảnh đều sẽ gặp bất chắc, mà các cựu vực khác cũng khó có thể ủng hộ chúng ta. Tình huống hiện tại sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau khi Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, nhất định phải thống trị toàn bộ thiên dương bảng, đánh tan hoàn toàn chủ lực thiên dương cảnh của ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Ai mà không có tính khí chứ? Lại dám trực tiếp nên mặt khiêu khích, trước đây tưởng rằng Tam Sơn Minh thua cuộc khiêu chiến vô biên giản, sẽ im hơi lặng tiếng. Kết quả bây giờ lại nhảy ra. Đây đơn giản là đang tát vào mặt hắn. không nói đến việc đầu tư vào Triệu Thần, mong đợi hắn báo đáp. Hắn chỉ muốn để ngũ đại đỉnh tiêm thế lực như Tam Sơn Minh phải trả giá đắt. Đó là đương nhiên. Triệu Thần muốn im lặng, lúc này cũng vì lời nói của tộc trưởng Biên Dương mà không nhịn được lên tiếng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, đây không phải là chuyện quá khó khăn. Trên thực tế, bây giờ hắn đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thiên dương cảnh. Chỉ có một số ít đã sớm có thể đột phá nguyên ánh cảnh, nhưng vẫn luôn áp chế bản thân và sở hữu vô số thủ đoạn át chủ bài, đỉnh tiêm thiên tiêu thiên dương cảnh vẫn chưa đủ để có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Đương nhiên rồi, nếu thực sự cần thiết phải giết chết chúng trong nháy mắt, Triệu Thần cũng có thể dễ dàng làm được. Dù sao, hắn là người có thể triệu hồi âm linh thiên quỷ phủ chủ một kiếm chém giết pháp vực cảnh đỉnh tiêm cường giả. Giới hạn của thiên dương cảnh cũng chỉ có 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình mà thôi. Bất quá, rất nhiều thiên tiêu đỉnh tiêm đều không thể đạt tới con số kinh khủng này. Ngay cả khi thi triển các loại bí pháp cũng còn kém rất xa. Mà bây giờ Triệu Thần đã đạt tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, khi hắn đột phá thiên dương cảnh, sẽ đủ để mang đến cho toàn bộ thiên dương cảnh sức thống trị kinh khủng như ác ngộng. Ngay cả nguyên anh cảnh cũng có thể dựa vào chiến lực do nguyên khí tinh thần nội tình của bản thân mang lại để chém giết. Đây chính là sự thay đổi kinh khủng mà việc đạt đến giới hạn trong giới hạn ở các cảnh giới khác nhau có thể mang lại. Thực ra, bây giờ Triệu Thần đã có thể làm được. Hy Di lúc này khẽ cười nói, là một trong những cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, đứng trong top 10 của toàn bộ Hôn Nguyên Thiên, nàng tự nhiên hiểu rõ giới hạn của thiên dương cảnh. Mặc dù không có con số nhất định, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 70 tỷ. Đó vẫn là nội tình nguyên khí tinh thần mới miễn cưỡng tiếp cận khi thi triển bí pháp. Có người suy đoán giới hạn trong giới hạn của thiên dương cảnh là 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng ngay cả những thiên kiêu đỉnh tiêm trong thánh tộc cũng bất lực, hoàn toàn không thể nhìn thấy hy vọng như vậy ở thiên dương cảnh, mà Triệu Thần ở thần phụ cảnh đã đạt được. Điều này có nghĩa là đối phương chỉ dựa vào số lượng nguyên khí tinh thần nội tình nghiền ép bất kỳ một vị thiên dương cảnh nào là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đã ở phương diện nguyên khí tinh thần nội tình, có thể so sánh với cường giả nguyên anh cảnh. Không khó tưởng tượng, vào thời điểm Triệu Thần đột phá thiên dương cảnh, 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình sẽ nên đón sự tăng trưởng bạo phát lớn đến mức nào. Thần phủ cảnh đỉnh phong bình thường, đột phá thiên dương cảnh, đủ để từ mấy chục triệu đột phá đến 100 triệu trở lên nguyên khí tinh thần nội tình. Vậy thì, có lẽ có thể đoán ra, Triệu Thần ít nhất sẽ có sự thay đổi như thế nào. Cái này thì quên mất, 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình có thể so sánh với nguyên anh cảnh. Biên Xương gãi đầu, cùng với những người khác cũng lộ vẻ chấn động. Đúng vậy, bọn họ đã quên mất, Triệu Thần căn bản không phải là một thần phụ cảnh bình thường, thực sự dùng cảnh giới tu vi đơn giản để đánh giá đối phương, đó tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Thứ mà đối phương thiếu, cũng chỉ là thiên dương của thiên dương cảnh và thiên dương hỏa, và dấu hiệu nguyên anh của nguyên anh cảnh. Nếu không, bây giờ đã có thể chống lại nguyên anh cảnh. Hiện tại, vẫn còn như vậy. Vậy thì, đột phá thiên dương cảnh thì sao? Trong lúc nhất thời, mọi người vì thiên dương cảnh của toàn bộ Hôn Nguyên Thiên mà cảm thấy mặc niệm. Sao trong thời đại này lại gặp phải yêu nghiệt quái vật như vậy? Dù là thiên tài ngút trời, cũng không địch lại Triệu Thần a. Ngay cả bọn họ là pháp vực cảnh, cũng sợ hãi không thôi. Có chút may mắn là bọn họ tuổi tác lớn hơn một chút, đã bỏ lỡ hắn. Nếu không, cả đời này đều sẽ bị bao trùm dưới bóng tối thống trị kinh khủng. Nam mơ cũng sẽ bị dọa tỉnh. Chương 409, Hỗn Độn Luân Hồi Thập Trảo Thiên Dương, ngàn tỷ nguyên khí tinh thần. Chương 409, Hỗn Độn Luân Hồi Thập Trảo Thiên Dương, ngàn tỷ nguyên khí tinh thần. Không gian tiểu linh giới. Nơi sâu nhất của dãy băng sơn cực hàn, đáy hồ băng rộng lớn tấu xương. Sau khi Nguyên lão viện bàn bạc xong, Triệu Thần liền quả quyết bế quan, dựa vào nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ mà Thiên Nguyên vực dốc sức cung cấp, trùng kích thiên dương cảnh. Hắn nhắm mắt, tâm thần chìm đắm vào Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ đã dung hợp thành một thể. 100 tỷ nguyên khí tinh thần như tinh hải lấp lánh. Dưới nỗ lực của Triệu Thần, những nguyên khí mênh mông này hội tụ lại, hóa thành một đoàn ánh sáng đen trắng vô cùng to lớn, hình như xoáy nước không ngừng xoay tròn, sâu thẳm khôn cùng, lay động ánh sáng mông lung hỗn độn. Trên đó có luân hồi thánh viêm màu lam băng cháy rực như hàn băng, cũng có u minh huyền lôi đen kịt ánh tím, không ngừng vang lên những tiếng sấm chớp. Trong mắt người khác, 100 tỷ nguyên khí tinh thần là vô cùng khủng bố. Nếu may mắn có được, chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi to lớn. Đáng tiếc, hiển nhiên là không có phúc phần kia. Cũng không thể ngờ được rằng, hóa ra cực hạn của thần phụ cảnh còn có thể tích lũy đến 100 tỷ nguyên khí tinh thần, sánh ngang với nguyên anh cảnh. Càng không thể biết rằng, Triệu Thần, người vừa chu sát Triệu Mục Thần, tân nhiệm thần phụ bảng đứng đầu, đã biến điều không thể thành hiện thực, chân chân thật thật đạt tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần. Lấy 100 tỷ nguyên khí tinh thần để đột phá thành thiên dương cảnh, tất nhiên có thể ngưng tụ ra lưu ly thiên dương. Dù sao, thông thường, một vòng lưu ly thiên dương chỉ tương đương với 400 triệu nguyên khí tinh thần mà thôi. Cùng lắm là có sai lệch nhỏ, nhưng sẽ không quá lớn. Mà điều khiến người ta không thể đoán trước được chính là làm thế nào để ngưng luyện 100 tỷ nguyên khí tinh thần này thành một vòng lưu ly thiên dương. Đối với Triệu Thần mà nói, vấn đề cần đối mặt chính là làm thế nào để biến nguồn nguyên khí tinh thần khổng lồ này thành một thể, ngưng luyện ra một vòng thiên dương như vậy. Trên lưu ly thiên dương, liệu có còn thiên dương nào mạnh mẽ hơn không? Giống như cực hạn trong cực hạn của thần phụ cảnh bị Triệu Thần đột phá tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần. Vậy thì, hắn hoàn toàn có thể thử đột phá cực hạn của thiên dương, đạt tới phẩm chất thiên dương cao hơn, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho tương lai của bản thân. Triệu Thần rất rõ ràng, trên lưu ly thiên dương còn có cựu trảo thiên dương. Chỉ có điều, muốn đạt tới cựu trảo thiên dương, cần có vật chất cổ xưa đặc biệt, có quan hệ sâu sắc với tổ long. Mà hắn, hiển nhiên không cần cân nhắc đến cựu trảo thiên dương. Về bản chất, cựu trảo thiên dương là biến dị mà thành trên cơ sở lưu ly thiên dương. Số lượng long trảo càng nhiều, đại diện cho phẩm chất của thiên dương đó càng cao, nguyên khí tinh thần mà nó có thể mang lại cũng sẽ càng mạnh. Triệu Thần suy tư, với kinh nghiệm biến dị của bản thân ở Thái Sơ cảnh và Thần Phủ cảnh, khi đạt tới tầng thứ Lưu Ly Thiên Dương, chắc chắn sẽ có biến dị. Tuy nhiên, làm thế nào để nó biến dị so với Cửu Trảo Thiên Dương còn mạnh mẽ hơn, đó mới là điều hắn cần nghiêm túc cân nhắc. Đương nhiên rồi, hiện tại điều khiến Triệu Thần có chút đau đầu chính là 100 tỷ nguyên khí tinh thần này. Thực sự là quá khổng lồ, đổi lại là người khác đột phá Thiên Dương cảnh, chắc chắn không cần quá lo lắng. Chỉ có mấy chục triệu mà thôi, đâu cần tốn nhiều công sức. Nhưng đây là 100 tỷ nguyên khí tinh thần a. Nguyên khí tinh thần quá cao, hình như cũng không thân thiện cho lắm. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục dùng thần hồn chi lực để hội tụ tất cả nguyên khí tinh thần lại, sau đó dùng sự nóng rực của thuần dương chi khí để ngưng luyện áp xúc. Mà thuần dương chi khí cũng có quan hệ với tiên tiên linh cơ. Vô số tiên tiên linh cơ dung nhập vào xoáy nước đen trắng do 100 tỷ nguyên khí tinh thần hóa thành này. Với sự thay đổi có thể thấy bằng mắt thường, dần dần biến nó thành một đĩa xoáy nước đen trắng. Một luồng thuần dương chi khí vô cùng nóng rực từ trong đó tự nhiên sinh ra. Dường như nhiệt độ có thể đốt cháy tất cả, khiến cho thể phách của bản thân cũng trở nên nóng bỏng. Lục đạo luân hồi thân thể cũng trong quá trình ngưng luyện thiên dương nên đón biến hóa, mà nguồn tài nguyên tu luyện đã chuẩn bị sẵn, hóa thành vô số chất lỏng tràn ngập dược lực và nguyên khí, bị nhục thân hấp thu. Sau một thời gian dài ngưng luyện, 100 tỷ nguyên khí tinh thần của Triệu Thần cuối cùng cũng bị hắn ngưng tụ thành một vòng thiên dương. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy hừng hực, nguồn nguyên khí hùng hậu mênh mông trong vòng thiên dương đỏ rực này khiến cho hắn cũng phải kinh hồn bạt vía. So với tưởng tượng, nguyên khí tinh thần nên đón gấp đôi còn khủng bố hơn. Mà đây mới chỉ là xích hồng thiên dương bình thường nhất. Theo tiên tiên linh cơ đánh vào, vòng thiên dương này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phẩm chất sẽ cao hơn. Nguyên khí tinh thần mà nó mang lại cũng sẽ nên đón những thay đổi đáng sợ hơn. Tiếp theo, tiên tiên linh cơ và linh cơ bình thường điên cuồng đánh vào trong đó, giống như không cần tiền vậy. Thuần dương chi khí trong xích hồng thiên dương cũng ngày càng nồng đậm, trở nên cực kỳ nóng rực. Vòng thiên dương này rất nhanh từ màu đỏ rực biến thành màu bạc, rồi từ màu bạc biến thành màu tử kim. Theo thời gian trôi qua, màu tử kim dần dần hóa thành ánh sáng lưu ly, nhuộm nó trở thành một đĩa xoáy nước trong suốt như lưu ly. Lưu ly thiên dương. Thiên dương có phẩm chất cao nhất trong Hôn Nguyên Thiên. Như vậy còn chưa đủ. Triệu Thần thấy lưu ly thiên dương ra đời, không hề vui mừng như tưởng tượng. Đây là điều đã dự liệu, làm thế nào để nó trở nên có phẩm chất cao hơn, đó mới là việc cấp bách hiện tại. Hắn thủ lớn không ngừng biến hóa, vô số linh cơ một lần nữa đánh vào trong đó. 10 đóa băng liên từ đáy hồ băng bốc lên, xoay tròn giữa không trung, hóa thành từng sợi ánh sáng lam băng, lướt vào trong cơ thể. Cũng vào lúc này, tiến vào lưu ly thiên dương. Thao chi khí vận, thôn. Khí vận thao đã bị phong ấn trước đó, Triệu Thần quả quyết thôn vệ nó hoàn toàn. Trước đây đều là thao chi khí vận thôn vệ những khí vận khác, nhưng khi hắn động dụng luân hồi khí vận, thao chi khí vận muốn dãy rủa lại căn bản không thể động đậy, giống như gặp phải đại khủng bố, bị băng phong bởi sự băng hàn ấm lãnh. Quái thú thần bí trong đó gầm nhẹ, phát ra tiếng ai minh. Xoáy nước đen trắng lay động ánh tím, hóa thành miệng khổng lồ ngập trời, trực tiếp thôn vệ nó hoàn toàn. Dường như cánh cửa địa phủ mở ra, vô biên sương mù lượn lờ bao phủ, trong đó dường như có vô số âm linh gào thét, u hồn thê lương vang lên. Sáu xoáy nước đen trắng lay động khí tức quỷ dị và băng hàn, lơ lửng xung quanh hắn, tương ứng với luân hồi lục đạo. Uy áp khủng bố trong bóng tối dường như đang lan tỏa. Sau gáy Triệu Thần, 10 đạo hỗn độn luân hồi thần hoàn nở rộ ánh sáng rực rỡ chói lọi. Ánh sáng mông lung hỗn độn lấp lánh giữa không trung, mà trong hỗn độn luân hồi thần phủ, vòng lưu ly thiên dương lấp lánh ánh sáng lưu ly, lại dần dần nhuốm màu tím, ánh lam, ánh sáng hỗn độn, mơ hồ còn có màu đen và màu trắng, giống như ánh đèn lờ mờ trong đêm tối, dẫn dắt vô số âm linh mà đến. Ầm ầm, một đạo lôi đỉnh tử mang vang dội, xé toạc bầu trời. Dao động nguyên khí mênh mông, lập tức chấn động ra. Hồ băng rộng lớn thấu xương, giống như nước sôi phun trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn bạt trượng. Trong khoảnh khắc, dường như có một tòa cự thành u ám lạnh lẽo ẩn hiện trong sương mù. Lời thì thầm cổ xưa từ đây lặng lẽ xuất hiện, vô số phù văn khó hiểu hóa thành hoàng tuyển quần quận mà đến, chìm vào trong hỗn độn luân hồi thần phủ. Mà trong đó dường như còn có bóng rồng tử kim gào thét mà đến, phát ra tiếng long ngâm khủng bố rung động lòng người, bao bọc vô tận nguyên khí thuần túy, cùng với long uy thần bí ầm ầm đâm đầu vào đĩa ngọc xoáy nước đen trắng không ngừng lấp lánh các màu, cốt lõi lay động ánh sáng lưu ly kia. Giang giác, tiếng giòn tan vang lên, từng chiếc long chảo thô tráng giống như rễ cây già cỗi, rắn giỏi mạnh mẽ, bò lên trên đĩa ngọc xoáy nước lưu ly kia. Đến kỹ lại có tới 10 trảo. So với cựu trảo thiên dương, còn cực hạn hơn một trảo. Hỗn độn luân hồi thập trảo thiên dương, ngàn tỷ nguyên khí tinh thần. Tuyệt vời. Khi tất cả những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn lắng xuống, Triệu Thần mở đôi mắt sâu thẳm, lóe lên một tia sáng rực rỡ, không kìm được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn không ngờ rằng, bản thân lại có biến đổi ghê gớm đến vậy khi đột phá cảnh giới thiên dương. Cảnh giới thần phụ đạt đến tột cùng, vẫn còn hàng 100 tỷ nguyên khí tinh thần làm nền tảng. Mà khi bản thân ngưng tụ thiên dương, đột phá cảnh giới thiên dương, trực tiếp tăng vọt lên đến 1000 tỷ nguyên khí tinh thần làm nền. Thiên dương 10 vớt hỗn độn luân hồi, vượt quá dự tính của Triệu Thần. Phải biết rằng, thiên dương mạnh nhất cũng chỉ có 9 vớt. Huống chi, đây không chỉ là thiên dương 10 vớt đơn thuần. Trên cơ sở đó, thiên dương 10 vớt hỗn độn luân hồi biến dị mà thành, mang đến sự thay đổi, khiến Triệu Thần giờ phút này tràn đầy vô tận sức mạnh kinh hoàng. 1000 tỷ nguyên khí tinh thần làm nền, ha ha. Triệu Thần không kìm được bật cười. Nhiều hơn 300 tỷ so với dự kiến 700 tỷ nguyên khí tinh thần làm nền của hắn. Chỉ bằng vào nguyên khí tinh thần làm nền, hắn đã đủ sức sánh ngang cảnh giới pháp vực, mà thứ hắn còn thiếu chẳng qua là nguyên anh của cảnh giới nguyên anh. Về phần pháp vực, hắn đã ngưng tụ ra, đối kháng cảnh giới pháp vực, thậm chí chém giết bọn chúng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, hắn hắn mới chỉ có một vòng thiên dương 10 vớt hỗn độn luân hồi. Thông thường mà nói, cảnh giới thiên dương tam trọng có thể ngưng tụ ra 3 vòng thiên dương. Mỗi khi tăng lên một bậc, liền có thể ngưng tụ một vòng thiên dương. Nói cách khác, đạt đến cảnh giới thiên dương hậu kỳ, liền có thể có 3 vòng thiên dương, giống như quần sáng thần phụ của cảnh giới thần phụ. Nhưng mà, Triệu Thần có 10 đạo thần hoàn hỗn độn luân hồi. Ban đầu, dự liệu là 6 đạo. Kết quả, lại là 10 đạo. Khi 10 đạo thần hoàn hỗn độn luân hồi hội tụ thành một vòng, sức mạnh mang lại sẽ còn khủng khiếp hơn so với trạng thái bình thường. Mà hiện tại, Triệu Thần hoàn toàn có thể biết, số lượng thiên dương 10 vớt hỗn độn luân hồi mà bản thân có thể ngưng luyện ra ở cảnh giới thiên dương, tuyệt đối là đồng nhất với thần hoàn hỗn độn luân hồi. Chỉ vì, hắn có thể cảm giác được, thần hoàn hỗn độn luân hồi của bản thân có thể khảm vào vòng ngoài của vòng thiên dương 10 vớt này. Về phần sẽ mang đến biến hóa gì, hắn đoán rằng sẽ giúp hắn sớm có được pháp vực đặc hữu của cảnh giới pháp vực hỗn độn luân hồi. Điều này có nghĩa, hắn sẽ dùng tu vi cảnh giới thiên dương, sánh ngang cảnh giới pháp vực. Ha ha, xem ra có vài người gặp họa rồi. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, hắn còn nhớ rõ Triệu Tiên của vực Vạn Tổ và Chân Ngư của vực Yêu Khôi, hai cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực này. Trước kia, hắn buông lời hung ác, không phải là khoác lác. Vốn dĩ hắn đã có cơ hội chém giết bọn chúng. Hiện tại thì, không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối có năng lực. Chờ đó đi, rửa sạch cổ cho ta. Đợi đến khi hắn tiêu diệt xong Minh Tam Sơn, phái Xích Vân Kiếm và năm thế lực đỉnh cao khác, sẽ đích thân đến vực Vạn Tổ. Trước kia, hắn cần phải kiêng kỵ sự tồn tại của Vạn Tổ Đại Tôn. Nhưng sau này, Đại Tôn Thánh Giả thì sao? Triệu Thần liếm môi, nghĩ đến vô số quân bài tẩy mà mình nắm giữ, lại có chút hưng phấn. Không biết là Vạn Tổ Đại Tôn trở thành Đại Tôn Thánh Giả đầu tiên chết trong tay hắn, hay là Đại Tôn Yêu Khôi kia. Giết chóc đối với hắn mà nói, tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Hắn đã có chút nóng lòng muốn dùng bút phán quan lục đạo luân hồi và sổ sinh tử để có được âm linh cấp bậc Đại Tôn Thánh Giả đầu tiên. Đến lúc đó, cho dù là cung chủ thánh cung của trời Thương Huyền, Thánh Nguyên, dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép đạt tới cảnh giới thánh giả, trở thành nguy thánh, hoặc là thánh giả nhất liên, nhị liên bình thường, Triệu Thần cũng có đủ sức mạnh triệt để tiêu diệt hắn. Sau đó dùng ấn thánh Thương Huyền và phép lục đạo linh diễn, đủ để khiến lao tổ Thương Huyền đã ngã xuống, trở về Thương Huyền. Đột phá cảnh giới thiên dương, tuyệt đối là cột mốc cực lớn trong cuộc đời hắn. Điều này khiến hắn ở trời Hỗn Nguyên triệt để có thể đứng vững. Cho dù là đối mặt với cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực, thậm chí là đại tôn thánh giả trí cường giả, cũng vẫn có thể ung dung đối phó. Nếu là trước kia, hắn còn cần phải nhẫn nhịn một chút. Dù sao, dùng hết một lá bài tẩy, sẽ mất đi chút tự tin. Cũng phải cân nhắc đến vực Thiên Nguyên, có thể chịu được áp lực tương ứng hay không. Hiện tại thì sao? Ha ha, ai có thể cản hắn? Ở lại trong không gian tiểu linh giới một thời gian, chỉ bảo cho chú viện, Liêu Khê và các nàng tu luyện, hắn còn tranh thủ thời gian ân cần cùng Lý Khanh Tiền. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Những tài nguyên tu luyện chưa từng sử dụng trước kia, bao gồm vô số bảo dược thần phụ, linh cơ, đều để lại cho đối phương. Đồng thời cải tạo không gian tiểu linh giới, khiến cho môi trường tu luyện của nó trở nên có lợi hơn so với động thiên thiên nguyên, loại động thiên phúc địa hạch tâm của cựu vực. Không quá lâu, tất cả đều có thể đạt đến trạng thái cực hạn, đột phá từ cảnh giới thần phụ đến cảnh giới thiên dương. Đối với việc phá vỡ cực hạn, Triệu Thần vẫn rất có kinh nghiệm. Để đảm bảo kinh nghiệm thực chiến, từ đó nhanh chóng nâng cao. Hắn còn đặc biệt dùng không gian tiểu linh giới và ấn thánh thương huyền, khiến cho bên trong khai phá ra nhiều kết giới không gian nhỏ, tương tự như vực vẫn lạc. Trong đó tồn tại nhiều loại rủi ro và cơ hội, để cho bọn họ có thể trong thời gian bế quan dài ngày, vẫn có thể mạnh hơn so với thiên kiêu đỉnh cao của trời Hỗn Nguyên. Dù sao, hắn cũng có thực lực mà. Thế nào, đột phá cảnh giới thiên dương rồi sao? Vừa bước ra khỏi động phủ, Triệu Thần liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đỏ rượu, dáng người mảnh mai cao giáo, bước ra. Chính là nhị sư tỷ của hắn, Hy Tinh. Có thể thấy được, đối phương đã đợi một lúc rồi. Đa tạ nhị sư tỷ các ngươi, nếu không, ta muốn đột phá cảnh giới thiên dương, e rằng rất khó khăn. Lời này của Triệu Thần vẫn rất chân thành. Chỉ bằng vào linh cơ tiên tiên và linh cơ bình thường trong vực vẫn lạc, còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn. Huống chi, còn có rất nhiều người cần hắn hỗ trợ tài nguyên tu luyện. Không có sự giúp đỡ hết mình của Hy Tinh và những người khác, hắn cũng không thể đột phá cảnh giới thiên dương, có được thực lực kinh khủng như bây giờ. Vậy thì tốt quá, chắc chắn đã ngưng tụ thiên dương lưu ly, chỉ là không biết nguyên khí tinh thần làm nền của ngươi bây giờ thế nào. Hy Tinh mặt đầy vẻ vui mừng, đây tuyệt đối là tin tức cực kỳ tốt. Trong khoảng thời gian này, vực Thiên Nguyên và Minh Tam Sơn, phái Xích Vân Kiếm cùng năm thế lực đỉnh cao khác đã phát động đại chiến. Vì Minh Tam Sơn tiếp giáp với vực Thiên Nguyên, bốn thế lực đỉnh cao khác có chút khoảng cách. Do đó, điều này khiến cho đại chiến giữa vực Thiên Nguyên và năm thế lực đỉnh cao diễn ra ở phương hướng vực vô biên của Minh Tam Sơn. Hiện nay chiến sự giằng co, cảnh giới thiên dương đã trở thành chủ lực đối quyết trên chiến trường. Chỉ là ứng phó với cảnh giới thiên dương của năm thế lực đỉnh cao, chắc chắn với nội tình của vực Thiên Nguyên sẽ không có vấn đề gì lớn. Bất kể là Tông Thiên Linh hay là Bạch tộc, Huyền Tinh tộc và Mộc tộc, đều có thiên kiêu đỉnh cao trong hàng ngũ bảng thiên dương. Đặc biệt là trưởng lão Tần Liên của Tông Thiên Linh, từng là tổng các chủ của tứ các một thời, dẫn dắt vực Thiên Nguyên giành được thành tích tốt nhất lần đầu tiên tại đại hội cửu vực, bây giờ mới bị Triệu Thần phá bỡ. Mà đối phương hiện tại còn đang đứng thứ 6 trên bảng thiên dương. Đối phó với năm thế lực đỉnh cao, những thiên kiêu trong top 20 của bảng thiên dương hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại trời Hỗn Nguyên, ai cũng biết, đằng sau năm thế lực đỉnh cao là vực Vạn Tổ và vực Yêu Khôi. Mặc dù hiện tại vực Vạn Tổ và vực Yêu Khôi còn chưa phái ra thiên kiêu đỉnh cao trong hàng ngũ bảng thiên dương của đại vực mình, nhưng thế lực phụ thuộc đỉnh cao của bọn chúng đều đã phái thiên kiêu chi viện. Do đó, kẻ địch cảnh giới Thiên Dương mà vực Thiên Nguyên phải đối mặt, còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Trong các chiến khu do cảnh giới Thiên Dương dẫn đội, hiển nhiên có chút yếu thốn. Mà trong mắt Hy Tinh và năm vị nguyên lao khác, Triệu Thần chính là chìa khóa để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, đánh bại Minh Tam Sơn và năm thế lực đỉnh cao khác, cùng những kẻ địch khác. Triệu Thần hiểu rõ ý của nàng, thản nhiên cười nói, "Nhị sư tỷ, ta vô địch ở hai cảnh giới Thiên Dương, Nguyên Anh." Chương 411, một miệng thơm tho nhất thời sướng, nhưng đường đi hết rồi a. Chương 411, một miệng thơm tho nhất thời sướng, nhưng đường đi hết rồi a. Ta hiểu rồi. Hy Tinh mặt đầy vẻ vui mừng, quả nhiên là vậy. Như các nàng dự liệu, vốn dĩ ở thần phủ cảnh đỉnh phong đã đạt tới 100 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình, Triệu Thần sau khi đột phá Thiên Dương cảnh, sẽ nên đón biến hóa cực lớn. Mà biến hóa này, đủ để khiến hắn ở Thiên Dương cảnh vô địch. Cho dù là Nguyên Anh cảnh cường đại hơn, cũng vẫn có thể ung dung đối phó. Điều này không nghi ngờ gì, mang đến niềm vui bất ngờ cực lớn. Vậy ngươi hiện tại vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ thôi sao? Hy Tinh nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Vẫn như trước đây, ngay cả nàng cũng không thể nhìn rõ tình hình tu vi của Triệu Thần. Chỉ có thể giống như vậy tiến hành hỏi han. Chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ, vậy có nghĩa là đối phương vẫn còn có rất nhiều không gian để tăng lên. Ngay cả cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong như nàng, cũng không khỏi tặc lưỡi lấy làm lạ. Tiểu sư đệ, thật sự là lợi hại a đúng, hiện tại vẫn chỉ là ngưng luyện ra một vòng Thiên Dương. Ở Thiên Dương cảnh, còn sẽ dừng lại một thời gian. Triệu Thần gật đầu, cười nói, bất quá, điều này không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, đối kháng chiến tranh với vạn tổ vực và yêu khôi vực. Đúng như hắn đã nói, ở Thiên Dương cảnh và Nguyên Anh cảnh vô địch. Căn bản, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Có thể thực sự ở Hôn Nguyên Tiên đánh ra huy danh. Vậy tốt. Hy Tinh vô cùng hài lòng, cười híp mắt nói, vừa hay, tiểu sư đệ, đến lúc ngươi trổ hết tài năng, quét ngang quân địch rồi. Trong toàn bộ Thiên Nguyên vực, cũng chỉ có Triệu Thần là thích hợp nhất. Lực lượng chiến lược cấp pháp vực cảnh, không thể tùy tiện ra tay. Một khi bị tính kế bất lạc, đó là so với vô số thần phụ cảnh và Thiên Dương cảnh hy sinh, sẽ mang đến ảnh hưởng xấu lớn hơn. Hiện tại, cục diện chiến trường đang ở giai đoạn giằng co, cho nên Thiên Nguyên vực nhất định phải giành lại ưu thế dẫn đầu trong giai đoạn đầu của chiến tranh. Tiếp tục duy trì giai đoạn giằng co như vậy, theo Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực âm thầm chi viện, Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và Ngũ Đại đỉnh tiêm thế lực khác cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lâu này, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn cho Thiên Nguyên vực. Ý tưởng của Hy Tinh các nàng rất đơn giản, đó là để Triệu Thần quét ngang Thiên Dương cảnh, thậm chí là tiêu diệt Nguyên Anh cảnh trấn giữ, từ đó phá vỡ cục diện bế tắc. Đến khi cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Ngũ Đại đỉnh tiêm thế lực không nhịn được ra tay, đó chính là thời khắc Thiên Nguyên vừa quyết chiến với chúng. Hy Tinh và Ngũ Đại nguyên lao khác đều đã nhẫn nhịn rất lâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Về phần pháp vực cảnh của Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực dám nhảy ra, vậy thì Tử Tiêu vực và Huyền Cơ vực cũng sẽ tiến hành chi viện. Mà Võ Thần vực kia vốn dĩ đã kết toán với Vạn Tổ vực, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Do đó, Thiên Nguyên vực bên này chỉ cần tiêu diệt Tam Sơn Minh và Ngũ Đại đỉnh tiêm thế lực khác là chim đầu đàn, cùng các thế lực phụ thuộc của Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực khác là được. Được, ta đi ngay đây. Thiên Nguyên vực, biên giới Tây Bắc, Xích Vân Châu, Xích Viêm Thành là một trong những cửa ngõ quan trọng phía Bắc của Thiên Nguyên vực, được Ngũ Đại đỉnh tiêm thế lực coi trọng, điên cuồng tấn công. Vốn dĩ vô cùng phồn vinh, hiện tại tiêu điều không ít. Trên đường phố, hiếm thấy bóng người chậm rãi tản bộ. Không gian đột nhiên bặm mẹo, một bóng dáng thiếu niên bạch y đã từ trong đó bước ra. Triệu Thần ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nhìn về phía trung tâm Xích Viêm Thành, lẩm bẩm, xem ra trong khoảng thời gian ta bế quan đột phá này, mức độ ác liệt của chiến tranh còn mạnh hơn ta dự liệu. Theo như nhị sư tỷ Hy Tinh đã nói, để khuyến khích thần phụ cảnh, Thiên Dương cảnh và Nguyên Anh cảnh của Thiên Nguyên vực, cho nên đã thiết lập bảng chiến công. Dựa vào chiến công thu được khi giết địch, có thể có cơ hội đổi lấy bảo vật tương ứng. Cho dù là Thánh Nguyên thuật cũng đều có khả năng. Chỉ cần chiến công đủ, cho nên có không ít người đều tắm máu chiến đấu giết địch. Mà ở Xích Viêm Thành, liền thiết lập chiến công điện. Chỉ cần đem sau khi giết địch thu thập được thần hồn tàn khuyết mảnh vỡ quang mang đến chiến công điện, vậy liền có thể nhận được chiến công tương ứng. Trước tiên đi tìm Thu Thủy và Băng Lăng, Nguyệt Nhi mấy người đi. Triệu Thần nhìn quanh bốn phía, là nhân vật quan trọng của tứ cát, ý nghĩa Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, một thanh niên, đều tham gia chiến sự. Mà đối phương mấy người liền ở gần Xích Viêm Thành này giết địch. Hiện tại liền ở trong chiến công điện nghỉ ngơi. Hắn ngược lại không lo lắng các nàng có nguy hiểm gì, trước đó liền đã cho đủ át chủ bài bảo mệnh, chưa từng sử dụng, hiển nhiên tình huống so với tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Đương nhiên, gia gia của Y Lý Thu Thủy là trưởng lão Y Lý Diêm, tọa trấn tại Xích Viêm Thành là một yếu tố rất quan trọng. Kiến trúc mái vòm trong Xích Viêm Thành chính là chiến công điện. So với sự tiêu điều của những nơi khác trong thành, nơi này ngược lại có không ít người. Chỉ có điều, những người này hành động theo hình thức tiểu đội, quanh thân khó che giấu sát khí rất chóc. Suối quẩy, Tam Sơn Minh đám hỗn đản, dám đối với Thiên Nguyên vực ta như thế, không đem chúng triệt để tiêu diệt, khó tiêu tan lửa giận trong lòng. Chúng ta ở đây đánh đánh giết giết, không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ. Nhưng ở Cựu vực đại hội, trong giận vạn tổ vực và Yêu Khôi vực, dẫn đến chiến tranh hiện tại, tên kia lại lấy danh nghĩa bế quan lựa chọn làm con rùa rụt cổ, buồn cười đến cực điểm. Không ít người đều đối với hắn có bất mãn cực lớn, chỉ là không nói ra mà thôi. Chúng ta còn không biết có thể sống được mấy ngày, không nói nữa thì không có cơ hội. Triệu Thần vừa bước vào chiến công điện, liền nghe thấy bên trong một đám người đang tùy ý chế giễu cười nhạo. Điều này khiến hắn sờ cằm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Rất tốt, thì ra thời gian bế quan này vẫn có người nhớ tới hắn, không quên a, tuy rằng lời nói của những người này không dễ nghe lắm. Dường như trong khoảng thời gian này, lời ong tiếng ve biến thành lời đồn đãi, đối với danh tiếng của hắn có ảnh hưởng nhất định. Đến nỗi khiến người ta đều cảm thấy cuộc chiến tranh này là do hắn mà gây ra. Nhưng mà Triệu Thần ngược lại không để ý có người nói như vậy. Bình thường thôi, người khác ở phía trước đánh đánh giết giết, hắn ở phía sau không biết tình hình gì, bị Ba Hoa trích chọe khích bác, vốn dĩ là chuyện không ngoài ý muốn. Chiến tranh không chỉ là đơn giản chém giết, còn có tuyên truyền dư luận. Quân tâm rất quan trọng, địch nhân hiển nhiên là muốn lấy Triệu Thần vị tổng các chủ này để làm ra chuyện. Cho dù đối phương rất rõ ràng biết Triệu Thần đang bế quan đột phá thiên dương cảnh, nhưng thì sao chứ? Cần chính là cái cớ này để làm rối loạn quân tâm mà thôi. Những thiên dương cảnh đang nghỉ ngơi trong chiến công điện này cũng vừa hay mượn cái cớ này để phát tiết tâm tình bất mãn trong lòng mà thôi. Thiên Linh Tông, các ngươi đừng quá đáng, công tử và những thiên kiêu thần phụ bảng đỉnh phong khác đều đang bế quan đột phá thiên dương cảnh, sẽ không giống như các ngươi nói như vậy. Một vị thiếu nữ váy trắng nắm chặt chén trà sứ trắng, thực sự không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía những thiên dương cảnh kia quát lớn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng tràn đầy vẻ giận dữ. Những ngày này, theo địch nhân tung tin đồn nhảm, làm rối loạn quân tâm. Chuyện này đã xảy ra không ít lần. Tuy rằng đã ngăn chặn nhiều lần, nhưng vẫn chỉ là trị ngọn không trị gốc, khiến các nàng vô cùng khổ não. Nhưng khổ não thì khổ não, thấy những người này càng nói càng quá đáng, ý đi thu thủy thực sự không nhịn được nữa. Mà mỹ nhân cao gầy Diệp Băng Lăng một thân váy dài, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh, tản ra hàn khí thấu xương như băng sơn vạn năm không tan. Thanh kiếm dài thon thả trong tay nàng đã ngưng kết ra từng trận băng tinh, phản xạ kiếm mang đủ để bóp chết tất cả. Chỉ cần những người này vẫn chứng nào tận ấy, vậy thì đừng trách các nàng độc thủ. Ha ha, nói hay lắm, người khác đã đột phá thiên dương cảnh rồi, nhưng Triệu Thần người ở đâu? Chương 412, kẻ nào dưới kia dám cả gan kiện cáo ta, trưởng lão đây. Chương 412, kẻ nào dưới kia dám cả gan kiện cáo ta, trưởng lão đây. Dẫu đám người này đã nhận ra Y Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, nhưng cũng chẳng mấy kiêng rẻ. Y Dĩ Thu Thủy chẳng qua là có một vị ông nội là trưởng lão của trưởng lão đoàn mà thôi. Hơn nữa tu vi của bản thân cũng chỉ là thần phủ cảnh đỉnh phong. Dù có năng lực đột phá thiên dương cảnh, nhưng vẫn còn đang tích lũy nguyên khí. Trong thời gian ngắn, khó có khả năng thử đột phá. Mà dù cho có đột phá đến thiên dương cảnh, thì làm sao có thể chống lại cường giả thiên dương cảnh thân kinh bách chiến của Thiên Linh Tông? Hơn nữa, chỉ là ăn nói không nể nang, chứ cũng không trực tiếp động thủ. Dựa vào cái gì mà phải trừng phạt bọn hắn? Các ngươi! Y Dĩ Thu Thủy giận trừng mắt nhìn đám cường giả thiên dương cảnh của Thiên Linh Tông, trong lòng lửa giận bừng bừng. Thật sự là quá đáng ghét, quả thực giống như đồ vô lại. Ai cũng rõ ràng, nội tình càng sâu, độ khó đột phá càng lớn. Nhưng một khi đột phá, sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Đám người này rõ biết tình huống này, vẫn cứ làm như không biết. Rõ ràng coi Triệu Thần đang bế quan như thùng rác để chút giận, tùy tiện có thể chế giễu, phỉ báng, mắng nhiếc. Điều này thật sự là khiến Y Dĩ Thu Thủy vô cùng phẫn nộ. Nàng hận không thể bây giờ đi tìm ông nội, đến trừng trị đám gia hỏa này một trận. Ha ha, Y Dĩ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng sư muội, đừng nóng giận mà. Lúc này, một thanh niên áo xanh có vẻ cay nghiệt trong đám cường giả Tiên Linh Tông đứng ra, cười khẽ nói, các sư minh đệ đều là những người tắm máu giết địch trên chiến trường, khó tránh khỏi có tức giận. Đương nhiên, không thể thấy người lười biếng ở phía sau. Huống chi, còn là tổng các chủ của tứ các đời này. Về phần dẫn đến chiến tranh, dường như đúng là không thể thoát khỏi liên can. Mấy vị sư muội vẫn là hòa khí sinh tài, không cần thiết phải gây gổ với người nhà, đúng không? Lời nói có vẻ khách quan, nhưng lại đứng về phía Thiên Linh Tông, ủng hộ những lời nói và hành vi sảng bậy vừa rồi của đám cường giả Thiên Dương Cảnh. Dù sao, lời nói có quá đáng, cũng là có thể tha thứ. Không cần thiết phải làm lớn chuyện. Lời của Lý Sư Minh rất đúng, lúc chúng ta giết địch, có ai quản đến lời nói đâu. Ai nói không được, chỉ là một tổng các chủ nho nhỏ của tứ các mà thôi. Đợi đến khi đột phá Thiên Dương Cảnh, vị trí tổng các chủ trực tiếp bị loại bỏ, còn muốn có đãi nộ của trưởng lão. Nực cười. Đám cường giả Thiên Dương Cảnh vẻ mặt khinh thường, căn bản không để ý đến một tổng các chủ nho nhỏ của tứ các. Thần phủ cảnh và Thiên Dương Cảnh, đó là khoảng cách rất lớn. Đừng tưởng rằng ở cựu vực đại hội, đại phóng quảng, thì có thể ở Thiên Dương Cảnh, cũng có thể như vậy. Phải biết rằng, trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Ai không biết ngươi, tổng các chủ đời trước, lòng ghen tị cực mạnh. Giả làm cái gì, thật là vô sỉ. Đối mặt với đám đệ tử Thiên Linh Tông ngang ngược không nói đạo lý, giở trò vô lại này, Y Dĩ Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía thanh niên áo xanh kia, quát mắng. Sắc mặt Lý Thanh Nhạc có chút khó coi, lại đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình. Hắn là tổng các chủ đời trước, không sai. Nhưng sau khi đột phá Thiên Dương Cảnh, trực tiếp bị tước đoạt vị trí tổng các chủ, hủy bỏ đãi nộ của trưởng lão. Đến mức bây giờ cũng chỉ là một đệ tử Thiên Dương Cảnh bình thường mà thôi. Cùng lắm thì về mặt tư lịch, hơi chiếm chút ưu thế. Nhưng chung quy không phải thân phận và địa vị của trưởng lão, ảnh hưởng cực lớn. Thêm vào đó, tổng các chủ đời trước khiến cho cựu vực đại hội trực tiếp đứng mét, cái hắc lịch sử này là không thể thoát khỏi. Cho nên Lý Thanh Nhạc, cường giả Thiên Dương Cảnh này, cũng có địch ý cực lớn đối với Triệu Thần, người đã dẫn dắt Thiên Nguyên vực giành được ngôi đầu cựu vực đại hội. Cho rằng đối phương đây là đem hắn đè xuống đất mà trà đạp. Mỗi lần nghe thấy âm thanh từ vị trí cuối cùng, trực tiếp nhảy lên vị trí đầu tiên, hắn liền cảm thấy không còn mặt mũi nào đối với Triệu Thần, tổng các chủ đời này mà hắn chưa từng gặp mặt, ác ý càng thêm sâu sắc. Hắn không thể, khi nhìn thấy đối phương, trực tiếp sỉ nhục trước mặt, để hạ cơn giận trong lòng. Có thể nói, những lời mà đám đệ tử Thiên Linh Tông nói bây giờ, cũng có nguyên nhân do hắn lan truyền những lời nói ác ý Thu Thủy nói rất hay. Lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, muốn xem ai dám vào lúc này, bất chấp sự bất mãn của Lý Thanh Nhạc mà tham gia vào. không phải ai cũng có ông nội là trưởng lão như Y Lệ Thu Thủy, có thể khiến thiên dương cảnh kiêng kỵ. Đó là một thiếu niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô song, sở hữu một loại khí chất phiêu giật độc đáo. Trên mặt luôn mang theo nụ cười hờ hững, thần sắc tự nhiên, dường như không có gì có thể khiến hắn nổi giận đùng đùng. Cho người ta cảm giác ỷ lại cực lớn, có thể vô cùng tin tưởng đối phương. Công tử, Y Lệ Thu Thủy mở to đôi mắt đẹp, không ngờ lại là Triệu Thần. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng bay nhanh tới, trực tiếp nhào vào lòng đối phương. Sư đệ, Diệp Băng Lăng mặt lạnh như băng lập tức tan biến, lộ ra một tia vui mừng. Quá tốt rồi, có thể gặp được Triệu Thần ở đây, có nghĩa là đối phương đã bế quan xong, nhất định là đã đột phá thiên dương cảnh. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, hắn nhất định là vô địch. Thiên dương cảnh cũng là như vậy. Triệu Nguyệt và một thanh niên cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Triệu Thần, vô cùng hưng phấn. Không ngờ, lại vào lúc này, nhìn thấy Triệu Thần trở về. Gã này chính là Triệu Thần đã dẫn dắt Thiên Nguyên vượt đoạt được ngôi đầu cựu vực đại hội. Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thời gian ngắn như vậy, khẳng định là chưa đột phá thiên dương cảnh. Đệ tử Thiên Linh Tông thần sắc có chút khó coi, không ngờ tổng các chủ tứ các Triệu Thần mà bọn hắn vừa tranh cái chế giễu, lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, lại nói ra những lời nói vô nghĩa này. Mà Lý Thanh Nhạc mặt tâm trầm, thần sắc âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần đang được chúng nữ vây quanh, nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt, dựa vào cái gì? Cũng là tổng các chủ, vì sao khoảng cách giữa hai người lại lớn như vậy? Cuộc chiến tranh này do đối phương mà ra, nhưng lại không có ai trách cứ đối phương, ngay cả tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn cũng là như vậy. Phải biết rằng, cựu vực đại hội lần trước đứng mét, hắn đã bị mắng thảm hại. Hơn nữa, hắn còn không có vận đào hoa như đối phương. Bất kể là Y Lệ Thu Thủy hay là Diệp Băng Lăng, đều là vô cùng xuất sắc, nhưng đều vì Triệu Thần mà tươi cười rạng rỡ, tràn đầy nhu tình. Thật sự là khiến hắn ghen tị chết mất. Các người đám vô sỉ bị ổi ra hỏa, còn dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này Y Lệ Thu Thủy cũng là vô cùng tự tin, căn bản không sợ Lý Thanh Nhạc đám đệ tử Thiên Linh Tông. Trước kia còn cần phải cân nhắc đối phương là thiên dương cảnh, mà bây giờ, thử, chẳng lẽ không sợ Hy Chiêu đại nhân biết được, đem các ngươi nghỉ em sao? Diệp Băng Lăng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhở ác, hạn, thiên dương cảnh ghê gớm làm sao? Phạm sai thì phải chịu đòn. Dù Triệu Thần có lòng dạ rộng lượng, có thể tha thứ cho mấy người này, nhưng các nàng sẽ không. Khoảng thời gian này, đám người này thật sự là quá đáng ghét. So với những lời nói vừa rồi, còn vô sỉ hơn. Hai vị sư muội, đây là cho rằng Triệu Thần cho các ngươi chống lưng, liền có thể đối với chúng ta những cường giả thiên dương cảnh tắm máu giết địch, vô lễ như vậy sao? Lý Thanh Nhạc nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Triệu Thần hận, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là sư huynh của các ngươi. Có gì không đúng, còn chưa đến mức để Hy Chiêu Nguyên lão phân tâm. Các ngươi nếu bây giờ xin lỗi, thì chúng ta sẽ không nói với trưởng lao giáng tội, trừng phạt các ngươi cái tội trên bảo dưới không nghe, không coi ai ra gì. Thủ đoạn vô sỉ trắng trợn, còn cố ý vu khống, thật sự là khiến Ý Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nữa được. Quá, thật sợi. Cùng trưởng lão cáo trạng à? Vào lúc này, Triệu Thần nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, tùy ý nâng tay phải lên, đem một cái lệnh bài đặc biệt bày ra, cười khẽ nói, "Vậy ngươi còn có lời gì, có thể cùng vị trưởng lão Thiên Nguyên vực này của ta nói nói?" "Không có gì, vậy ta phải không khách khí rồi." Chương 413, cảnh giới trời sáng thì sao? Một bạt thai cũng không chịu nổi. Chương 413, cảnh giới trời sáng thì sao? Một bạt thai cũng không chịu nổi. "Trưởng lão?" Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông, ai nấy đều biến sắc. Bọn hắn khó tin nhìn vào lệnh bài trong tay Triệu Thần, rõ ràng chính là lệnh bài trưởng lão. Hơn nữa, còn không phải lệnh bài trưởng lão bình thường. Bất kể là Thiên Linh Tông, Thiên Liên Cung, hay Bạch tộc, Huyền Tinh tộc và Mộc tộc, bản thân đều có trưởng lão. Nhưng trưởng lão của các thế lực có thể gia nhập trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, hiển nhiên là đếm trên đầu ngón tay. Mà Triệu Thần trước mắt, lại vào lúc này, lấy ra lệnh bài trưởng lão. Điều đó có nghĩa, đối phương đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực. Chỉ cần là một thành viên của Thiên Nguyên vực, vậy thì phải kính trọng vị trưởng lão này. Không, không thể nào, sao ngươi có thể trở thành trưởng lão được? Lý Thanh Nhạc theo bản năng lùi lại hai bước, vẻ mặt không dám tin. Trước kia sau khi đột phá cảnh giới trời sáng, hắn đã mất đi vị trí tổng các chủ, cũng đương nhiên không còn đãi ngộ trưởng lão tương ứng. Nhưng Triệu Thần trước mắt lại đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, thực hiện nguyện vọng mà hắn luôn không thể có được. Điều này khiến Lý Thanh Nhạc chịu đả kích cực lớn. Dù sao, theo hắn thấy, Triệu Thần chẳng qua chỉ là vận may tốt mà thôi. Nhưng hiện tại như vậy, hắn vô nghi trở nên mực cười nhất. Những đệ tử Thiên Linh Tông khác đều nghẹn lời, không dám nói lớn tiếng. Nếu thật sự trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, vậy Triệu Thần hoàn toàn có thể đến trừng phạt bọn hắn. Công tử trở thành trưởng lão rồi sao? Cũng không quá ngạc nhiên. Ý thì Thu Thủy thấy vậy, lập tức cười tủm tỉm. Như vậy mà nói, vậy thì có ý tứ rồi. Đối phương tưởng rằng Triệu Thần là quả hờ mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng bây giờ, mới biết là đá phải tấm sắt. Cho dù trưởng lão Thiên Linh Tông đến đây, cũng không thể bao che Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông. Nhất định phải để bọn hắn trả giá cái giá xứng đáng. Ban luận sang bậy, phỉ báng, chế giễu, nhục mạ trưởng lão Thiên Nguyên vực, không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo phóng túng, khi đại địch nguy cơ trước mắt, làm loạn quân tâm, tùy ý tung tin đồn nhảm, đáng bị trừng phạt. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, tay phải đã dùng lệnh bài trưởng lao phát họa ra một tờ kim chỉ ngưng tụ tứ nguyên khí, bên trên viết những lỗi lầm của Lý Thanh Nhạc và những người khác, trầm giọng nói, cấm túc một tháng, đóng băng nửa tháng chiến công, tùy tình hình mà tăng thêm trừng phạt, mong các ngươi sớm ngày sửa đổi bản thân, những người còn lại lấy đó làm gương, nên toàn tâm toàn ý chống địch. Lấy lệnh của trưởng lão Thiên Nguyên vực, hạ lệnh trừng phạt. Trước kia, có lẽ còn có thể bị các trưởng lão khác phủ quyết. Nhưng bây giờ, đã hạ lệnh trước công chúng. Muốn bắt bỏ, hoặc là triệu tập hội nghị trưởng lão đoàn. Hoặc là, một trong năm vị nguyên lão tối cao của nguyên lão viện phải lên tiếng. Nếu không, khẳng định không thể thay đổi. Không, sao ngươi có thể làm như vậy? Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Tiên Linh Tông, mặt đều xanh mét. Không ngờ, triệu thần lại làm như vậy. Cấm túc một tháng, còn phải đóng băng nửa tháng chiến công. Điều này có nghĩa, trong giai đoạn cấm túc, bọn hắn không thể lợi dụng chiến công để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vậy, chẳng phải bọn hắn bận rộn nửa tháng uổng công sao? Thậm chí, còn phải chậm trễ cả một tháng, tự do bị hạn chế. Điều này đối với Lý Thanh Nhạc và đám đệ tử Thiên Linh Tông vốn tự do phóng khoáng mà nói, tuyệt đối là rất khó chịu. Hơn nữa, một khi tin tức truyền ra ngoài, e rằng còn mất mặt. Để người khác chê cười. Điều này đối với Lý Thanh Nhạc và những người khác mà nói, hiển nhiên là không thể chấp nhận. Ta chưa từng nghe nói ngươi trở thành trưởng lão, bây giờ chỉ bằng ngươi một lời, đã muốn trừng phạt chúng ta những cường giả cảnh giới trời sáng này, chẳng phải quá nực cười sao? Trong cơ thể Lý Thanh Nhạc bộc phát ra dao động nguyên khí cường hãn, uy áp cảnh giới trời sáng ý đồ đè nén Triệu Thần. Hắn vốn không muốn làm như vậy, nhưng Triệu Thần lại cứ muốn hắn không xuống đài được. Vậy thì, đừng trách hắn lấy vũ lực thắng lợi. Dù sao, trưởng lão thua cuộc, e rằng cũng không còn mặt mũi đến trừng phạt bọn hắn nữa chứ. Cho dù Triệu Thần này đột phá cảnh giới trời sáng, thì có thể thế nào? Sao có thể, so với Lý Thanh Nhạc đã sớm bước vào cảnh giới trời sáng, hơn nữa thân kinh bát chiến. Đám đệ tử Tiên Linh Tông đứng sau Lý Thanh Nhạc, cười lạnh liên tục. Bọn hắn không cho rằng mình có gì sai. Bây giờ, Lý Thanh Nhạc dẫn đầu ra mặt, vậy tự nhiên là cứ tốt. Ngược lại muốn xem, cái tên nổi danh Hỗn Nguyên Thiên, được xưng là thiên tiêu đỉnh cao mạnh nhất trong lịch sử này, sau khi rời khỏi cảnh giới thần phụ tác ai tác quái, đến cảnh giới trời sáng này, lại có thể có thực lực gì? Phải biết, cảnh giới thần phụ giới hạn nhiều nhất mấy chục triệu, mà cảnh giới trời sáng khởi đầu, vậy đều là 100 triệu nguyên khí tinh hoa đấy. Tương tự, đối phương sau khi mới vào cảnh giới trời sáng, hiển nhiên không thể cùng Lý Thanh Nhạc cạnh tranh. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Triệu Thần lắc đầu, đối phương là hoàn toàn không biết mình chọc đến ai vậy. Hắn tự cho là vừa rồi trừng phạt đã rất nhẹ rồi. Bây giờ đối phương làm ra một màn này, vậy thì đừng trách. Vậy thì nhốt ở trong điện chiến công này vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, không ít cảnh giới thần phủ và cảnh giới trời sáng trong điện chiến công đều chú ý đến bên này. Có thể nói, cách xử lý của hắn và kết quả phần lớn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây coi như là sau khi Triệu Thần trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, đột phá cảnh giới trời sáng, một ván cờ then chốt để lập uy ở tầng thứ cảnh giới trời sáng. Không có hiệu quả giết gà dọa khỉ, vậy địa vị ở Thiên Nguyên vực hiển nhiên vẫn còn có chút không vững vàng. Đối với Triệu Thần mà nói, điều này cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dự định của hắn chính là đem Lý Thanh Nhạc và các đệ tử Thiên Linh Tông đều nốt trong điện chiến công này để làm gương cho kẻ khác. Ai nếu tái phạm, vậy cũng cho hắn nốt. Muốn nốt chúng ta, được cười. Lý Thanh Nhạc nghe vậy, cười lạnh liên tục. Thật sự cho rằng hắn yếu như vậy sao? Hay là nói, cho rằng hắn chỉ có một mình? Nơi này là điện chiến công, không được cản rỡ. Trưởng lão Y Kỳ Diêm, người phụ trách quản lý điện chiến công, vào lúc này cũng từ trên lầu 2 đi xuống. Hắn giận dữ nhìn nhau, muốn quát lớn hành vi vô lễ của Lý Thanh Nhạc. Dám động thủ với Triệu Thần đã trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực, thật to gan lớn mật. Coi điện chiến công của hắn là nơi nào vậy? Ông Y Dĩ Thu Thủy nghiêng đầu lại, thấy lão giả kia, lập tức ủy khuất nói, ông không ra nữa, chúng ta bị ức hiếp mất. Trước kia, nàng từng đề cập đến chuyện này, chỉ là lúc đó đối phương quá bận. Hơn nữa Lý Thanh Nhạc và những người khác lại là đệ tử cảnh giới trời sáng của Thiên Linh Tông, có thể nói rất khó dạy bảo, thật sự là có tâm vô lực. Bây giờ Y Dĩ Diêm cảm nhận được dao động nguyên khí cảnh giới trời sáng phát sinh trong điện chiến công, hắn không thể không nhanh chóng đến đây, cố gắng ngăn cản. Dù sao, điện chiến công bây giờ quá quan trọng, và quy tắc không thể phá vỡ, một khi phá vỡ, những người khác sẽ khó quản lý. Ý Địa lão, chuyện này không làm phiền ngươi. Triệu Thần liếc nhìn Y Địa Diêm, không có cần thiết để đối phương ra tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, uy áp cảnh giới trời sáng mênh mông của Lý Thanh Nhạc liền giống như ngọn lửa dưới mưa lớn, trong nháy mắt tan úng. Đồng thời, Lý Thanh Nhạc cùng với những đệ tử Thiên Linh Tông khác đều bị áp lực vô hình trực tiếp chấn áp xuống đất. Một màn như vậy khiến cho mọi người hô hấp đều ngưng trệ vài phần. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thanh Nhạc và những cường giả cảnh giới trời sáng bị chấn áp trong nháy mắt à? Không thể tin được. Triệu Thần thần sắc thản nhiên, từng đạo lại từng đạo nguyên văn màu vàng hiện lên, hóa thành một kết giới ánh vàng. Trong đó dường như còn tồn tại lôi đình của bố, xé rách bầu trời. Lại có ngọn lửa băng lam bùng cháy hừng hực, lại cực kỳ lạnh giá, bao phủ vô số tầng băng. Sau đó, Triệu Thần đem Lý Thanh Nhạc và những người khác, giống như bắt gà con, từng người trực tiếp ném vào, đối phương không có bất kỳ ý tứ dây dùa nào. Có lẽ đã không thể động đậy được nữa rồi. Phòng cấm trong điện chiến công, phạm lỗi không chỉ bị cấm túc, còn bị thêm trừng phạt lôi kích hỏa tiêu. Hy vọng chư vị tự lo cho tốt, đừng đi vào vết xe đổ. Ta sẽ chú ý nhất cử nhất động của các ngươi, đừng làm ta quá thất vọng nhé. Cái này Y Liêm nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt dán môi tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng sớm đã dự liệu được Triệu Thần sau khi đột phá thiên dương cảnh sẽ có biến hóa thực lực không tầm thường, nhưng cũng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Mấy chục người như Lý Thanh Nhạc kia đều là thiên dương cảnh, đâu phải hạng soán xính. Hán, một cường giả nguyên anh cảnh cũng phải kinh hãi không thôi. Y Liêm là một thành viên quan trọng của trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, hơn nữa còn là người ủng hộ dưới trướng Hy Tinh. Hắn sớm đã biết Triệu Thần đã từ tổng các chủ tư cát trở thành trưởng lão Thiên Nguyên vực thực thụ, đứng vào hàng ngũ trưởng lão đoàn. Vừa có thân phận và địa vị trưởng lão, vừa có tài nguyên tu luyện tương ứng, có thể ở Thiên Dương cảnh trở thành thiên kiêu đỉnh cấp của trưởng lão Thiên Nguyên vực, ở Thiên Nguyên vực có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn dĩ Yiem còn lo lắng Triệu Thần bế quan xong sẽ bị người ta chỉ trích không xứng làm trưởng lão, nhưng bây giờ nhìn xem, ngay cả hơn 10 cường giả Thiên Dương cảnh như Lý Thanh Nhạc cũng bị trấn áp trong nháy mắt, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hơn nữa, Triệu Thần ra tay vẫn thản nhiên thần bí như vậy, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đại diện cho việc hắn ở Thiên Dương cảnh cũng có thực lực cực mạnh. Vậy khẳng định không ai có thể lay chuyển vị trí trưởng lão của hắn. Ta, Yiem, thân là trưởng lão Nguyên Anh cảnh trấn thủ chiến công điện Xích Viêm thành của Thiên Nguyên vực, vô cùng tán thành cách xử phạt của Triệu Thần trưởng lão. Yiem rất nhanh hồi phục tinh thần, biết mình nên phối hợp, lập tức nghiêm khắc quát lớn những cường giả thần phủ cảnh và Thiên Dương cảnh khác trong chiến công điện, đối với những kẻ dám làm loạn quân tâm, tung tin đồn nhảm, ác ý nhục mạ, phạm thượng như Lý Thanh Nhạc và đệ tử Tiên Linh Tông, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, để gian đe, lấy một ví dụ mà suy ra ba, quyết không cho phép chuyện này tái diễn. Những người khác trong chiến công điện rụt cổ, đâu dám ra mặt vào lúc này. Chưa nói đến việc Triệu Thần, vị trưởng lão Thiên Nguyên vực trẻ tuổi nhất này, thực lực ở Thiên Dương cảnh ra sao chưa rõ. Ngay cả Yiem, vị trưởng lão Thiên Nguyên vực này, cũng là Nguyên Anh cảnh hàng thật giá thật. Điên rồi, mới đi ngược lại với hắn. Thật sự bị nhốt vào kết giới Nguyên Văn cầm bế này thì quá xui xẻo. Cũng đừng quá lo lắng, dù sao theo quy tắc chiến tranh bình thường mà nói, hành động như vậy, ta có thể chém đầu thị chúng, bây giờ cũng chỉ là trừng phạt nhẹ mà thôi. Triệu Thần lộ ra nụ cười hiền hòa, cố gắng để những người này hiểu rõ sai lầm mà Lý Thanh Nhạc và những người khác đã phạm phải, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là ở tiền tuyến, đại địch đang trước mắt, hắn làm ra trò này, hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp chém đầu thị chúng. Mà bây giờ, ở chiến công điện này, hiển nhiên hắn nhân từ hơn một chút. Mọi người theo bản năng nhìn về phía kết giới kim quang, trong đó Lý Thanh Nhạc và hơn 10 đệ tử Thiên Linh Tông đã khôi phục khả năng hành động, dường như đang chửi rủa. Nhưng giây tiếp theo, liền bị lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng đầu, cả người biến thành hình dáng người da đen như than tuổi, miệng còn phun ra một ngụm khói đen đặc, dường như không lường trước được tình huống này. Mà đợi đến khi Lý Thanh Nhạc và những người khác miễn cưỡng hồi phục tinh thần, một đóa rồi lại một đóa ngọn lửa băng lam như quỷ hỏa, lặng lẽ bốc cháy trên mặt đất. Nơi đi qua, đều bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương, lại đem Lý Thanh Nhạc và những người khác trực tiếp đóng băng lại. A a a, dường như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, lại giống như bị hàn khí băng lam làm cho run rẩy, đều lộ ra vẻ gào thét dãy rủa, dường như đã đau đến không chịu nổi. Mà đây mới chỉ là bắt đầu cấm bế. Không nhớ nhầm thì cấm bế kéo dài một tháng, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sao lại có cảm giác sống không bằng chết. Ánh mắt họ nhìn Triệu Thần đều có chút sợ hãi. Vị trưởng lão Thiên Nguyên vực trẻ tuổi nhất này dường như không dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Lý Thanh Nhạc, một tổng các chủ đời trước, ở trước mặt đối phương giống như một đứa trẻ con. Được rồi, Triệu Thần tùy ý vỗ tay, đối với hắn mà nói, Lý Thanh Nhạc và những người khác căn bản không có uy hiếp gì, cùng lắm là dùng để cho hắn lập uy mà thôi. Trải qua chuyện này, mọi người ở Xích Viêm thành, nơi chiến công điện tọa lạc, sẽ biết hắn, vị trưởng lão Thiên Nguyên vực trẻ tuổi nhất đã đến, cũng sẽ có nhiều người hơn lựa chọn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Như vậy, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng tiến hành hơn. Ví dụ như săn giết những thiên tiêu đỉnh cấp Thiên Dương cảnh của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và năm thế lực đỉnh cấp khác, tin rằng sẽ có không ít người trong thời gian ngắn nhất có thể biết được sự xuất hiện của hắn. Đương nhiên, cũng sẽ không chút do dự tranh nhau chen lấn, muốn dâm hắn dưới chân. Không thiếu những cường giả Nguyên Anh cảnh lựa chọn trực tiếp ra tay, mà lý do đối phương đưa ra không ngoài gì khác là cuộc đối đầu giữa trưởng lão và trưởng lão. Dù thế nào, Triệu Thần chỉ cần biết trong thời gian tới hắn sẽ săn giết không ít cường giả Thiên Dương cảnh, thậm chí là Nguyên Anh cảnh. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Triệu Thần liếm liếm môi, lại có chút hưng phấn. Y Tiểu Lão, dẫn chúng ta đi xem danh sách săn giết đi. Triệu Thần nhìn về phía sâu trong chiến công điện, ở đó đang có một bức tường điện. Nó đỏ thẫm toàn thân, phía trên có vô số linh thép, cắm những tờ da dê, ẩn ẩn có bóng người lóe lên, dao động vài phần nguyên khí. Được. Y Liêm hiểu rõ Triệu Thần đến chiến công điện Xích Viêm Thành, chắc chắn có lý do đầy đủ. Đối phương sẽ ở Thiên Dương cảnh, cũng thể hiện ra sức thống trị khủng bố không thể ngăn cản. Hắn đã không chờ được, muốn nghe thấy truyền thuyết khát máu của đối phương lan truyền trên mảnh đất này, vĩnh viễn không phai. Danh sách săn giết, mỗi tờ da dê trên đó đều ghi lại những cường giả Thiên Dương cảnh cực kỳ khó đối phó. Treo ở càng cao, thực lực càng mạnh. Đương nhiên, cũng đại diện cho việc càng có nhiều cường giả Thiên Dương cảnh của Thiên Nguyên vực ta chết trong tay hắn. Y Liêm thở dài một hơi, đây chính là chiến tranh không thể điều hòa. Một khi khai chiến, đó chính là thế như nước với lửa, không tiêu diệt triệt để, khó dừng bước. Cũng không thể cho những cường giả đã ngã xuống một lời giải thích. Ừ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Điều này có thể dự liệu được. Danh sách săn giết tồn tại trong chiến công điện, nghĩ đến ở bên năm thế lực đỉnh cấp cũng sẽ có danh sách săn giết tương ứng. Chỉ là không biết hắn có ở trên đó không. Trước kia có lẽ không có, nhưng về sau khẳng định là có. Hắn tùy ý buông tay, đem tất cả da dê trên bức tường điện đỏ thẫm đều gỡ xuống. Cảnh tượng như vậy khiến Y Liêm đều ngây người. Không phải, đã nói rồi, da dê càng ở trên cao, đại diện cho Thiên Dương cảnh càng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn là cường giả Thiên Dương cảnh nhuốm đầy máu tươi. Sao Triệu Thần còn làm loạn như vậy? Trên danh sách săn giết, ngay cả Tần Liên, thiên tiêu đỉnh cấp bài danh thứ 6 trên bảng Thiên Dương của Hỗn Nguyên Thiên, người mạnh nhất Thiên Nguyên vực hiện tại, cũng cảm thấy kiêng kỵ không thôi với cường giả Thiên Dương cảnh. Nhưng bây giờ, Triệu Thần không những đem xuống, còn đem tất cả. Không sai, tất cả danh sách săn giết. Trên đó, còn có những thiên tiêu đỉnh cấp hậu kỳ Thiên Dương cảnh a. Y Liêm, vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh trấn thủ Xích Viêm Thành, còn có phản ứng kinh ngạc như vậy. Đừng nói chi, Ý Liễu Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt, Mục Thanh Nghiên và những cô gái khác đi theo phía sau. Đơn giản, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Ngươi người này, thật là quá cuồng vọng. Ta đối với ngươi, rất thất vọng. Ngay tại khắc này, một giọng nói bất mãn từ lầu 2 chiến công điện truyền đến. Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng cao giáo, mặc thanh y điệp, phát họa ra thân hình uyển chuyển, gọn gàng dứt khoát, cao gầy thon thả, đôi chân thẳng tắp mà mảnh khảnh. Đôi mày liễu mang theo vẻ anh tư khó che giấu. Theo đôi chân ngọc thon dài bước xuống, đôi ngựa đốt trúc sau đầu, như đôi bọ cạp rũ xuống mắt cá chân, nhẹ nhàng lay động, khiến người ta khó rời mắt. Nhưng thân phận của người này lại khiến không ít người không dám nhìn thẳng. Chỉ vì trước khi Triệu Thần xuất thế, đối phương chính là thiên kiêu đỉnh cấp sáng chói nhất toàn bộ Thiên Nguyên vực, cũng là trưởng lão Thiên Nguyên vực trẻ tuổi nhất. Đến từ Thiên Linh Tông, có vô số đệ tử chứng nhận, nữ ma đầu hung danh hiển hách Tần Liên, hạng 6 trên bảng Thiên Liên Dương. Chương 415, san giết kẻ đạt cảnh giới Thiên Liên Dương, vinh danh đứng đầu bảng, tiếng tăm vang dội khắp cõi Hỗn Nguyên. Chương 415, san giết kẻ đạt cảnh giới Thiên Liên Dương, vinh danh đứng đầu bảng, tiếng tăm vang dội khắp cõi Hỗn Nguyên. Thì ra là Tần Liên sư tỷ, người xưa có câu không ngông của ngưỡng phí tuổi xuân tỷ chưa từng nghe qua sao? Đối diện với người chưa từng quen biết, xếp thứ 6 trên bảng Thiên Dương Tần Liên, Triệu Thần khẽ mỉm cười, cũng không vì lời của nàng mà tức giận. Nàng cho rằng hắn ngu cuồng, dám nhận hết danh sách truy sát. Chẳng qua là, nàng chưa rõ thực lực của hắn mà thôi. Đương nhiên rồi. Nghe ra, nàng rất để ý đến hắn. Đến mức tận mắt thấy hắn, không giống như lời đồn. Cho nên mới, nói ra những lời thất vọng. Nhưng ngươi quá ngông cuồng rồi, trong danh sách truy sát, có không ít cường giả đạt cảnh giới Thiên Dương dính đầy máu tươi, há phải kẻ mới vào cảnh giới Thiên Dương như ngươi có thể đối phó. Tần Liên khẽ nhíu mày, bất mãn nói, hơn nữa, ngươi chỉ đối phó một hai người, còn có thể chấp nhận. Nhưng nhiều người như vậy, ngươi muốn một lưới bắt hết, hay muốn tự chui đầu vào giỏ? Ngươi không biết, hiện tại Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái và năm thế lực lớn khác đã liệt ngươi vào một trong những mục tiêu phải giết chưa? Nàng khoanh tay trước ngực, khiến bộ ngực đầy đặn kia càng thêm nổi bật. Nếu là đệ tử Thiên Linh Tông, nàng đã không chút do dự đánh trả. Không có bản lĩnh gì, sao có thể dung túng cho loại hành động lỗ mãng này? Đến lúc gặp nguy hiểm, chẳng những mất mạng, thậm chí còn tổn hại đến thể diện Thiên Nguyên Vực. Đây là điều Tần Liên không muốn thấy, vốn tưởng rằng có thể dẫn dắt Thiên Nguyên Vực, chu sát Triệu Mục Thần và Tử Minh, đặt mạnh bạn tổ vực và yêu khôi vực dưới chân, giúp Thiên Nguyên Vực một bước lên mây, đoạt lấy vị trí đầu bảng cựu vực đại hội tổng các chủ tứ các triệu thần, sẽ vô cùng lý trí. Nhưng nàng không ngờ, trong lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã tỏ ra ngông cuồng như vậy. Tuy rằng nàng thừa nhận hắn có thể nghiền ép hơn 10 người đạt cảnh giới Thiên Dương như Lý Thanh Nhạc, bản thân chắc chắn có bản lĩnh, nhưng cảnh giới Thiên Dương không đơn giản, không giống như cảnh giới thần phụ, khoảng cách giữa các bên nhỏ hơn, mà cảnh giới Thiên Dương một tầng so với một tầng mạnh hơn, khoảng cách về nội tình nguyên khí tinh thần giữa các bên đều được đo bằng hàng tỷ. Rõ ràng trong mắt Tần Liên, Triệu Thần còn cách một khoảng khá xa để khiêu chiến những cường giả cảnh giới Thiên Dương láo luyện kia. Chưa kể những người tài giỏi đứng đầu trong bảng Thiên Dương, trong đó không thiếu những người đứng đầu bảng thần phụ đời trước, thậm chí còn có tình huống nhiều đời đứng đầu bảng thần phụ song song tồn tại. Rốt cuộc cảnh giới Nguyên Anh không dễ đột phá như tưởng tượng. Có thể nói nguy hiểm của cảnh giới Thiên Dương cao hơn cảnh giới thần phụ gấp vô số lần. Đừng quá coi thường người khác, nàng không muốn nghe tin Triệu Thần ngã xuống. Có biết không hả? Xem ra vẫn có người biết ta, vậy thì tốt. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn chỉ lo những cường giả cảnh giới Thiên Dương kia, sau khi biết đồng đội của mình bị tiêu diệt dễ dàng, mà sinh lòng kiêng kỵ, căn bản không dám đến. Như vậy thì không dễ dàng tiêu diệt những người đạt cảnh giới Thiên Dương này. Mà hiện tại biết được tình hình từ miệng Tần Liên, hắn bị năm thế lực lớn liệt vào mục tiêu phải giết, vậy thì quá tốt rồi. Có thể để hắn giết được nhiều cường giả cảnh giới Thiên Dương hơn. Đến lúc đó, cường giả cảnh giới Nguyên Anh của năm thế lực lớn cũng sẽ không ngồi yên được. Trong tình huống bình thường, đánh nhỏ đến lớn, rồi đến già, sẽ rất khó chịu. Nhưng mà Triệu Thần hiện tại rất muốn như vậy, thậm chí hận không thể để những người này đùn kéo đến, để hắn có thể toàn bộ tiêu diệt năm thế lực lớn và vạn tổ vực, yêu khôi vực. Đây là mục tiêu tiếp theo của hắn. Đương nhiên sẽ không nương tay, nhất định phải nổ cỏ tận gốc mới có thể giải quyết được phiền phức. Người này, trên khuôn mặt xinh xắn của Tần Liên mang theo vẻ giận dữ, hắn sao cứ không nghe lời vậy? Nàng được điều đến đây cũng là để săn giết một cường giả cảnh giới Thiên Dương lão luyện, nhưng hiện tại vẫn chưa thành công. Có thể thấy được những cường giả cảnh giới Thiên Dương lão luyện này xảo quyệt gian trá đến mức nào, chỉ cần có gì đó không đúng sẽ không chút do dự bỏ chạy, hoàn toàn không cho cơ hội. Triệu Thần này hoàn toàn không hiểu trên chiến trường hai bên đều dùng đủ loại sát chiêu để liều mạng, căn bản không quan tâm đến bối cảnh gì cả, cho nên tỷ lệ thương vong là rất cao. Tần Liên muốn hắn bảo trọng tính mạng, đợi bản thân trở nên mạnh hơn, đứng vững góp chân ở cảnh giới Thiên Liên Dương, rồi dẫn dắt Thiên Nguyên vượt xưng bá bảng Thiên Liên Dương. Nhưng hắn hiện tại như vậy, thật sự khiến nàng không biết nên nói gì. Nàng vô thức nhìn về phía Y Địa Diêm, hỏi: Y Địa trưởng lão, ngài là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, cũng mặc kệ Triệu Thần làm loạn sao? Nếu hắn không nghe, vậy chỉ có thể tìm người có thể nói chuyện được. Không nhớ lầm thì Y Địa Diêm trưởng lão là ông nội của Y Địa Thu Thủy, mà Y Địa Thu Thủy lại có quan hệ mật thiết với Triệu Thần, nghi là người yêu. Vậy thì đối phương là trưởng bối của hắn, chắc chắn lời nói rất có tác dụng đi. Tần Liên thật sự không muốn sư đệ Triệu Thần tuân tu yêu nghiệt này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng không có cách nào ăn nói với Huyền Côn Tông chủ và Hy Tinh Nguyên lão. Cái này Y Địa Diêm sờ sờ mũi, mặt già có chút không giữ được. Ông nên nói gì đây? Thần Liên trưởng lão à, cô lo lắng quá rồi. Triệu Thần đã quyết định như vậy, chắc chắn không phải là làm bừa. Hơn nữa, ta còn ở đây trấn giữ Xích Viêm Thành. Thời khắc quan trọng, cũng có thể ra tay giúp đỡ, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Ông nghĩ nghĩ, vẫn đứng về phía Triệu Thần, chọn tin tưởng hắn. Không còn cách nào. Ai bảo hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích rồi. Đúng vậy, Tần Liên trưởng lão, công tử trước khi đến Thiên Nguyên Động Tiên, đã có thể chu sát ba đại cường giả cảnh giới Thiên Liên Dương. Sau đó, thực lực căn mạnh, xưng bá toàn bộ cảnh giới thần phủ, được mệnh danh là người tài giỏi cảnh giới thần phủ mạnh nhất từ xưa đến nay. Y Di Thu Thủy cười tủm tỉm nhìn Tần Liên, biết nàng đang lo lắng cho an toàn của Triệu Thần, tiếp tục nói, khi đó, e rằng cường giả cảnh giới Thiên Dương lão luyện cũng không thể làm tổn thương đến công tử. Huống chi, hiện tại đột phá cảnh giới Thiên Dương, nên đón sự thay đổi cấp sử thi, cứ chờ xem. Nàng tin Triệu Thần sẽ không làm bừa. Người tài giỏi đứng đầu bảng Thiên Dương, ban đầu cảnh giới thần phủ cũng như vậy. Nhưng Triệu Thần thì sao? Đông Dương xuất hiện, một khi ra tay, liền trực tiếp nhảy lên top 5 bảng thần phủ. Càng chu sát Triệu Mục Thần, đặt hắn dưới chân, xứng đáng đứng đầu bảng thần phủ, mang đến sức thống trị kinh khủng chưa từng có. Những người chưa từng tiếp xúc với Triệu Thần, e rằng còn nghi ngờ. Nhưng Y Di Thu Thủy bọn họ đi theo Triệu Thần lâu như vậy, sao có thể không biết thực lực của hắn như thế nào? Rốt cuộc, sau khi được Triệu Thần chỉ điểm bồi dưỡng ủng hộ, ngay cả bọn họ chỉ cần đột phá cảnh giới Thiên Dương, cũng có thể cùng những cường giả cảnh giới Thiên Dương lão luyện khác liều mạng và giành chiến thắng. Không có lý do gì, Triệu Thần lại không làm được. Các ngươi, sự tin tưởng không chút do dự khiến Tần Liên mặt người. Ngay cả Y Y Diêm trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh cũng không phản đối sao? Mà lời của Y Y Thu Thủy khiến nàng trầm mặc mấy phần. Trước khi đến Thiên Nguyên Động Tiên, liên tiếp chu sát ba người đạt cảnh giới Thiên Dương. Mặc dù sau đó không có lại cùng người đạt cảnh giới Thiên Dương giao thủ, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút, thì nên hiểu hắn chỉ có thể trở nên mạnh hơn. Thật là tức chết. Tần Liên dậm chân, đuôi tóc dài đến mắt cá chân như đuôi bọ cạp, liên tục lay động. Răng ngà khẽ cắn môi, nàng bất lực nói, ngươi đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đi theo ngươi, không rời được bước. Nàng không đành lòng vị sư đệ tuấn tu yêu nghiệt này chôn thân trong tay địch. Mặc dù áp lực lớn hơn, nhưng có thể làm gì được? Nói cũng nói không thông, chẳng lẽ nàng còn có thể dùng vũ lực trực tiếp giữ hắn lại, không cho rời đi sao? Tuy rằng bị đệ tử Tiên Linh Tông coi là nữ ma đầu hung hãn, nhưng nàng có làm sai gì đâu? Tất cả từ đại cục mà ra. Ken, kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, san giết người đạt cảnh giới Thiên Dương trong danh sách, vinh danh đứng đầu bảng Thiên Dương, tiếng tăm vang dội khắp coi Hôn Nguyên, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Chương 416, khi lòng hiếu kỳ trỗi dậy, đó là khởi đầu của sự đắm chìm. Chương 416, khi lòng hiếu kỳ trỗi dậy, đó là khởi đầu của sự đắm chìm. Còn nữa, Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyển trong danh sách kia, vừa hay là mục tiêu mà ta muốn săn giết lần này. Tần Liên dường như nhận ra những ánh mắt khác thường xung quanh, khiến nàng không được tự nhiên, liền nhìn Triệu Thần giải thích, có thể tiện đường, dù có nguy hiểm gì, ta cũng có thể hộ tống ngươi một đoạn, đừng nghĩ nhiều. Trưởng lão Tần Liên, người được mệnh danh là nữ ma đầu của Thiên Linh Tông, chủ động yêu cầu bảo vệ một người không rời nửa bước, chuyện này quả thật chưa từng có. Việc này khiến những người khác làm sao có thể không nghĩ ngợi lung tung. Đương nhiên rồi. Sau khi nghe Tần Liên bổ sung giải thích, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Vương Thanh Sơn và Vương Hải Điền kia chính là những kẻ đứng đầu danh sách cần phải diệt trừ. Họ là anh em song sinh, thực lực đều là Thiên Dương cảnh hậu kỳ, ngưng tụ Thiên Dương màu tía, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của hai huynh đệ này là liên thủ nghiền ép, tuyệt đối không đơn lẻ giao chiến, phối hợp cực kỳ ăn ý, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tương truyền, từng có bậc kỳ tài đứng đầu Thiên Dương cảnh hậu kỳ sở hữu Thiên Dương Lưu Ly đều bỏ mạng dưới tay họ, vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Thiên Nguyên vực phái Tần Liên, người đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương, và Mộ Cú Lan, người đứng thứ 23 trên bảng Thiên Dương, hai bậc kỳ tài đứng đầu, đến đây chém giết hai người. Đúng vậy, ta có thể làm chứng cho Tần tỷ tỷ. Ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Trên lầu 2 của chiến công điện, xuất hiện một nữ tử uyển chuyển, nàng dịu dàng như nước, thần thái ôn nhu dễ mến. Một thân trường quần màu xanh biếc, ôm sát lấy thân thể, phát họa đường cong tuyệt đẹp. Đây đặn vô cùng rõ ràng, eo thon như nắm, da trắng như tuyết, mịn màng non nớt, tỏa ra khí tức ôn hòa thiện lương, tràn đầy sức sống. Một Mộ Cú Lan, người đứng thứ 23 trên bảng Thiên Dương. Triệu Thần liếc mắt liền nhận ra đối phương, đến từ một tộc, là một bậc kỳ tài đứng đầu Thiên Dương cảnh. Trong Thiên Nguyên vực cũng có không ít người ngưỡng mộ nàng. Đương nhiên rồi, quan hệ của hắn với nàng cũng khá gần. Bất kể là một nghe tộc trưởng hay một thanh niên, đều là người của một tộc. Trước khi rời khỏi Thiên Nguyên Động Tiên, Triệu Thần đã gặp mặt một nghe tộc trưởng, đối phương có nhắc đến một Mộ Cú Lan, nói rằng muốn hắn chiếu cố nàng một chút. Dù sao, một nghe tộc trưởng biết rõ thực lực của hắn, không thể nào để hắn đi tìm một Mộ Cú Lan che chở. Vậy thì đi cùng nhau đi, hai vị sư tỷ. Triệu Thần nhún vai, cũng không từ chối. Hiện tại, hắn đã nhận hết các mục tiêu săn giết trong danh sách, không thể nào lại nhường cho hai nàng Tần Liên và một Mộ Cú Lan một vài mục tiêu săn giết được. Đối với hắn mà nói, tác dụng chính của hai vị này chính là đóng vai người xem chiến. Triệu Thần rất rõ ràng, nhiệm vụ điểm danh mà hắn đang kích hoạt, không chỉ là phải chém giết hết đám cường giả Thiên Dương cảnh trong danh sách săn giết đã nhận, mà còn phải vinh đăng vị trí đầu bảng Thiên Dương, thanh danh vang dội khắp trốn. Chỉ dựa vào một mình hắn, hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn truyền bá tin tức ra ngoài, để bản thân đạt được điều kiện sẽ có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần Tần Liên và Mộ Cú Lan biết, sau khi trở về Thiên Nguyên vực, vậy tự nhiên sẽ có đủ sức ảnh hưởng, truyền bá uy danh của hắn ra ngoài, mà năm đại thế lực đỉnh cấp kia cũng sẽ bất giác mà phối hợp. Tóm lại, Tần Liên và Mộ Cú Lan đi theo bên cạnh, cũng không phải là chuyện xấu. Thu Thủy, Băng Lăng, bốn người các ngươi cũng cùng ta tổ thành đội săn giết đi. Triệu Thần cười nói, từ khi hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh, vị trí đầu bảng thần phụ cảnh, nơi thần phụ cảnh tọa lạc liền bị bỏ trống. Mà theo các bậc kỳ tài đứng đầu của đại vực khác, như Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Võ Giao của Võ Thần vực, Cửu Cung của Huyền Cơ vực, hẳn là đều sẽ bắt tay vào đột phá, từ đó rời khỏi bảng thần phụ. Vậy hắn tự nhiên hy vọng Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và một thanh niên, bốn nàng, dưới sự bồi dưỡng của hắn, có thể tiến lên, thậm chí còn có thể tiếp quản vị trí tổng các chủ tứ các của hắn. Dù sao cũng cần phải duy trì tốt sức ảnh hưởng của nhị sư tỷ Tất Tinh trong Thiên Nguyên vực, từ đó cùng Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc các thế lực tiến hành cạnh tranh nội bộ. Không thành vấn đề, công tử. Y Lệ Thu Thủy các nàng không khách khí gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian Triệu Thần bế quan, các nàng cũng đã cùng các bậc kỳ tài đứng đầu thần phủ cảnh của năm đại thế lực đỉnh cấp tranh phong, giành được không ít thắng lợi, có được danh tiếng. Nhưng muốn tiếng tăm lừng lây khắp trốn, còn một khoảng cách rất lớn. Đi theo Triệu Thần hành động, hiển nhiên có thể có nhiều cơ hội hơn để lên bảng, danh dương khắp trốn. Từ đó, để nhiều bậc kỳ tài có thiên phú và tiềm lực hơn đi theo, làm lớn mạnh thế lực của bản thân, để Tất Tinh đại nhân có thể bớt lo lắng. Tần Liên và một Cú Lan hai nàng nhìn nhau, thầm lắc đầu. Đại chiến giữa các cường giả Thiên Dương cảnh lão luyện, đâu có đơn giản như vậy. Mấy thần phủ cảnh đỉnh tiêm, làm sao có thể tham gia vào được chứ? Không thể nào có chuyện Triệu Thần tái diễn việc ở thần phủ cảnh mà diệt Thiên Dương cảnh. Nhưng các nàng rất rõ ràng, không thể phản đối, chỉ có thể thầm nghĩ, hẳn là Tất Tinh Nguyên Lao đã cho Triệu Thần phương tiện bảo mệnh, mà Y Lệ Thu Thủy đi theo, cũng có thể để Y Lệ Diêm vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh này thêm coi trọng, ở một mức độ nào đó cũng tăng thêm vài phần an toàn. Vậy Triệu Thần trưởng lão, Tần Liên trưởng lão, các ngươi phải chú ý an toàn, giữ liên lạc, ta cố gắng để Nguyên Anh cảnh của địch không ảnh hưởng đến các ngươi. Dù Y Lệ Diêm không biết thực lực hiện tại của Triệu Thần rốt cuộc đã đạt tới mức nào, nhưng hắn hiểu, với thực lực của Triệu Thần và Tần Liên, một U Lan dù gặp nguy hiểm cũng có thể an toàn trở về, vậy nên cũng không ngăn cản. Để Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng đi theo Triệu Thần ba người Thiên Dương cảnh đỉnh tiêm, kiếm chút chiến công cũng không tệ. Theo quy định của Thiên Nguyên vực, tiến vào khu vực săn giết Thiên Dương cảnh, bắt buộc phải mang theo thần phủ cảnh, từ đó tổ thành một đội. Thần phủ cảnh tiến hành thăm dò tìm kiếm mục tiêu, mà Thiên Dương cảnh tiến hành săn giết. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, từ đó tạo thành đội hình tấn công chủ lực của Thiên Nguyên vực trong giai đoạn giằng co với năm đại thế lực đỉnh cấp. Ừm, vậy trước tiên đi đến rừng Cổ Thiên Hỏa đi. Triệu Thần khẽ gật đầu, đơn giản xem qua tấm da dê, tìm được địa điểm gần nhất. Ở hướng đông nam thành Xích Viêm, tồn tại một dãy núi đỏ rực liên miên, như ngọn lửa của quận, không thấy điểm cuối. Trong đó sinh trưởng một cây cổ thụ lửa vút tận trời, gọi là cây Thiên Hỏa. Cây này hút lấy nguyên khí nóng bỏng từ sâu dưới lòng đất, từ đó khi trưởng thành, ngưng luyện ra một loại dịch cây tự nhiên, có thể để cường giả Thiên Dương cảnh hấp thu, từ đó tăng cường khí thuần dương của bản thân. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi rừng Cổ Thiên Hỏa. Rừng Cổ Thiên Hỏa có thể nói là một trong những bảo địa tài nguyên quan trọng mà năm đại thế lực đỉnh cấp tranh đoạt với Thiên Nguyên vực. Chiến sự công phạt ban đầu khiến nơi này trở thành chiến trường đẫm máu. Khi Triệu Thần và những người khác đến rừng Cổ Thiên Hỏa, cảm nhận được nguyên khí thuần dương nóng bỏng kia, cùng với mùi máu nhàn nhạt tràn ngập trong đó, đều khẽ nhíu mày. Khi ngươi bế quan, những bảo địa tài nguyên như thế này đều cơ bản trở thành chiến trường. Tuy Tần Liên với Triệu Thần là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không xa lạ. Khi lệnh triệu tập được ban bố, chủ động tuyên chiến với năm đại thế lực đỉnh cấp, để tất cả thần phủ cảnh và Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh xuất quan, trở về, nàng đã chuyên môn xem rất nhiều tài liệu, tìm hiểu về Triệu Thần. Những thế lực đối địch kia, chuyên môn tung tin đồn nhảm, làm loạn lòng quân, muốn khiến thế nhân đều cho rằng vì ngươi mới khiến Thiên Nguyên vực và năm đại thế lực đỉnh cấp phát sinh chiến tranh. Từ đó, khiến người ta hận ngươi. Tần Liên nhìn sâu vào Triệu Thần, thấy đối phương thần sắc không có gì thay đổi, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Dã tâm sói lang của những kẻ kia đã không thể che giấu, càng trực tiếp phát động chiến tranh với chúng ta. Không thể nào, vì ngươi mà như vậy. Một trận đại chiến bùng nổ, tuyệt đối không thể xảy ra trong thời gian ngắn. Năm đại thế lực đỉnh cấp muốn tiêu diệt Thiên Nguyên vực như một trong cựu vực, hiển nhiên không thể chỉ quyết định vừa rồi phát động chiến tranh. Tần Liên không hy vọng để Triệu Thần chịu ảnh hưởng của những lời đồn đại này. Đối phương tuổi còn trẻ, nổi danh quá sớm, khó tránh khỏi sẽ bị công kích vào tâm lý. Nàng không ngại nhắc nhở Triệu Thần. Thật sự mà nói, nàng rất tò mò trên người đối phương có những bí mật gì. Khi một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, đó là khởi đầu của sự đắm chìm. Chỉ có điều, dường như nàng không hề hay biết. Chương 417, đến một ngón tay của ta cũng đỡ không nổi, còn muốn nếm thử sao? Chương 417, đến một ngón tay của ta cũng đỡ không nổi, còn muốn nếm thử sao? Không cần phải dài dòng về chuyện này, chỉ là mấy thế lực đứng đầu mà thôi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, biết rõ Tần Liên nhắc đến chuyện này là có ý gì, không để ý nói, nếu có ngày ta phát động chiến tranh tiêu diệt vùng Vạn Tổ và vùng Yêu Khôi, ta rất mong có người tiếp tục nói như vậy. Còn hiện tại, việc hắn cần làm chỉ là dùng sức mạnh thống trị tuyệt đối, hung hăng tát vào mặt những kẻ đó mà thôi. Điều này khiến Tần Liên và một Cú Lan đều nhìn Triệu Thần bằng ánh mắt khác thường. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng không biết vì sao, khi thấy Triệu Thần không hề tức giận trước những rắc rối do tin đồn mang lại, các nàng lại đánh giá hắn cao hơn vài phần. Với tâm cảnh này, nếu ai đó có thể đánh bại hắn, đánh chết cũng không tin. Nam thế lực đứng đầu chọn cách này để đối phó Triệu Thần, dường như không phải là một ý hay. Vậy thì hãy chờ xem, cảnh giới Thiên Dương trong rừng lửa cổ này, phải xem thực lực của ngươi rồi. Tần Liên và một Cú Lan nhìn nhau, không có ý định ra tay giúp Triệu Thần. Ít nhất, trước khi đối phương bất lực, sẽ không. các nàng rất muốn xem Triệu Thần, người có sức mạnh thống trị vô cùng khủng khiếp ở cảnh thần phủ, sau khi đột phá đến cảnh thiên dương sẽ đạt đến trình độ nào, so với các nàng trước đây sẽ mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên rồi, những cường giả cảnh thiên dương trong rừng lửa cổ này sẽ không quá mạnh, theo ước tính chắc là có thể đối phó được. Triệu Thần cười cười, không nói gì thêm. Hai vị thiên tiêu đỉnh cấp cảnh thiên dương của vùng trời sâu này quả thực là quá bảo thủ. Hắn vạch một đường, mở ra một khe nước không gian, tạo thành một lối đi không gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liên và Mộ Cú Lan, trực tiếp biến mất. Còn Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và một thanh niên thì không có chút nghi ngờ nào, vội vàng đi theo. Dương Lửa Cổ vốn dĩ là một chiến trường, ngoài những mục tiêu trong danh sách săn giết, còn có những cảnh thần phủ và cảnh thiên dương khác, chỉ là số lượng quá nhiều, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Đã có cảnh thần phủ và cảnh thiên dương của vùng trời sâu đối phó với năm thế lực đứng đầu, còn tác dụng của Triệu Thần và những người khác không gì khác ngoài việc giải quyết những kẻ địch mà cảnh thiên dương bình thường không thể đối phó. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp vị sư đệ này rồi. Một Ú Lan khẽ cười, đối phương có những thủ đoạn như vậy, trong tình huống không có phong tỏa, giam cầm không gian, rõ ràng là có thể tự do tiến lui. Ngay cả khi đối mặt với những kẻ địch cảnh thiên dương mạnh mẽ, cũng có thể bình an vô sự. Cái này cũng không có gì ghê gớm cả. Tần Liên bĩu môi, bước đôi chân ngọc thon dài, đi vào lối đi không gian kia. Điều này khiến Mộ Cú Lan mỉm cười. Xem ra Tần tỷ tỷ vẫn còn có chút kiêu ngạo. Cũng phải, khi còn ở cảnh thần phủ, dù là thành tích ở đại hội chính vùng hay là thứ hạng trên bảng thần phủ, đều bị Triệu Thần kẻ đến sau dễ dàng phá bỡ. Bây giờ Triệu Thần không có đủ thực lực để thể hiện, khiến Tần Liên tâm phục khẩu phục, tự nhiên không thể khiến nàng buông lời khen ngợi. Một khu đất trống nào đó trong rừng lửa cổ, một mảng lớn cây lửa trời bị chặt phá không thương tiếc, nơi đó dựng lên một vài doanh trại, còn có không ít bóng người đang vô cùng thô bạo thu thập nhựa cây từ những cây lửa trời bị chặt đổ. Trước đây cây lửa trời vô cùng chân quý của vùng trời sâu, giờ đây lại bị kẻ địch của năm thế lực đứng đầu tùy ý phá hoại, hoàn toàn không có khái niệm phát triển bền vững, chỉ có cướp đoạt ngang ngược và vô sỉ. Trên không trung một cây lửa trời cổ thụ, Triệu Thần khẽ nhíu mày nhìn hành vi ngang ngược của những người đó, nhìn một việc có thể đoán được toàn cục, tình hình ở những nơi chứa tài nguyên khác của vùng trời sâu e rằng cũng không mấy khả quan. Hừ, Tần Liên và Một Cú Lan thấy cảnh này tức giận hừ lạnh một tiếng, vậy mà lại tùy ý phá hoại nơi chứa tài nguyên của vùng trời sâu các nàng, thật sự là muốn chết. Triệu Thần sư đệ, xem người đó. Bàn tay ngọc đang nắm chặt của Tần Liên lúc này buông ra, nàng không bên đây là chủ trương giết người lần đầu tiên của Triệu Thần sau khi đột phá đến cảnh thiên dương, không thể tiếp diễn. Thu Thủy, các ngươi đi giết hết những kẻ địch cảnh thần phủ, kiếm chút chiến công. Triệu Thần nhìn về phía doanh trại trên khu đất trống kia, sau đó giơ tay phải lên, hắn hướng về phía doanh trại trực tiếp điểm một ngón tay, nguồn năng lượng nóng rực vô cùng của rừng lửa cổ lúc này gào thét kéo đến, trong nháy mắt hóa thành một ngón tay khổng lồ vô cùng đỏ rực, tựa như che trời lấp đất, trực tiếp khóa chặt toàn bộ doanh trại trên khu đất trống, luồng khí nóng rực trực tiếp đốt cháy doanh trại, mà không ít cảnh thần phủ đều lộ vẻ đỏ bừng mặt, dường như bị cái nóng rực đột ngột này đánh cho trở tay không kịp, căn bản không có sức chống cự, từng người vậy mà lại bị thiêu đốt ngay tại chỗ. Còn chưa đợi uy áp của ngón tay đỏ rực kia giáng xuống, đã đau đớn kêu gào, dãy rủa khắp nơi. Bên ngoài bốn nàng Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và một thanh niên hiện ra một tầng sáng màu xanh băng, khiến luồng khí nóng rực và uy áp khủng bố kia không thể tác động lên người các nàng, đều ra tay ngay lập tức, trực tiếp thu gạt tính mạng của những cảnh thần phủ bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngay cả khi có vài kẻ địch cảnh tiên dương sơ kỳ bình thường, lúc này muốn phản kháng cũng không thể thay đổi kết quả bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến bốn nàng Y Lệ Thu Thủy trực tiếp tìm được cơ hội thu gạt triệt để tính mạng của chúng. Đáng ghét, ai dám động vào lão tử! Một bóng dáng đen kịt như tháp sắt đột nhiên nổi giận, dao động năng lượng khủng bố kia hiển nhiên đại biểu cho đối phương đang chống đỡ sự tấn công của luồng khí nóng rực kia. Mà khi hắn thấy ngón tay đỏ rực che trời trên bầu trời, con người bỗng nhiên co lại, toàn thân run lên, nguồn sức mạnh lớn mạnh, ngay cả cường giả cảnh thiên dương sơ kỳ bình thường ở trước mặt nó cũng căn bản không có sức lực tiến hành chống đỡ. Thảo nào vừa rồi mấy thủ hạ của hắn trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt, đến nỗi bị mấy cảnh thần phủ nhỏ bé thu gạt tính mạng. Hắn sát mặt tâm trầm, đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần, khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ta còn tưởng là ai gan lớn như vậy, thì ra là Triệu Thần đứng đầu bảng thần phủ trước đây, quá tốt rồi. Tuy rằng tổn thất không ít nhân mã, khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng khi hắn thấy là Triệu Thần đến gây sự, lại là mừng rỡ như điên, tạm thời quên đi tức giận. Dù sao ở bên năm thế lực đứng đầu, Triệu Thần chính là mục tiêu săn giết, so với việc săn giết hắn ở vùng trời sâu còn cao hơn. Một khi hắn mang đầu đối phương về, chắc chắn có thể nhận được phần thưởng cực lớn, thậm chí ngay cả cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực đều sẽ đích thân ra mặt tiến hành khen thưởng cho hắn. Với tư cách là Trương Tử Hách, người ngưng tụ thiên dương tím vàng và đạt đến cảnh thiên dương trung kỳ, căn bản không cho rằng mình sẽ đánh không lại Triệu Thần. Đối phương dù đột phá cảnh thiên dương thì cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Sơ kỳ và trung kỳ khác biệt, đó là số lượng lớn nguồn năng lượng tinh thần. Trương Tử Hách, thiên dương tím vàng trung kỳ, nguồn năng lượng tinh thần ước tính 630 triệu. Nhưng Triệu Thần sắc mặt lạnh lùng, không có ý định nói nhảm với đối phương. Hắn một ngón tay ấn xuống, ngón tay đỏ rực che trời trên bầu trời liền trực tiếp đè xuống, uy áp khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Trương Tử Hách giống như tháp sắt ngay tại chỗ từ giữa không trung đè xuống đất. Sao có thể, đây là cái gì? Trương Tử Hách mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nhưng là cường giả thiên dương tím vàng trung kỳ, vậy mà không đỡ nổi một đạo uy áp. Hắn muốn phản kháng, nhưng nguồn năng lượng trong cơ thể căn bản không nghe lời.
A.
Cứ như vậy, trơ mắt nhìn ngón tay đỏ rực giáng xuống, đem hắn triệt để xóa sổ. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, đột ngột im bặt. Lâu ngón tay vô cùng khủng bố, sâu không thấy đáy. Nguồn sức mạnh. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, loại phế vật này, chết đến nơi còn sai lầm cho rằng đó là nguồn sức mạnh. Đối phương, chết cũng đáng. Nếu đổi là người khác, có lẽ liền sẽ lựa chọn bỏ chạy ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng như tử thần thúc gặt, nhẹ nhàng vang lên. Tiếp theo. Chương 418, Thiên Hỏa Thụ Vương hiện hình, Nguyên Anh cảnh mới là mục tiêu săn giết của ta. Chương 418, Thiên Hỏa Thụ Vương hiện hình, Nguyên Anh cảnh mới là mục tiêu săn giết của ta không, đừng giết ta. Một nơi nào đó trong Thiên Hỏa Cổ Lâm, kẻ mặc áo đen là cường giả Tử Kim Thiên Dương trung kỳ Tào Kiêu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị một chỉ cường hành xóa sổ. Là cường giả Thiên Dương cảnh giống như Trương Tử Hách, cứ như vậy mà chết một cách vô tình. Ngay cả một lời thừa thãi cũng không có. Triệu Thần vươn tay ra, vô số Thiên Hỏa Thụ linh tương liền bị thu lại. Những thứ này có chút tác dụng với hắn, nhưng không nhiều. Ngược lại, đối với Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và mấy thiên kiêu thần phụ cảnh đỉnh tiêm kia, lại có ích lợi. Quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Triệu Thần sư đệ rồi. Tân Liên và một U Lan vỗ tay, thần sắc phức tạp liếc nhìn dấu vết chiến đấu còn sót lại sau khi Tào Kiêu vừa chết. Có thể nói, đối phương ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chỉ biết có người đang ra tay sát hại mình. Muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không có cơ hội chờ đợi hồi đáp, đã xuống địa ngục. Đó chính là kẻ đã ngưng tụ Tử Kim Thiên Dương, sở hữu 670 triệu nguyên khí tinh thần nội tình Thiên Dương cảnh trung kỳ cường giả. Cho dù là ở Thiên Nguyên vực này, cường giả Thiên Dương cảnh cùng cảnh giới, muốn tru sát hắn cũng là vô cùng khó khăn. Ai có thể ngờ được, lại ở trước mặt Triệu Thần mới đột phá Thiên Dương cảnh, giống như con kiến hôi, dễ dàng chân sát. Sức thống trị khủng bố mang lại, ẩn ẩn khiến Tần Liên và Mộ Cú Lan đều kinh hãi không thôi. Đến khi đối phương đạt tới Thiên Dương cảnh hậu kỳ, những thiên kiêu đỉnh tiêm trên bảng Thiên Dương của Hỗn Nguyên Thiên, có mấy ai có thể chống lại? Thật sự mà nói, Tần Liên là thiên kiêu đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương, cũng không dám đảm bảo mình có thực lực đó. Không có gì. Triệu Thần cười cười, khi hắn ở thần phủ cảnh, đã có thể làm được nghiền ép chấn sát như vậy. Bây giờ đột phá đến Thiên Dương cảnh, nếu còn làm ra vẻ, cùng đối phương liều mạng ngang tài ngang sức, chẳng phải là trò cười hay sao? Trước đây hắn còn cần phải cân nhắc một vài ảnh hưởng, bây giờ đối phó với kẻ địch không cần phải nương tay, vậy thì căn bản không cần. Đã đến lúc phải đi sâu vào Thiên Hỏa Cổ Lâm rồi, cơ bản những kẻ địch Thiên Dương cảnh trong danh sách săn giết đều ở đó cả. Thiên Hỏa Cổ Lâm cách Xích Viêm Thành rất gần, hơn nữa lại nằm ở Xích Vân Châu. Xích Vân Châu này, bản thân nó đã là một chiến tuyến. Danh sách săn giết trong chiến công điện chính là kẻ địch trên chiến tuyến này. Chiến trường chính là Thiên Hỏa Cổ Lâm này. Sở dĩ Tần Liên và Mộ Cú Lan ở chỗ này, là do cao tầng Thiên Nguyên vực điều tới, chuyên để chém đầu hai huynh đệ Vương gia là cường giả Thiên Dương cảnh hậu kỳ, dị quân đột khởi, khó bề ngăn cản trên chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm. Cho nên, mục tiêu trong danh sách săn giết lần này của Triệu Thần, cơ bản đều ở sâu trong chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm. Như vậy cũng bất được không ít phiền toái. Ngươi thật sự muốn cùng Vương Thanh Hải, Vương Hải Uyên một trận chiến sao? Mặc dù Tần Liên và Mộ Cú Lan đã biết, trước mặt Triệu Thần, cường giả Tử Kim Thiên Dương trung kỳ, căn bản không phải đối thủ. E rằng là có thể cùng cường giả Thiên Dương cảnh hậu kỳ một trận chiến. Nhưng hai huynh đệ sinh đôi kia không hề đơn giản. Bản thân cả hai đều có tu vi Thiên Dương cảnh hậu kỳ, lại ngưng tụ Tử Kim Thiên Dương. Phối hợp với nhau, cho dù là thiên tiêu đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh hậu kỳ ngưng tụ Lưu Ly Thiên Dương, cũng vô cùng đau đầu, càng có kẻ xui xẻo vẫn lạc dưới tay bọn chúng. Cường giả Thiên Dương cảnh chết trong tay bọn chúng ở Thiên Nguyên vực này cũng không ít. Cho dù là Tần Liên trước đây, cùng hai người này một trận chiến, cũng không thể chém giết được bọn chúng. Ngược lại, còn để bọn chúng chạy thoát. Thật sự mà nói, trực tiếp coi hai huynh đệ Vương thị này là thiên tiêu đỉnh tiêm Lưu Ly Thiên Dương hậu kỳ, còn thích hợp hơn nhiều. Đương nhiên rồi. Triệu Thần khép lời, nói, thay vì để hai vị sư tỷ Tần Liên và một Cú Lan ra tay, chi bằng để ta đến chém giết bọn chúng. Như vậy, kỳ thực đối với uy thế của Thiên Nguyên vực, càng có hiệu quả tăng thêm. Dù sao, Tần Liên là thứ 6 trên bảng Thiên Dương, một Cú Lan lại là thứ 23 trên bảng Thiên Dương. Hai người liên thủ, chém giết huynh đệ Vương thị, tuy rằng sẽ gây chấn động chiến trường, nhưng cũng chỉ đến vậy. Nhưng nếu là hắn đến chém giết bọn chúng, ảnh hưởng mang lại sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Đối với việc cổ vũ quân tâm toàn thể Thiên Nguyên vực, dương ta hùng uy, không nghi ngờ gì là càng mạnh mẽ hơn. Người đó, Tần Liên và một Cú Lan không hẹn mà cùng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, căn bản không biết sự lợi hại của hai huynh đệ sinh đôi kia. Các nàng lại không thể ngăn cản Triệu Thần, vậy thì chỉ có thể quan chiến áp trận. Khi cần thiết, ra tay vây giết. Dù sao cũng là kẻ địch, không cần quá để ý đến những thứ phù phiếm như danh tiếng. Đương nhiên rồi, trong khi Triệu Thần săn giết mục tiêu Thiên Dương cảnh, các nàng cũng đang bảo vệ Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Mục Thanh Yên cùng bốn nàng. Bốn vị này ở tứ cấp Thiên Nguyên vực, tuy rằng không bằng sức thống trị khủng bố của Triệu Thần trước đây, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Cho dù là Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mục Liêu trước đây cũng đều bị các nàng vượt qua. Trên bảng thần phủ xếp vào hàng top 10, khiến không ít người đều phải ghé mắt nhìn. Đến khi phát hiện các nàng đi theo bên cạnh Triệu Thần, mới chợt hiểu ra, đây coi như là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Không thiếu những kẻ đố kỵ, thông tin đồn nhảm. Nhưng vậy thì có thể làm gì được chứ? Ha ha ha. Triệu Thần biết tâm thái của hai nàng có chút thay đổi, không còn bảo thủ như trước nữa. Hắn cười nói, vừa rồi ta dường như đã có được một chút tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tần Liên và một U Lan đều rất tò mò, phải biết rằng vừa rồi Triệu Thần dường như không có phản ứng gì đặc biệt. Bất kể là Trương Tử Hách hay là Tào Kiêu, đều bị hắn nghiền ép xóa sổ. căn bản không có cơ hội nhắc tới tin tức gì. Các nàng rất tò mò, trên chiến trường thiên hỏa cổ lâm này còn có thể có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là những mục tiêu săn giết kia đều đã chết hết rồi sao? Sâu trong thiên hỏa cổ lâm xuất hiện thiên hỏa thụ vương rồi, ở hướng tây nam. Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, năm đại thế lực đỉnh tiêm đã tìm được vị trí tương ứng, muốn dùng cái này để tăng cường chiến tuyến, triệt để sẽ rách phòng tuyến toàn bộ Xích Vân Châu. Điều này khiến Tần Liên và Mộ Cú Lan đều giật mình kinh hãi. Thiên hỏa thụ vương, lại là thiên hỏa thụ vương? Sao có thể? Trước đây tộc trưởng Mộc Nghe đích thân đến đây, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của thiên hỏa thụ vương kia, lại bị kẻ địch phát hiện trước. Điều này khiến Tần Liên và những người khác đều lo lắng sốt ruột. Thiên hỏa thụ vương kia vô cùng đặc biệt, có thể nói thiên hỏa cổ lâm đều vì nó mà xuất hiện, chỉ cần có đối phương tồn tại, vậy thì sẽ vĩnh tồn. Cho dù bị phá hoại trên diện rộng, e rằng cũng có thể khiến thiên hỏa cổ lâm khôi phục lại. Đương nhiên rồi, thiên hỏa thụ vương cực kỳ chân quý, cho dù là tộc trưởng Mộc Nghe pháp bực cảnh cũng vô cùng coi trọng. Nếu thật sự bị kẻ địch bắt được, vậy chẳng phải phòng tuyến Xích Vân Châu rất khó tiếp tục kiên trì sao? Dù sao, đến lúc đó Thiên Dương cảnh không phải là chủ lực quyết định thắng lợi của chiến tranh, mà là Nguyên Anh cảnh rồi. Chắc chắn là thật, bây giờ sâu trong Thiên Hỏa Cổ Lâm đã tập trung đại quân liên minh của năm đại thế lực đỉnh tiêm. Triệu Thần liếm liếm môi, lại hưng phấn lên. Giống như tìm kiếm Trương Tử Hách và Tào Kiêu, thật sự là quá chậm. Hắn muốn là nhất lao vĩnh giật, mà đại quân liên minh của năm đại thế lực đỉnh tiêm đóng quân thành một đống. Nhìn qua vô cùng hung hãn, muốn đối kháng với chúng, chỉ có thể dựa vào đại quân Thiên Nguyên vực. Nhưng mà, người càng nhiều, hắn càng thích ra không chỉ có thần phụ cảnh và Thiên Dương cảnh, còn sẽ có sự tồn tại của Nguyên Anh cảnh. Nhiệm vụ của hắn là tận diệt những mục tiêu Thiên Dương cảnh trên danh sách. Và vô cùng quan trọng, vinh đăng bảng Thiên Dương đứng đầu và thành trấn Hỗn Nguyên Thiên. Mà đây chính là cơ hội A không đơn thuần có thể săn giết mục tiêu Thiên Dương cảnh, còn có cơ hội tru sát Nguyên Anh cảnh. Triệu Thần đem những Thiên Dương cảnh này đều giết hết, vậy cũng không thể đăng lên bảng Thiên Dương đứng đầu. Nhưng khi hắn đem Nguyên Anh cảnh tru sát, vậy thì có tư cách rồi. Lại phối hợp chiến tích săn giết Thiên Dương cảnh, thay đổi thế công thủ của Xích Vân Châu, đánh bại đại quân liên minh, vậy tuyệt đối là ổn rồi. Nguyên Anh cảnh, chờ ta. Triệu Thần xoa xoa hai tay, vẻ mặt chờ mong. Đương nhiên rồi, Thiên Hỏa Thụ Vương kia hắn cũng muốn. Tu vi thần hồn, nên từ trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến hậu kỳ rồi. Sâu trong rừng Thiên Thiên Hỏa, hướng tây nam. Đại quân liên minh do năm thế lực lớn mạnh nhất hợp thành, đóng quân tại nơi này. Trong đó, còn ẩn chứa vài luồng dao động sức mạnh nguyên khí vô cùng lớn. Ngươi thật sự muốn ra tay sao? Tần Liên không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ vạt áo Triệu Thần, nhỏ giọng nói, chưa kể trong liên minh đại quân có hàng vạn người cảnh giới thần phụ, còn có vô số người cảnh giới Thiên Dương, thậm chí có đến 8 vị cao thủ cảnh giới Nguyên Anh trấn giữ. Nghe ta, hãy đợi ý đi trưởng lão dẫn đại quân Thiên Nguyên vực đến. Dù Tần Liên đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương, cũng không thể chống lại cảnh giới Nguyên Anh. Người cảnh giới Nguyên Anh bình thường nhất cũng có sức mạnh trăm tỷ nguyên khí tinh thần, sao có thể so sánh với người cảnh giới Thiên Dương nhỏ bé? Dù Tần Liên biết Triệu Thần giỏi nguyên văn, tu vi thần hồn không kém những người chuyên tu, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. 8 vị cảnh giới Nguyên Anh, thật là một khoản đầu tư lớn. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt. 8 vị cảnh giới Nguyên Anh, đủ rồi. Điều này khiến Tần Liên phải lấy tay đỡ chán, có chút bất lực. Sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin. Đến mức, khiến nàng, một người tài giỏi đứng thứ 6 trên bảng Thiên Dương, cũng sắp cho rằng cảnh giới Nguyên Anh, giống như cảnh giới thần phụ, có thể tùy tiện giết chết. Nếu thật sự tin lời hắn, thì sẽ chết không xa. Tin tức truyền ra, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho sao. Đến lúc đó, hai vị sư tỷ cứ chờ xem cho hay đi. Triệu Thần biết rõ sự lo lắng của Tần Liên và Mộ Cú Lan, đây là điều dễ hiểu. Chỉ là họ không biết thực lực của hắn như thế nào. Hắn nhìn về phía Y Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, một thanh niên bốn nàng, cười nói, các ngươi cùng hai vị sư tỷ đem những tấm lệnh bài nguyên văn ta cho, đặt ở những nơi đã định trong phạm vi ngàn dặm quanh đại bản doanh của liên minh đại quân, ta muốn cho chúng một trận chôn vùi bằng người. Đối phó kẻ địch, không cần nương tay. Đại quân liên minh khổng lồ như vậy, khi bị tiêu diệt hoàn toàn, đó chính là lúc Tiên Nguyên vực từ đất Xích Vân bắt đầu, các phòng tuyến bắt đầu phản công trên quy mô lớn. Kết giới nguyên văn bậc nào có thể tiêu diệt toàn bộ liên minh đại quân? Lúc này, Tần Liên và một Cú Lan mới giật mình, Triệu Thần thật sự muốn ra tay. Hơn nữa, còn muốn một lần là xong. Toàn bộ liên minh đại quân đóng quân sâu trong rừng Thiên Thiên Hỏa, kể cả 8 vị cảnh giới Nguyên Anh đều bị quét sạch. Hơn nữa, không chấp nhận đầu hàng. Rõ ràng là muốn tàn sát. Ngay cả Tần Liên và những người khác cũng kinh ngạc trước cách làm và sự gan dạ này. Bậc 6 không đủ, chẳng lẽ là kết giới nguyên văn bậc 7 cao nhất? Bậc 5 tương ứng với cảnh giới thần phụ, bậc 6 tương ứng với cảnh giới Thiên Dương. Muốn tiêu diệt cảnh giới Nguyên Anh, chỉ có nguyên văn bậc 7 mới có thể làm được. Nhưng muốn bố trí kết giới nguyên văn bậc 7, cần tu vi thần hồn của bản thân đạt đến cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Chỉ vì tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng có thể so sánh với cảnh giới Nguyên Anh. Nếu Triệu Thần có thể đưa tu vi thần hồn đạt đến cảnh giới du thần, vậy sẽ ngang hàng cao thủ cảnh giới pháp vực, trong cõi Hỗn Nguyên này hiếm có đối thủ. Thật ra, Tần Liên và Mộc U Lan có thể xem là đại diện của Tiên Nguyên vực, những người tài giỏi cảnh giới Thiên Dương, nhưng cũng chưa từng thấy có mấy người tài giỏi có thể ở cảnh giới Thiên Dương đưa tu vi thần hồn của bản thân đạt đến cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Chẳng lẽ nói Triệu Thần vừa mới đột phá cảnh giới Thiên Dương liền đã đạt đến? Tu vi thần hồn hiện tại của ta so với tu vi nguyên khí chậm hơn một chút. Triệu Thần đem vô số lệnh bài đã khắc nguyên văn đều phát cho Y Lý Thu Thủy và những người khác, cười nói, nếu có thể nhận được sự ban tặng của cây Thiên Hỏa Thụ Vương, vậy có thể trực tiếp đạt đến tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng. Còn bây giờ, vậy thì cần có người giúp đỡ một chút, mới có thể bố trí ra một kết giới nguyên văn khủng bố cao nhất, đủ để tiêu diệt toàn bộ liên minh đại quân, bao gồm cả cảnh giới nguyên anh. Đương nhiên rồi, tu vi thần hồn không đủ, vậy thì dựa vào bậc và loại của kết giới nguyên văn, cũng như sức mạnh nguyên khí tinh thần của hắn để bù vào. Trong mắt người thường, tu vi thần hồn và tu vi nguyên khí là hai sự tồn tại song song. Dù là người tài giỏi, cũng hiếm có người đồng thời có thành tựu. Đặc biệt là sự nâng cao của tu vi thần hồn so với nâng cao tu vi nguyên khí còn khó khăn hơn. Trong tình huống này, dù có chút tài năng, cũng sẽ càng về sau càng vất vả, lựa chọn dồn toàn bộ sức lực vào việc nâng cao tu vi nguyên khí. Mà những người này không biết rằng, sức mạnh thần hồn và nguyên khí có thể dùng chung. Dù không đạt đến tu vi thần hồn cảnh giới hóa cảnh cuối cùng, nhưng vẫn có thể để Triệu Thần lấy sức mạnh ngàn tỷ nguyên khí tinh thần làm cơ sở, bố trí ra một kết giới nguyên văn cực kỳ khủng bố. Kết giới nguyên văn này không chỉ để tiêu diệt những người của năm thế lực lớn mạnh, không cho chúng có khả năng trốn thoát, mà còn là để có thể ngăn chặn một số kẻ có thể làm liều, bất chấp quy tắc ra tay, gây ra chuyện ngoài ý muốn. Về phần kết giới nguyên văn cao nhất này, hắn không thừa nhận là bậc 7, chỉ vì hắn bố trí là bậc 8. Trong tình huống bố trí trước, sức mạnh của kết giới nguyên văn bậc 8 đủ để tiêu diệt cao thủ cảnh giới pháp vực. Dù mấy người cảnh giới nguyên anh kia có thể có cách bảo vệ tính mạng của cao thủ cảnh giới pháp vực, Triệu Thần cũng muốn để chúng hoàn toàn chôn vùi ở đây. Người khác cho rằng việc săn giết mục tiêu cảnh giới thiên dương là trận chiến đầu tiên gây chấn động cõi hỗn nguyên sau khi hắn đột phá cảnh giới thiên dương. Đâu biết rằng điều hắn theo đuổi là một lần nổi danh trên bảng thiên dương, khiến cõi hỗn nguyên biết đến, để thế gian biết đến hắn, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất thiên nguyên vực hiện tại vẫn đang ở cảnh giới thiên dương sở hữu sức mạnh lớn nhất từ xưa đến nay. Xem ra ngươi đã có tính toán trong lòng, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Tần Liên thở dài một hơi, nàng, người tài giỏi đứng thứ 6 trên bảng thiên dương này, ở trước mặt hắn giống như lính mới vậy. Ai có thể ngờ được, hắn không chỉ ở tu vi nguyên khí khác thường đến mức lần đầu bước vào cảnh giới thiên dương liền có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch trung kỳ tử kim thiên dương, còn khác thường đến mức đủ để bố trí ra kết giới nguyên văn cao nhất, có đủ sự gan dạ để khiến toàn bộ liên minh đại quân ở đại bản doanh đóng quân hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng có chút mong chờ kế hoạch này có thể thành công. Dù sao phòng tuyến xích vân này đã giằng co quá lâu rồi, nếu liên minh đại quân có được cây thiên hỏa thụ vương, thế cân bằng bị phá vỡ, đất xích vân thất thủ cũng là chuyện sớm muộn. Mà kế hoạch thành công, liên minh đại quân bao gồm 8 vị cao thủ cảnh giới nguyên anh trong đó đều bị chôn vùi ở đây, vậy sẽ khiến mọi khó khăn mà thiên nguyên vực phải đối mặt đều bị quét sạch. Dù là cao thủ cảnh giới pháp vực có thể dễ dàng tiêu diệt cảnh giới nguyên anh, nhưng cũng không thể giống như thế này hoàn toàn chôn vùi 10 vạn liên minh đại quân. Chỉ có bố trí kết giới nguyên văn để tất cả kẻ địch tiến vào trong hũ mới có cơ hội này. Điều ta có thể nhắc nhở là ngươi có thể phải liên hệ trước với các cao thủ cảnh giới pháp vực của thiên nguyên vực như bà Cơ Tinh, tộc trưởng Mục Nghê, bờ bờ. Khoe miệng Tần Liên hơi nhếch lên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hứng thú, tiếp tục nói, nếu không thì ngươi mà thành công, năm thế lực lớn mạnh kia e rằng sẽ nổi giận, để những người đứng đầu như ông chủ núi Quy Nguyên xé bỏ mặt nạ, đích thân xuống tay cố gắng giết ngươi, vị sư đệ trưởng lão nổi tiếng nhất này đấy nhé. Xem ra trong lòng Tần Liên về cơ bản đã tin tưởng kế hoạch của Triệu Thần là có thể thực hiện, chỉ cần hắn bố trí ra ít nhất kết giới cao nhất và có đủ sức mạnh tiêu diệt toàn bộ liên minh đại quân, bao gồm 8 vị kẻ địch cảnh giới nguyên anh cũng như những mục tiêu cảnh giới thiên dương trong danh sách săn giết, vậy Triệu Thần, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất thiên nguyên vực này, thật sự là sẽ nổi tiếng hoàn toàn, để thế gian biết đến hắn có tư thái bậc thánh. Thiên nguyên vực dù không có ông lớn chấn giữ, vẫn có thể ngạo nghễ cõi hỗn nguyên. Ngươi là ai? Trên không trung doanh trại đại quân liên minh, mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương khí thế hùng hổ vây quanh một thân ảnh áo trắng, nghiêm nghị quát hỏi. Thật khó tưởng tượng, trong đại bản doanh phòng thủ nghiêm ngặt lại có người lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào. Đây là điều mà vô số cường giả cảnh giới thiên dương không dám tin. Các ngươi không nhận ra ta, ta ngược lại nhận ra các ngươi. Triệu Thần khẽ cười, trước mặt hắn đã xuất hiện vô số tờ da dê, trên da dê còn có từng đạo hư ảnh, dung mạo trong đó hiển nhiên là khớp với mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương này. Chết tiệt, là địch nhân của thiên nguyên vực. Mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương lập tức bừng tỉnh, nhao nhao phóng thích ra uy thế khủng bố, muốn chấn áp Triệu Thần tại chỗ, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng nào. Uy áp cảnh giới thiên dương đủ để xé rách không gian, rơi trên người Triệu Thần giống như không tồn tại, khiến người ta vừa kinh vừa giận. Ta biết rồi, gia hỏa này là Triệu Thần, người đã giết Triệu Mục Thần tại đại hội cựu vực trước kia, lên đứng đầu bảng thần phủ tổng các chủ tứ các của thiên nguyên vực. Đột nhiên có người kinh hô lên, chỉ cần xác định Triệu Thần đến từ thiên nguyên vực, vậy có thể dễ dàng biết được lai lịch của hắn. Cái gì? Mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Chiến công lớn a. Không ngờ rằng đối phương lại xuất hiện tươi rói như vậy tại đại bản doanh liên quân, còn để bọn hắn sớm phát hiện, hơn nữa còn bao vây lại. Cho dù có mấy chục vị thiên dương cảnh chia nhau, vậy cũng tuyệt đối có được thu hoạch chiến công vô cùng phong phú. Lên, bọn hắn mới mặc kệ Triệu Thần này làm sao xuất hiện ở chỗ này, lại có mục đích gì. Giờ khắc này trong mắt bọn hắn chỉ có chiến công lớn, gặp qua kẻ tìm chết, chưa từng gặp qua đám người các ngươi nóng lòng như vậy. Triệu Thần thấy vậy lắc đầu, sau đó bao tác nguyên khí cực kỳ khủng bố, trực tiếp điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cùng phong màu xanh giống như vô số lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương triệt để cuốn vào bên trong. Với thế không thể địch nổi, giống như trẻ dưa hấu cắt củ cải, đem tất cả mọi người chém giết sạch. Trên không trung huyết vụ nồng đậm tràn ngập ra, hắn vươn tay một chảo liền đem nó triệt để tiêu diệt. lớn mật, dám đến đại bản doanh liên quân ta, đổ sát mấy chục vị thiên dương cảnh của ta. Ngay tại thời khắc này, một tiếng quát giận dữ vang vọng tận trời. Trong doanh trướng liên miên kia, vô số người xông lên tận trời. Người cầm đầu, khí thế ngất trời. Lão giả áo bào vàng lửa giận bừng bừng, thiêu đốt. Ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Triệu Thần, nghiêm nghị quát, tìm chết. Không chút do dự, hắn trực tiếp dùng nguyên khí ngập trời, ngưng tụ thành một bàn tay trăm trượng, hung hăng vô về phía Triệu Thần. Muốn đem hắn trấn sát tại chỗ. Chủ yếu là, ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt. Trên địa bàn đại bản doanh liên quân, phái ra mấy chục vị cường giả cảnh giới thiên dương, vây giết một địch nhân lặng lẽ mà đến, lại bị trong nháy mắt tiêu diệt. Nếu không đem hắn dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết, e rằng quân tâm sẽ tan rã. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ, thiếu niên Bạch Y này là ai? Mà đối phương rốt cuộc là làm sao đột phá trùng trùng vây quanh của quân lính, đến nơi này, càng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem không ít thiên kiêu tử kim thiên dương trung kỳ trong đó mấy chục vị thiên dương cảnh cho tiêu diệt. Chỉ biết là, không thể để cho hắn sống sót. Hừ. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, hướng về phía bàn tay khổng lồ trăm trượng nên diện mà đến, mạnh mẽ vạch một đường. Giữa không trung, một đạo kiếm lớn băng lam, lưu chuyển ánh sáng, bộc phát kiếm mang tột bậc, dũng mãnh va chạm vào nhau. Giang giác. Không có va chạm kịch liệt trong tưởng tượng, mà là kiếm lớn băng lam trực tiếp đem nó cho một kiếm chém thành hai nửa, kiếm mang sắc bén khiến nó hoàn toàn tiêu diệt. Mà khí thế không giảm, lại muốn một kiếm chém lão giả áo bào vàng ra làm đôi. Không tốt. Sắc mặt hoàng bào lão giả biến đổi lớn, không ngờ rằng cái người trẻ tuổi này lại có thực lực siêu phàm. Ngay cả công kích của hắn, một cường giả cảnh giới nguyên anh cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa, còn gan lớn phát động tiến công về phía hắn, kẻ này đến không có ý tốt. Hắn vung tay áo, vô số gió vàng hiện ra. Nơi đi qua, đều hóa thành cắt chạy tiêu diệt. Rất nhanh đem kiếm lớn băng lam nên diện chém tới ba phủ, không ngừng ăn mòn nó. Hừ, thiên dương cảnh nho nhỏ, lại dám đối lao phu độc thủ. Nhìn thấy kiếm lớn băng lam cuối cùng bị gió vàng hóa thành cắt chạy, hoàng bào lao giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Triệu Thần ra tay, hắn đã nhận ra khí chí dương nồng đậm mà nóng rực của đối phương, rõ ràng là cảnh giới thiên dương. Chỉ có điều, có chút kỳ quái. Nội tình tinh thần nguyên khí của đối phương, dường như không thể dùng lẽ thường mà nói. Chỉ là không biết đã sử dụng bí pháp gì, lại có thể khiến hắn trong thời gian ngắn đạt tới trình độ có thể đối đầu với cảnh giới nguyên anh. Khiến hoàng bào lão giả vừa kinh vừa mừng, nếu như đem đối phương chém giết, đem loại bí pháp này có được, vậy hắn chẳng phải ở phòng tuyến Xích Vân Châu này, có thể nói là vô địch rồi sao? Vậy ý địa diêm của Thiên Nguyên vực sẽ không thể đánh bại hắn nữa, có cơ hội rửa hận. Dù sao, một thiên dương cảnh nhỏ bé đều có thể dùng bí pháp để cùng hắn một trận chiến. Vậy hắn có được bí pháp này, chẳng phải bay lên trời sao? Trưởng lão, để chúng ta tới đi. Lúc này, mấy đạo thanh âm cùng vang lên. Hoàng bào lão giả nhíu chặt mày, nhìn về phía dưới. Ba người xông ra từ trong doanh trướng. Trong đó, hai người gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là ở mặt dây chuyền trên thai khác nhau. Một người thai trái đeo mặt dây chuyền màu xanh lam, một người thai phải đeo mặt dây chuyền màu vàng đậm. Chính là Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên, từng liên thủ giết chết Thiên Kiêu đỉnh tiêm cảnh giới Thiên Dương hậu kỳ ngưng tụ lưu ly thiên dương, chu vi dao động nguyên khí cực mạnh. Mà ở sau gáy bọn hắn, càng ẩn ẩn hiện ra ba vòng mặt trời lớn tự kim, đại diện cho tu vi cảnh giới Thiên Dương hậu kỳ. Người thứ ba là một nam tử áo đỏ. Trong tay hắn cầm trường kiếm như nham thạch nóng chảy, dao động kiếm khí kinh thiên vô cùng nóng rực. Kế hổ các ngươi làm sao tới, đừng làm loạn. Hoàng bào lão giả sắc mặt âm u, đổi lại là những thiên dương cảnh khác. Dù là Tần Liên đứng thứ 6 bảng thiên dương mạnh nhất của Thiên Nguyên vực, thì hắn cũng có thể mặc kệ ba người này đối phó. Nhưng thiếu niên áo trắng này lại vô cùng kỳ quái. Sở hữu bí pháp có thể chống lại cảnh giới nguyên anh. Điều này có nghĩa là nội tình tinh thần nguyên khí mà hắn có trong thời gian ngắn, ít nhất là trăm ức a. Xa xa không phải bất kỳ thiên kiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh nào có thể sánh kịp. Ngay cả kế hổ xuất thân từ Xích Vân kiếm phái, vị thiên kiêu đỉnh tiêm thứ 43 bảng thiên dương này cũng không có khả năng có thực lực chống lại. Thật sự là đầu cứng đối đầu với hắn một trận chiến, vậy sẽ đi vào vết xe đổ của mấy chục vị cường giả thiên dương cảnh trước đó đã bất lạc. Đây là điều mà hoàng bào lão giả tuyệt đối không thể chấp nhận. Một khi mất đi những cường giả thiên dương cảnh này, thì trong quá trình đối phó với thiên nguyên vực sẽ vô cùng khó chịu. Không, trưởng lão. Nhưng mà khiến hoàng bào lão giả có chút bất mãn là ba người này lại không đồng ý người này là Triệu Thần, tổng các chủ tứ các của thiên nguyên vực, chúng ta nhất định phải đích thân giết hắn. Kế hổ của Xích Vân kiếm phái nâng trường kiếm đỏ rực như nham thạch nóng chảy trong tay, chỉ thẳng vào thiếu niên áo trắng, lạnh giọng nói, hắn tiếp nhận tất cả danh sách săn giết của chiến công điện, chỉ còn Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên chưa bị giết. Những người khác đều vừa rồi bị đổ sát. Hiển nhiên, vị thiên kiêu đỉnh tiêm thứ 43 bảng thiên dương này có kênh thông tin đặc biệt mới có thể biết được tin tức. Cái gì? Hoàng bào lão giả sắc mặt đại biến, lại bị dọa đến lùi lại nửa bước. Hắn không dám tin nhìn về phía Triệu Thần đang cười như không cười kia, đối phương là tổng các chủ tứ các của Thiên Nguyên vực. Vậy chẳng phải bây giờ mới thiên dương cảnh sơ kỳ? Một vị thiên kiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có mấy ước nội tình tinh thần nguyên khí thôi chứ. Mà đối phương lại có thể vào lúc này, sở hữu trăm ước nội tình tinh thần nguyên khí có thể chống lại cảnh giới nguyên anh. Đây là đang nói đùa gì vậy, hệ thống tu luyện của Hôn Nguyên Thiên sụp đổ rồi. Chương 421, nguồn thuật từ đâu tới? Đoạt mạng ngươi, chết đi. Chương 421, nguồn thuật từ đâu tới? Đoạt mạng ngươi, chết đi. Đừng tranh giành nữa, các ngươi đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nhìn kế hổ của Xích Vân kiếm phái cùng ba huynh đệ họ Vương đang tranh cãi với Từ Mâu, bậc cường giả nguyên anh cảnh, Triệu Thần lắc đầu, tiếp lời, ta không có nhiều thời gian phí hoài vào lũ các ngươi như vậy. Nói đoạn, trong tay hữu của hắn đã xuất hiện một cây bút lục đạo luân hồi phản quan. Mực đen trắng trong chớp mắt hóa thành một cây trường thương, tỏa ra những tia sáng đen trắng đậm đặc và rực rỡ. Lớn lối, xem ta không chém đầu ngươi bên ngoài chợ. Kế Hổ giận dữ, dù sao hắn cũng là bậc thiên kiêu hàng đầu, đứng thứ 46 trên tiên dương bảng. Há có thể để một tên mới đột phá tiến vào tiên dương cảnh dám sỉ nhục. Ngu xuẩn. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, không cho đối phương cơ hội. Trực tiếp vung bút lục đạo luân hồi phán quan, đâm thẳng về phía trước. Suy, không một chút sức phản kháng, Kế Hổ đường đường là thiên kiêu hàng đầu, đứng thứ 46 trên tiên dương bảng của Sích Vân kiếm phái, trong chớp mắt đã bị bút lục đạo luân hồi phán quan đâm thủng đầu. Ta sẽ chết ư? Trong miệng Kế Hổ điên cuồng trào ra một lượng lớn máu, hơi thở lập tức suy yếu. Hắn hoàn toàn không dám tin, mình ngay cả khả năng phản ứng cũng không có. Liền bị đoạt đi tính mạng. Thanh trường kiếm đỏ rực như nham thạch trong tay hắn, bị Triệu Thần trực tiếp đoạt lấy. Thượng phẩm tiên nguyên minh, cũng không tệ. Triệu Thần khép cười một tiếng, có thể thấy được vật liệu sử dụng không hề đơn giản. Cái này ngược lại có thể hữu dụng. Về phần Kế Hổ, khoảnh khắc kế tiếp liền bị bút lục đạo luân hồi phán quan hoàn toàn nuốt chửng, hóa thành cho tàn, biến mất trong đất trời. Mà một màn như vậy, ngay cả lão già áo bào vàng Từ Mâu cũng không kịp phản ứng. Còn có hai người. Triệu Thần như quỷ mị, trong chớp mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn và Vương Hải Uyên. Uy áp cực kỳ khủng bố, trấn áp hai người. Dùng thần hồn chi lực cường hãn, cưỡng ép tước đoạt thần hồn trong cơ thể bọn hắn. Sau đó, bút lục đạo luân hồi phán quan liền đem hai huynh đệ sâu thành một sâu, trực tiếp đâm xuyên qua. Sau đó hóa thành cho tàn, bị nuốt chửng hoàn toàn mà chết. Ừm. Triệu Thần không dừng tay, vươn tay về phía doanh trướng phía dưới, tóm lấy. Ngay lập tức, một nam tử tóc xanh lục, vẻ mặt kinh hãi bị túm lên. Hai tay và hai chân không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể làm được. Ta nhận ra ngươi, tiêu chủng tử của Long Cổ Cung, thiên tiêu hàng đầu thiên dương bảng. Triệu Thần đơn giản đánh giá một chút, liền biết được lai lịch của hắn. Cũng giống như Kế Hổ của Sích Vân kiếm phái, vốn không nên xuất hiện ở Sích Vân châu này, nhưng bây giờ lại đến đây. Người rốt cuộc là ai? Không thể nào là tổng các chủ. Tiêu chủng tử vẻ mặt dữ tợn, hai tay biến thành hai con sâu xanh lục dữ tợn và xấu xí, muốn phun ra đủ lượng nọc độc màu xanh lục để bản thân thoát khốn. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, bút lục đạo luân hồi phán quan liền đâm vào mi tâm của hắn, vô tình thu gặt tính mạng. Thôi đi, cũng không quan trọng. Triệu Thần đơn giản vung tay, đối phương liền hóa thành cho bụi, bị thổi tan đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn kẻ địch tiên dương cảnh trong danh sách săn giết đã bị hắn giải quyết. Vậy tiếp theo chính là Từ Mâu lão già áo bào vàng và những người khác thuộc nguyên anh cảnh. Khi hắn nhìn về phía Từ Mâu, đối phương đã run rẩy điên cuồng như sàng gạo. Đó không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Ngươi lại dám giết Kế Hổ và tiêu trùng tử bọn hắn, không sợ Sích Vân kiếm phái và Long Cổ Cung khiến ngươi vạn kiếp bất phục sao? Từ Mâu phẫn nộ trách mắng, hắn hoàn toàn không thể lý giải được đối phương rốt cuộc là yêu nghiệt quái vật gì. Rõ ràng chỉ mới bước vào thiên dương cảnh, liền có thể đổ sát Kế Hổ và tiêu trùng tử cùng những thiên tiêu hàng đầu thiên dương bảng, mà ngay cả hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh, cũng tỏ ra yếu ớt như vậy. Không có uy hiếp quá lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Thần trong thời gian cực ngắn thu gặt tính mạng của cường giả thiên dương cảnh trong liên quân mà bất lực. Hừ, yên tâm, ta sẽ khiến Sích Vân kiếm phái và Long Cổ Cung diệt vong hoàn toàn trước. Triệu Thần cười lạnh liên tục, đối phương còn muốn dùng lời nói uy hiếp. Nói như thế, không giết Kế Hổ và tiêu trùng tử bọn người, hai thế lực hàng đầu này sẽ không ra tay với hắn vậy. Đương nhiên, người tiếp theo chính là ngươi. Lời này vừa nói ra, lão giả áo bào vàng Từ Mâu vốn đã cực độ phẫn nộ, khuôn mặt dán môi trở nên xanh mét. Thật sự là quá đáng ghét. Hắn cả đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải một thiên kiêu hàng đầu thiên dương cảnh ngông cuồng như vậy. Vậy mà còn muốn giết hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh, muốn giết lão phu, để Diêm Vương đến đây, ngươi còn không xứng. Kể từ khi liên quân tấn công Sích Vân Châu thuộc Thiên Nguyên vực, Từ Mâu chỉ bị Diêm Vương đánh bại vài lần, nhưng muốn giết hắn, ngay cả Diêm Vương cũng không có thực lực đó. Triệu Thần trước mắt chỉ là dùng bí pháp tạm thời có được thực lực như vậy, vậy mà vọng tưởng đến đánh giết hắn, bậc cường giả nguyên anh cảnh, thật sự là quá buồn cười. Khi ta ở thần phụ cảnh, liền đạt tới nội lực 100 tỷ nguyên khí tinh thần. Triệu Thần nghe vậy, khinh miệt cười nói, mà bây giờ càng là ngươi không thể tưởng tượng được. Bút lục đạo luân hồi phán quan trong tay hắn, vào giờ phút này nở rộ ra bút mang tuyệt bậc. Mà phía sau hắn, một vòng xoáy ngọc bàn đen trắng vô cùng to lớn và ngưng đặc, phản phất ánh sáng hỗn độn mờ ảo, mà ánh sáng lưu ly ở trung tâm của nó, sáng như một con mắt. Thánh nguyên cửu bút, nhất bút phong. Theo bút lục đạo luân hồi phán quan bạch một đường, đất trời nguyên khí điên cuồng bạo động. Cuồng phong màu xanh vô cùng đáng sợ tràn tới. Mỗi một đạo phong nhận vô cùng sắc bén, dường như không có bất kỳ vị thiên dương cảnh nào có thể chống đỡ nổi công kích của một đạo phong nhận trong đó. Ngay cả nguyên anh cảnh cũng sẽ bị trọng thương dưới công kích như vậy. Nguồn thuật từ đâu tới? Lão giả áo bào vàng Từ Mâu sắc mặt đại biến, vừa mới còn muốn phản bác lời nói khoác lác của Triệu Thần, thần phụ cảnh liền đạt tới nội lực 100 tỷ nguyên khí tinh thần, nói đùa cái gì? Ngay cả cường giả mạnh nhất thiên dương cảnh cũng không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có tâm tư đặt vào chuyện này, mà là nghiêm chỉnh chờ đợi, trong thân thể bao la hùng hậu nguyên khí phun trào ra. Vô tận cuồng phong màu vàng, mang theo bụi cát ngập trời, tựa như vô số thiên thạch hung hăng nên đón. Hắn có chút lo lắng, dường như thiên nguyên thuật bình thường, căn bản không thể chống đỡ lại. Quả nhiên, cuồng phong cắt đuổi và bão xanh va chạm điên cuồng, nhưng vào khoảnh khắc kế tiếp đều bị chém nát hết thảy. Nguồn thuật đoạt mạng ngươi. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, dưới sự che chở của bão xanh, hắn đã cầm bút lục đạo luân hồi phán quan, đâm thẳng vào mi tâm của Từ Mâu. Thật ra là muốn như trước kia giết Kế Hổ và tiêu trùng tử cùng những thiên kiêu hàng đầu thiên dương cảnh, đem đối phương bậc cường giả nguyên anh cảnh đánh giết. Lớn mật. Thứ Mâu tức giận cực kỳ, không ngừng ra tay, cố gắng chống đỡ công kích của những báo xanh đó. Nhưng khiến hắn vô cùng mất ức, chính là mỗi một đạo báo xanh này lại còn cường đại hơn so với hắn toàn lực nhất kích. Đến nỗi, không thể không dốc toàn lực, phần lớn đem các loại phòng ngự tính tiên nguyên thuật thi triển ra, từ đó tiêu hao không ít nguyên khí. Chỉ là như vậy, cũng coi như xong. Đằng này, Triệu Thần lại đem sát chiêu ẩn giấu sau báo xanh. Tiểu Thánh Thuật, Hoàng Phong Thuẫn, gào thét mà đến, tựa như đại mạc bị thổi tung, nhanh chóng ở trước mặt hắn, hình thành một đạo thuẫn cắt vàng vô cùng dày đặc. Đây đã là tiểu thánh thuật phòng ngự tính mạnh nhất mà Từ Mâu có thể thi triển ra, hắn không tin còn có thể bị đối phương đánh vỡ. Vậy căn bản không thể nào. Cho dù có bí pháp có thể khiến hắn có năng lực cùng Nguyên Anh cảnh nhất chiến, nhưng tuyệt đối không thể khiến hắn có chiến lực có thể giết Nguyên Anh cảnh. Lục đạo luân hồi phán quan bút, nhị bút lôi. Trong nháy mắt, tiếng sấm rền vang, bút lục đạo luân hồi phán quan hóa thành một đạo thần lôi đen trắng, dùng uy thế khai thiên lập địa, cứng rắn đem tuấn cắt vàng kia triệt để đánh vỡ. Chết. Chương 422, ta sẽ tiến kẻ cuối cùng của cảnh giới Nguyên Anh, đến đoàn tụ cùng bọn ngươi. Chương 422, ta sẽ tiến kẻ cuối cùng của cảnh giới Nguyên Anh, đến đoàn tụ cùng bọn ngươi. Không. Tiếng gào thét thê lương, vang vọng cả tầng mây. Lão già mặc áo bào vàng trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình khi thấy bút phán quan lục đạo luân hồi đã đâm vào giữa trán, xuyên thủng đầu hắn, cảm nhận được sát khí vô tận ẩn chứa bên trong. Hắn, một cường giả cảnh giới Nguyên Anh đường đường, vậy mà có một ngày lại chết trong tay một tiểu tử cảnh giới Thiên Dương mà hắn chưa từng coi ra gì. Hơn nữa, lại còn là trong tình cảnh này. Phải biết, nơi này chính là đại bản doanh của Liên Quân năm thế lực đứng đầu. Trưởng lão Từ Mâu, những kẻ khác thuộc thần phủ cảnh của Nguyên Sư, thấy cảnh này đều ngây dại. Trưởng lão Từ Mâu cảnh giới Nguyên Anh, dù đối mặt với Y Lìa Diêm của Thiên Nguyên vực kịch chiến mà thua nhiều lần, cũng chưa từng chết thảm như bây giờ. Đó chính là cường giả cảnh giới Nguyên Anh cao cao tại thượng. Cứ vậy mà chết ư? Từ khi chiến tranh nổ ra, đến giai đoạn rằng co hiện tại, đâu có nhiều cường giả cảnh giới Nguyên Anh chết đến vậy. An tâm, các ngươi cũng xuống bồi hắn đi. Triệu Thần nghiêng đầu, nhìn đám đại quân thần phủ cảnh đang bao vây lấy hắn. Hắn cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng. Chúng ta liều mạng với ngươi. Một kẻ thần phủ cảnh giận dữ, vung đao xông lên. Nhưng giây tiếp theo, trực tiếp nổ thành màn xương máu. Những kẻ thần phủ cảnh khác vừa bước được hai bước, liền tranh nhau lùi lại, ước gì mọc thêm mấy cái chân. Nhưng Triệu Thần sao có thể bỏ qua đám người này? Giết nhiều người của Thiên Nguyên vực như vậy, muốn rời đi dễ dàng vậy sao? Ầm ầm ầm, như pháo hoa, trên không trung triệt để bị màn xương máu che phủ. Gan lớn thật. Sáu bóng dáng cảnh giới Nguyên Anh từ trung tâm đại bản doanh Liên Quân lao ra. Khi phát hiện người của mình đang bị người ta tàn sát bừa bãi, càng thêm giận dữ. Vốn còn liên thủ chấn áp cây hỏa trời, hút lấy nguyên khí từ trong thân nó để có được sức mạnh công phá phòng tuyến Xích Vân Châu. Ai ngờ, vào lúc này lại gặp một yêu nghiệt, tu vi cảnh giới Thiên Dương, trực tiếp giết bừa cảnh giới Nguyên Anh. Còn một người nữa đâu? Triệu Thần biết rất rõ, trong đại bản doanh Liên Quân này có 8 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh trấn giữ. Trong tình huống không báo cho Thiên Nguyên vực điều động quân đội quy mô lớn, các cường giả pháp vực cảnh đứng đầu của năm thế lực đứng đầu còn chưa để ý đến nơi này. Hắn cần trước khi cường giả pháp vực cảnh đứng đầu can thiệp, chôn vùi tất cả cảnh giới Nguyên Anh, bao gồm cả cảnh giới Thiên Dương, thần phụ cảnh và các liên quân khác tại đây. Thì ra ở đây, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng vàng, văn thánh pha trướng, trực tiếp nhìn thấu phía dưới lòng đất, nơi đó có một kết giới nguyên văn cực kỳ phức tạp, có đến mấy trăm cường giả giỏi về nguyên văn khoanh chân ngồi duy trì vận hành, mà trong đó tồn tại một tháp sao. Trên tháp sao phủ đầy nguyên văn cực kỳ phức tạp, tuyệt không phải người thường có thể luyện chế ra. Hừ, vượt mặt tổ. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lẽo, sao có thể không biết kiếm phái Xích Vân và Minh Tam Sơn cùng năm thế lực đứng đầu chưa có bản lĩnh luyện chế tháp sao như vậy, để hút lấy nguyên khí hùng hậu từ trong thân cây hỏa trời, lợi dụng nó đối phó Thiên Nguyên vực. Những liên quân này chẳng qua chỉ là chó săn của vực bản tổ, đều phải chết. Người đông thì giỏi làm sao? Triệu Thần cầm bút phán quan lục đạo luân hồi, nhìn quanh, đã nhìn thấu tâm tư của 6 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh này. Đây là định đánh hội đồng, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tuy không biết ngươi dùng cách gì mới có thể khiến cường giả cảnh giới Nguyên Anh như trưởng lão Từ Mâu vẫn lạc. 6 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh vừa kinh vừa giận, trầm giọng nói, nhưng tiếp theo, ngươi chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, vị trí đại bản doanh, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt mở ra, dường như có thứ gì đó sắp từ bên trong xông ra. Triệu Thần hơi nheo mắt, chính là tháp sao vừa nhìn thấu. Hiển nhiên, 6 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh này không chấn định như lời nói, mà là định sử dụng tháp sao kia để có được sức mạnh mạnh hơn. Hừ, ngươi nhất định phải trả giá đắt cho cái chết của trưởng lão Từ Mâu. Một vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh, mặt đầy lửa giận. Tháp sao kia phá đất, xuất hiện trong rừng cổ hỏa trời, trở nên vô cùng to lớn. Vô số cột sáng từ trên đó lao ra, không chỉ kết nối 6 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh, mà còn kết nối cả những liên quân cảnh giới Thiên Dương và thần phụ cảnh kia. Trong nháy mắt, khiến khí thế của chúng tăng vọt, thậm chí còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nói nhảm nhiều vậy, xem ra các ngươi sống chắn rồi. Triệu Thần thở dài, hắn đơn giản vận động cổ tay, sau đó giơ cao bút phán quan lục đạo luân hồi trong tay. Hắn khẽ cười, nói, người càng đông, đôi khi không nhất định là chuyện tốt. Thông thường, vây đánh là rất hiệu quả, nhưng đối với hắn mà nói, không giống. Rất ít có cơ hội bị nhiều người vây công, nhưng không có nghĩa là Triệu Thần không có cách đối phó. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, khẽ cười nói, kỹ thuật tuyệt sát thần tại đỉnh Tuyết Liên của Tông Thương Huyền, nguyên thuật thu được là vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nhập môn liền có thể đạt tới uy năng của thuật Thiên Nguyên, mà khi thất tuyệt hợp nhất, thậm chí có thể giết thần. Với thực lực hiện tại của Triệu Thần, còn chưa đủ uy năng giết thần. Nhưng tiêu diệt cường giả cảnh giới nguyên anh hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nháy mắt, xung quanh triệu thần xuất hiện vô số bóng ảnh, từng lớp, trong khi lóe lên ánh sáng huyết sắc nồng đậm, đột nhiên phân tán ra. Trong khoảnh khắc, sáu đạo bóng ảnh màu huyết giống hệt nhau đã bao vây sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh lại. Điều này khiến đối phương mặt đầy kinh ngạc, không dám tin. Sao có thể, có người có thể trong nháy mắt phóng thích ra đến sáu đạo phân thân giống hệt nhau? Chỉ là như vậy, chắc chắn sẽ không khiến chúng đặc biệt kinh ngạc. Chủ yếu là dao động nguyên khí mà chúng phát ra, không hề yếu hơn cường giả cảnh giới nguyên anh, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. So với bọn chúng, còn mạnh hơn. Không thể nào, đây là nguyên thuật gì? Sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh vừa rồi còn rất kiêu ngạo, giờ phút này mặt đầy vẻ kinh hãi. Chúng cũng giống như lão giả áo bào vàng từ mâu trước đó, không nhìn ra lai lịch nguyên thuật mà triệu thần thi triển. Thử, kỹ thuật tuyệt sát thần. Triệu thần không có thời gian để giải thích cho sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh này. Hắn chỉ biết kỹ thuật tuyệt sát thần này thi triển ra, nhất định là cần thấy máu. Khi sở hữu nội tình ngàn tỷ nguyên khí tinh thần, bộc phát ra huy năng cực mạnh, cho dù là pháp vực cảnh hắn cũng có thể đại chiến. Trong tay sáu đạo bóng ảnh màu huyết đã xuất hiện bóng ảnh bút phán quan lục đạo luân hồi màu huyết vô cùng sắc bén, phong mang cực hạn, dù chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Liên thủ, chém giết người này. Sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh lập tức liên thủ, định ra tay với triệu thần trước. Trong mắt chúng, chỉ cần tiêu diệt triệu thần, thì những bóng ảnh màu huyết còn lại tự nhiên sẽ biến mất. Tuy nhiên, triệu thần khét lời, chỉ đi về phía tháp sao khổng lồ vừa phá đất, không hề để sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh vào mắt, chỉ để lại lời nói nhẹ nhàng, khiến sáu vị cường giả cảnh giới nguyên anh kinh hãi không thôi. Mặc cho các ngươi dãy rủa thế nào, cũng không thay đổi được một kết quả. Ta sẽ tiến kẻ cuối cùng của cảnh giới nguyên anh đến đoàn tụ cùng các ngươi. Ha ha. Chương 423, kẻ phạm thiên nguyên ta, dù xa cũng giết. Chương 423, kẻ phạm thiên nguyên ta, dù xa cũng giết. Dừng bước. Sáu cường giả nguyên anh cảnh kia muốn giữ triệu thần lại, nhưng bóng huyết sắc đột ngột xuất hiện trước mặt, mỗi chiêu đều mang sát ý ngút trời, khiến sáu người khổ không nói nên lời, chỉ có thể nén giận trong lòng, dốc toàn lực ứng phó. Nhưng dù đã dốc hết sức lực, cũng khó thay đổi được xu thế suy yếu ngày càng rõ rệt, y bào trên người dần bị xé rách, xuất hiện vô số vết cắt rớm máu, thấy rõ cả xương. Lúc này, triệu thần đã đến trước tháp tinh thể khổng lồ, không ít đại quân thiên dương cảnh và thần phụ cảnh vọng tưởng ngăn cản hắn đến gần, nhưng tất cả đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tan thành mây khói. Người rốt cuộc là ai? Trong tháp tinh thể, lão giả áo xám nguyên anh cảnh cuối cùng kia không thể ngồi yên được nữa, lập tức bay lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, quát hỏi triệu thần. Theo hắn biết, thực lực của triệu thần, tổng các chủ thiên nguyên vực tuyệt đối không thể khủng bố đến vậy. Ngay cả nhiều vị cường giả nguyên anh cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Ngay cả trên nguyên anh bảng của cả hôn nguyên điên, biểu hiện hiện tại của triệu thần cũng đứng hàng đầu. Đây là vô cùng đáng sợ. Trong tình huống cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao không ra mặt, những cường giả nguyên anh cảnh tương đương, dù lấy nhiều đánh ít, cũng không thể giải quyết được. Lão giả áo xám vốn tưởng rằng sáu vị cường giả nguyên anh cảnh cùng ra tay, có thể trừ khử triệu thần, để báo thù rửa hận. Nhưng đối phương vẫn bình an vô sự đến trước tháp tinh thể khổng lồ, trực tiếp uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, khiến hắn thực sự khó giữ được bình tĩnh. Trước kia là thần phủ bản thủ, tổng các chủ tứ các thiên nguyên vực, triệu thần. Triệu thần mỉm cười, tự giới thiệu, hiện tại trưởng lão thiên nguyên vực, triệu thần. Tuy rằng chức vị ít đi, nhưng rõ ràng có tính công kích hơn. Chỉ vì có thể trở thành trưởng lão của đại vực đứng trong chín vực, tất nhiên phải có thực lực xung kích nguyên anh cảnh, hoặc hiện tại đã là nguyên anh cảnh. Hiển nhiên, triệu thần đã có thực lực nguyên anh cảnh, trưởng lão thiên nguyên vực danh xứng với thực. Hừ. Sắc mặt lão giả áo xám vô cùng khó coi, trong tay hắn đã xuất hiện một cây bút nguyên văn màu xám. Hắn chăm chú nhìn triệu thần, lạnh giọng nói, những nguyên anh cảnh khác, lão phu không biết làm sao không cản được ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng tiến thêm một bước. Nếu như giết triệu thần, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng muốn ngăn cản đối phương, tiến thêm một bước tiêu diệt toàn bộ đại bản doanh liên quân, hắn vẫn có năng lực. Chỉ vì hắn là một cường giả nguyên anh cảnh tinh thông nguyên văn. Với kết giới nguyên văn mạnh mẽ vốn được bố trí sẵn của đại bản doanh liên quân và phòng ngự của tháp tinh thể khổng lồ hiện tại, có thể khiến hắn có thể thông dong ứng phó với uy hiếp mà triệu thần mang đến, rồi dùng năng lực đặc biệt của tháp tinh thể rút lấy nguyên khí hùng hậu dồi dào trong cơ thể thiên hỏa thụ vương đã bị chấn áp, đủ để hắn có thể khắc vô số kết giới nguyên văn mạnh mẽ để chống lại công kích của triệu thần, thậm chí là giết chết hắn hoàn toàn. Liên minh đại quân đã tổn thất nặng nề, nhất định phải khiến thiên nguyên vực phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Hóa long kết giới, long cổ thí thiên. Lão giả áo xám vung cây bút nguyên văn màu xám trong tay, rất nhanh khắc ra vô số nguyên văn mạnh mẽ và phức tạp khó hiểu, liên kết với nhau, hình thành một tòa kết giới nguyên văn cực lớn, bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Mà ngay sau đó, vô số con trùng rậm rạp như sâu bọ từ bốn phương tám hướng bay tới, chuyển hóa thành một con cự long màu xám, mọc ra mấy đôi cánh rồng cổ trùng khổng lồ. Giữa lúc vỗ cánh, cuồn phong ngập trời quét tới, huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở rộng, khí tức tanh tưởi cực kỳ kinh hãi lan tỏa ra. Tiếng long ngâm khủng bố, chấn động trời đất, không gian vô cùng kiên cố, nứt vỡ từng tấc, dường như khiến cho phương thiên địa này hóa thành ngày tận thế, sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, luân lạc thành hư vô. Lão phu xem ngươi lấy gì để đỡ, chịu chết đi. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, một bút điểm ra. Chỉ thấy con cự long màu xám khổng lồ kia, lập tức hung hăng bạo lướt về phía triệu thần, mang ý muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn. Dù là cường giả nguyên anh cảnh tương đương, muốn chống đỡ công kích kết giới nguyên văn của hắn, cũng rất khó khăn. Nơi này chính là chủ tràng của hắn. Kết giới nguyên văn, ta cũng có. Khoe miệng triệu thần hơi nhếch lên, đơn giản vỗ tay. Ngay sau đó, trời đất chấn động, vô số nguyên ngân màu vàng hiện lên, một đạo lại một đạo, dễ dàng ngưng tụ thành vô số nguyên văn màu vàng phức tạp khó hiểu, dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tốc độ hình thành còn nhanh hơn so với kết giới nguyên văn hóa long của lão giả áo xám. Dao động nguyên khí của nó càng thêm mạnh mẽ, dường như đã vượt ra khỏi tầng thứ nguyên anh cảnh, thiên địa nguyên khí cuồng bạo không thôi, lôi vân cũng đố ngưng tụ mà ra, giống như cảm giác mây đen ép thành muốn sụp đổ. Mà trên mặt đất, vô tận khí hàn cực độ gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc, dường như hóa thành băng thiên tuyết địa. Vốn dĩ đỏ rực không thôi, bên trong thiên hỏa cổ lâm vô cùng nóng bức. Liên miên doanh trướng liên quân bị trực tiếp đóng băng, vô số thần phụ cảnh, thiên dương cảnh, vào lúc này đều không thể động đậy. Ầm ầm, cuồn cuộn hắc lôi lóe lên trong mây đen. Một đạo lôi đình màu tím hung hăng bổ xuống. Dường như không gian không còn là khoảng cách, trong nháy mắt oanh kích lên con cự long màu xám kia. Vô số cổ trùng bị oanh nát vụn, điện hồ màu tím điên cuồng tàn phá. Từng trận gió lạnh ngưng tụ thành đông tuyết, mỗi một đông tuyết như lưỡi dao sắc bén, đem tất cả cổ trùng bay tán loạn, đều chém giết sạch sẽ, mà cũng đem những người bị đóng băng kia cho từng người nghiền nát. Mắt lão giả áo xám đều đỏ lên. Người đáng chết. Đó là liên minh đại quân do năm thế lực đỉnh cao tụ tập lại, trong đại bản doanh này tập trung quá nhiều chủ lực. Trong thời gian dài tranh đoạt Xích Vân Châu với Thiên Nguyên vực, còn chưa có tổn thất lớn như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi có được Thiên Hỏa Thụ Vương, có thể công phá phòng tuyến Xích Vân Châu, nhưng không ngờ, vào lúc này, lại bị một người trực tiếp ép đến bước đường cùng này. Đại bản doanh to lớn, hơn 10 vạn liên minh đại quân, cứ như vậy, triệt để bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt rồi a? Không. Lão giả áo xám nhìn thấy 6 vị cường giả nguyên anh cảnh kia đều bị thu gặt tính mạng, không thể kìm được nữa, trực tiếp đạo tâm vỡ vụn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đó đều là những nguyên anh cảnh mà hắn rất rõ, vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà, cũng khó thoát khỏi một cái chết. Vậy chẳng phải đại diện cho hắn cũng sẽ vẫn lạc ở đây? Băng lôi thiên tượng nguyên văn kết giới, băng lôi chạm. Triệu thần biến hóa thủ ấn, đem tỏa kết giới nguyên văn bát phẩm khổng lồ vô cùng này triệt để thúc dụng. Trong nháy mắt, phong vân biến hóa, lôi đỉnh khủng bố quần quận bầu trời, khí hàn cực hạn tàn phá mặt đất. Vào lúc này, đều tụ tập lại. Ở trên bầu trời, ngưng tụ ra cự nhận ngàn trượng, toàn thân đen trắng rõ ràng, dùng u minh huyền lôi và luân hồi thánh viêm ngưng tụ mà thành. Vô biên điện hồ, như cự long quấn quanh trên đó. Từng sợi nhận mang bao bọc khí lạnh thấu xương, đem không gian triệt để xé rách ra. Phương thiên địa này không thể chịu đựng được nữa, đương trường sụp đổ, hóa thành vô tận hư không sâu thẳm. Chạm. Đối mặt với lão giả áo xám đang trốn trong phòng ngự của tháp tinh thể, Triệu Thần không chút do dự trực tiếp thúc dục cự nhận băng lôi ngàn trượng kia, hung hăng chém xuống. Còn chưa kịp chạm đến, phòng ngự kết giới nguyên văn trên bề mặt tháp tinh thể liền ầm ầm rung động, dường như bị uy áp cực kỳ khủng bố lay động. Mà khi cự nhận băng lôi bổ chém lên trên đó, kết giới nguyên văn vốn có thể chống đỡ uy năng đỉnh phong của nguyên ánh cảnh, đường trường vỡ vụn ra. Trong đó, lão giả áo xám còn muốn đào tẩu, nhưng cự nhận băng lôi ngàn trượng không có tốc độ chậm như trong tưởng tượng, với tốc độ cực kỳ khủng bố, lại thi ra uy năng đủ để hủy diệt tất cả, đem cường giả nguyên anh cảnh cuối cùng của liên minh đại quân năm thế lực đỉnh cao này trấn thủ ở Thiên Hỏa Cổ Lâm, triệt triệt để chém giết ở đây. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng vang lên một nửa, đã hóa thành cho bụi. Kẻ phạm thiên nguyên ta, dù xa cũng giết. Quân quận hùng âm, thanh trấn thiên địa. Giờ khắc này, người chiến thắng của Thiên Hỏa Cổ Lâm đã xuất hiện. Chương 424, phong thái sát thần, tựa thần chuyển thế, vô địch. Chương 424, phong thái sát thần, tựa thần chuyển thế, vô địch. Thiên Hỏa Thủ Vương, ngươi nên ra rồi, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị. Triệu Thần vung tay chụp một cái, quyền khống chế tinh tháp khổng lồ kia liền trực tiếp bị hắn đoạt lấy. Thiên Hỏa Thụ Vương bị trấn áp bên trong, liền trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tộc trưởng Mục Nghe từng đích thân đến Thiên Hỏa Cổ Lâm này, muốn tìm kiếm nó, nhưng đều không làm được. Mà liên quân của năm đại thế lực hàng đầu đặt tại chiến tuyến Xích Vân Châu, 8 vị cường giả nguyên anh cảnh lại làm được, thật sự có thể sao? Hiển nhiên, là vạn tổ đại tôn sau lưng đích thân ra tay. Chẳng qua là muốn lợi dụng Thiên Hỏa Thụ Vương để thực lực liên quân tăng mạnh, công phá phòng tuyến Xích Vân Châu. Từ đó lấy Xích Vân Châu làm thông đạo, thẳng đến Thiên Nguyên Động Tiên. Theo Triệu Thần triệt để tiêu diệt liên quân, kế hoạch của vạn tổ đại tôn không nghi ngờ gì là thất bại. Mà bản thân Thiên Hỏa Thụ Vương không có linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng linh tính để hành động. Có thể phân biệt ra thiện ác, cũng có đủ sung túc nguyên khí, cùng với linh tương đặc biệt, có thể khiến người ta có được nguyên khí không ngừng, cùng với khiến tu vi thần hồn bản thân tăng lên mạnh mẽ, phá cảnh diệu dụng. Chỉ riêng từ phương diện nguyên khí hùng hậu mà nói, có thể so với pháp vực cảnh. Chỉ tiếc, nó không có năng lực tương ứng, đem uy năng tương ứng bộc phát ra. Năng lực tránh hung tìm cắt trước kia, dưới sự tìm kiếm đích thân của vạn tổ đại tôn, hiển nhiên không có biện pháp. Hiện tại Thiên Hỏa Cổ Lâm đã không còn nơi sinh tồn của Thiên Hỏa Thụ Vương, Triệu Thần dự định an bài nó ở trong tiểu linh giới không gian. Giả dĩ thời gian, cũng sẽ xuất hiện Thiên Hỏa Cổ Lâm liên miên không dứt. Trong lòng bàn tay Triệu Thần, ở đáy tinh tháp như thủy tinh kia, trong một đoàn ánh sáng khổng lồ bị vô số xiềng xích trói buộc, có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Mà bên trong, càng có một đạo bóng dáng như lại thụ, lặng lẽ lay động. Tạ tạ. Thanh âm lẩm bẩm không rõ, từ bóng cây hỏa diễm kia truyền đến. Hiển nhiên, đối phương biết Triệu Thần cùng liên quân bắt nó, không phải là một bọn. Tuy rằng linh trí chưa mở, nhưng cũng đã có thể đơn giản đáp lại. Không khách khí. Triệu Thần cười cười, vừa muốn đem Thiên Hỏa Thụ Vương từ tinh tháp thả ra, chuyển đến tiểu linh giới không gian. Nhưng một cỗ lực lượng tinh hoa cực kỳ mênh mông tràn vào trong cơ thể hắn, như tiên linh cam lộ, khiến thần hồn tiểu nhân nhi trong đầu như trời giáng mưa móc, nở rộ ra kim quang tột đỉnh. Vân vân trên cánh hoa kim liên thần hồn đang khoanh chân ngồi, cũng càng thêm rõ ràng. Hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sảng khoái. Tuy rằng sớm đã dự liệu được tình huống này phát sinh, nhưng cũng không ngờ Thiên Hỏa Thụ Vương thức thời như vậy, biết dùng tinh hoa để báo đáp. Đến nỗi khiến tu vi thần hồn vốn đã kẹt ở hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn, vào giờ khắc này trực tiếp nhảy vọt bạo tăng đến hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, tức có thể bước vào du thần cảnh cao hơn kia. Một khi bước vào du thần cảnh, vậy hắn sẽ ở phương diện tu vi thần hồn, có thể so với pháp vực cảnh. Đến lúc đó, chém giết pháp vực cảnh, dựa vào chiến lược bản thân, cũng có thể dễ dàng như thái rau, giống như tám vị cường giả nguyên anh cảnh này. Thiên hỏa thụ vương kia, ngươi ở tiểu linh giới nghỉ ngơi, đến lúc đó xem ngươi có nguyện ý trở về nơi này hay không. Triệu Thần rất hài lòng với biểu hiện của Thiên Hỏa Thụ Vương, ngược lại từ bỏ ý nghĩ cưỡng ép rời nhà đối phương. Đợi giải quyết xong năm đại thế lực hàng đầu, để Thiên Hỏa Cổ Lâm Xích Vân Châu này khôi phục bình tĩnh. Thiên Hỏa Thụ Vương kia, nếu muốn trở về nơi này, vậy hắn sẽ không từ chối. Dù sao, chỉ cần cường giả trí tôn cấp bậc thánh giả đại tôn không ra tay, vậy đối phương liền không thể có nguy hiểm. Có gì cần, có thể lại đến nơi này là được. Về phần Thiên Hỏa Thụ Vương, muốn chuyển nhà, bén rễ ở tiểu linh giới không gian, vậy cũng được. Ít nhất, tiểu linh giới không gian hiện tại đã tương đương với một phương thiên địa độc lập. Có Thương Huyền Thánh Ấn tọa trấn, cơ bản diễn hóa thành Thương Huyền Thiên, loại thiên vực độc lập kia là hoàn toàn không có vấn đề. Chắc chắn a, là có tiền đồ hơn so với ở Thiên Hỏa Cổ Lâm Xích Vân Châu này. Đương nhiên, hiện tại cho dù Thiên Hỏa Thụ Vương muốn ở lại đây, Triệu Thần cũng sẽ không nguyện ý hắn vừa mới tiêu diệt triệt để liên quân, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và năm đại thế lực hàng đầu khác, chắc chắn rất nhanh sẽ đổ tới. Công tử, quá tuyệt vời. Sư đệ, ngươi có biết hay không, vừa rồi đã làm gì? Đó chính là tám vị cường giả nguyên anh cảnh a. Hơn 10 vạn địch khấu liên quân đều bị tiêu diệt toàn bộ ở đây, e rằng toàn bộ lịch sử chiến tranh nhiều năm của Hỗn Nguyên Thiên cũng hiếm có chiến tích như vậy. Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng Triệu Nguyệt, Mục Thanh Yên và bốn nàng khác, vào thời gian đầu tiên liền xông lên, vô cùng kích động khen ngợi. Tuy rằng, các nàng ngay từ đầu đã đối với Triệu Thần có đủ tin tưởng, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không làm loạn. Thêm vào đích thân tham gia vào bố trí kết giới Nguyên Văn Đỉnh Tiêm Bát Phẩm kia, khiến các nàng cũng rõ ràng biểu hiện chiến tích cuối cùng chắc chắn vượt quá dự kiến. Nhưng là, cũng không ngờ sẽ đột xuất như vậy a. Nhìn khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ai có thể làm được a? Có lẽ cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh có thể làm như vậy, nhưng tuyệt đối không có ai vào lúc thiên dương cảnh có thể nghiền ép tuyệt sắt cường giả nguyên anh cảnh. Hơn nữa, không chỉ một tôn nguyên anh cảnh, đầy đủ 8 tôn a. Cho dù là đặt ở trong trưởng lão đoàn thiên nguyên vực, số lượng trưởng lão nguyên anh cảnh cũng là đếm trên đầu ngón tay. Ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh không ra, nguyên anh cảnh chính là tồn tại cường đại mà người thường khó có thể với tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở sâu trong Thiên Hỏa Cổ Lâm này, liên quân năm đại thế lực hàng đầu đóng quân ở đây, từ thần phụ cảnh thấp nhất đến nguyên anh cảnh cao nhất, đều triệt để bị một thiên tiêu đỉnh tiêm mới vào thiên dương cảnh triệt để tiêu diệt toàn bộ. Một trận chiến này khiến Triệu Thần phong thần, đủ để khiến đối phương vào tình huống mới vào thiên dương cảnh lấy tư thái lần đầu tiên đăng bảng, trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng thiên dương mà không có gì tranh cãi. Chỉ vì chiến tích của hắn quá mức hiển hách, đủ để che lấp tất cả ánh sáng của thiên tiêu đỉnh tiêm thiên dương cảnh. So với danh tiếng thiên tiêu đỉnh tiêm mạnh nhất xưa nay ở thần phụ cảnh còn đáng sợ hơn. Không ai sẽ nghi ngờ sau Triệu Thần không thể xuất hiện thiên tiêu tuyệt thế như vậy nữa. Cho dù là thánh giả đại tôn khi còn trẻ, ở thần phụ cảnh và thiên dương cảnh, đó cũng không có hung mãnh như Triệu Thần a. Không thể tin được, đơn giản chính là thần tích. Tần Liên và một U Lan cũng đến trước mặt Triệu Thần, trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn còn tồn tại vẻ chấn kinh cực kỳ nồng đậm. Trong lúc các nàng cho rằng Triệu Thần còn chỉ là ứng phó những lão bài cường giả thiên dương cảnh kia, đối phương đã đem những thiên dương cảnh này coi như rau cải, dễ dàng nghiền ép bóp nát, mà đã có chiến lược cực mạnh, liên tiếp đem tám vị cường giả nguyên anh cảnh triệt để xóa bỏ. Liên La nhìn khắp toàn bộ nguyên anh bảng, cũng không có ai có thể làm được lấy một địch tám mà không hề tổn hao gì. Thật sự rất khó tưởng tượng, tin tức như vậy là thật. Cho dù Thần Liên và Mộc U Lan đều tận mắt chứng kiến, hiện tại cũng vẫn là chưa hồi phục tinh thần lại. Vào giờ khắc này, các nàng không dám đi vô cớ lo lắng cho Triệu Thần nữa. Ngay cả Nguyên Anh cảnh đều có thể tùy ý chém giết Triệu Thần, đâu phải là hai thiên dương cảnh hậu kỳ như các nàng có thể lo lắng cho được. Trong lòng các nàng, Triệu Thần đã là sát thần không thể tranh cãi. Đến nỗi, vào lúc này, Thần Liên thật sự nhịn không được, tim gan run rẩy, kích động nhìn Triệu Thần, mở miệng hỏi, "Triệu Thần sư đệ, ngươi có phải là thần chuyển thế trong truyền thuyết hay không? Nếu không phải như vậy, sao có thể có phong thái như vậy?" Chương 425, Tạ Ứng Hữu Báo, tọa quan pháp vực đấu pháp. Ấm áp vòng tay, an tọa xem các bậc pháp sư giao chiến. Chương 425, Tạ Ứng Hữu Báo, tọa quan pháp vực đấu pháp. Ấm áp vòng tay, an tọa xem các bậc pháp sư giao chiến. Ha ha ha, đâu đến mức đó, chỉ là gắng sức mà thôi. Triệu Thần nghe Tần Liên khen ngợi, không khỏi cười vang. Kẻ tầm thường nào biết gì về thần tiên? Kẻ mạnh nhất, bậc chí tôn thánh giả đại tôn, đã là người mạnh nhất được biết đến. Có lẽ, trong sách cổ có nhắc đến vài câu. Đây có lẽ chính là thần tiên mà Tần Liên nói đến, còn trên cả thánh giả đại tôn trong truyền thuyết. Hắn có thể chắc chắn, bản thân không phải là thần tiên chuyển thế. Hiện tại tất cả đều là dựa vào gắng sức của chính mình. Đúng không, hệ thống? Thật khó tưởng tượng. Tần Liên và một U Lan các nàng vẫn khó giấu vẻ kinh ngạc, đương nhiên, đối với lời gắng sức mà Triệu Thần nói, không thể phủ nhận. Chắc chắn là có gắng sức mới có thể đạt đến trình độ này. Không có gắng sức, tự nhiên không thể phát huy thiên phú đến cực hạn. Triệu Thần sư đệ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi rừng lửa cổ. Đột nhiên, Tần Liên nghiêm mặt, lo lắng đề nghị. Mặc dù hiện tại đã giành được thắng lợi lớn, toàn diện liên quân địch khấu chiến tuyến Xích Vân Châu, nhưng không thể không đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là. Chỉ vì liên minh đại quân do năm thế lực đỉnh cấp cấu thành, phát hiện thảm bại, tất nhiên sẽ khiến kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đích thân ra tay. Tần Liên đã bị Triệu Thần thuyết phục, bất kể là thiên dương cảnh hay nguyên anh cảnh, đều đủ mạnh mẽ vô địch. Nhưng đối mặt với kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh, đối phương vẫn sẽ rất nguy hiểm. Trước đó, Tần Liên vẫn là thiên dương cảnh mạnh nhất thiên nguyên vực, mà hiện tại đã xếp sau Triệu Thần. Nàng không hy vọng Triệu Thần sau khi nên đón thắng lợi lớn như vậy, đủ để chấn động hôn nguyên thiên, vinh đăng đứng đầu bảng thiên dương, lại gặp phải kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đích thân ra tay, đến tiến hành săn giết hắn. Khi pháp vực cảnh ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là giai đoạn đại quyết chiến. Căn bản sẽ không để ý đến cái gì lấy lớn hiếp nhỏ vô sỉ, ngược lại lấy việc có thể bóp chết một vị tuyệt thế thiên kiêu mà làm đinh. Không kịp nữa rồi. Triệu Thần lắc đầu, ở nơi xa xôi kia đã có dao động nguyên khí cực kỳ khủng bố tồn tại. Hiển nhiên, chính là kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh cấp đang xé rách không gian, chạy đến đây. Cho dù bọn họ có thể lập tức rút lui, cũng không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải rút lui, khi diễn đại nhân các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, lần tiêu diệt đại bản doanh liên quân này là hắn chủ động phát động. Điều này có nghĩa là bọn họ đang chiếm thế chủ động. Mà nhị sư tỷ Hy Diễn cùng năm vị nguyên lão đều biết Triệu Thần đến Xích Viêm Thành, tham gia vào chiến tuyến Xích Vân Châu. Nhất định hiểu rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Khi kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của địch hiện thân, Hy Diễn cùng năm vị nguyên lão tự nhiên cũng sẽ hiện thân. Như vậy thì tốt. Tần Liên các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, trong tình huống thánh giả đại tôn không xuất hiện, pháp vực cảnh chính là kẻ mạnh đỉnh cấp hôn nguyên thiên. Bao nhiêu nguyên anh cảnh ở trước mặt bọn họ đều chỉ là vật nhỏ bằng bàn tay mà thôi. Trước kia, vừa bên nơi cựu vực đại hội tham gia, chính là nơi vô số kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh đại chiến và vẫn lạc. Chỉ là sau khi vẫn lạc, sự thay đổi mang lại đã lớn như vậy. Ai cũng rõ, kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh thực sự còn sống, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lật núi đảo biển, dễ như trở bàn tay. Hừ. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng hừ lạnh, giống như sấm sét, trong nháy mắt mang đến uy áp cực kỳ khủng bố, bao phủ rừng lửa cổ. Những người của Thiên Nguyên vực ở trong đó đều trở nên nhỏ bé như vậy. Sắc mặt của Tần Liên các nàng trở nên trắng bệch hơn nhiều. Đó là uy áp của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh. So với nguyên anh cảnh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. May mắn, theo kết giới nguyên văn băng lôi thiên tượng nở rộ ra ánh sáng, uy áp của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh kia cũng theo đó tiêu tán. Chúng nữ kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Triệu Thần. Đây không phải là kết giới nguyên văn thất phẩm sao? Làm sao có thể chống đỡ được uy áp khủng bố của kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh? Kết giới nguyên văn của ta là bát phẩm. Triệu Thần mỉm cười, tùy ý bộ một cái, mây trời hóa thành bảo tọa, xuất hiện phía sau Tần Liên, y đi thu thủy các nàng, cười nói, yên tâm, cứ xem kịch là được. Điều này khiến chúng nữ ngạc nhiên không thôi, chỉ có thể thuận thế ngồi trên bảo tòa mây. Mà lúc này, trên bầu trời kia sẽ rách ra những vết nứt không gian khổng lồ. Một đạo long ảnh đen kịt đột nhiên gầm thét lao ra, tản ra khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố và hủ bại, nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Đó là long cổ lão ma của Long Cổ Cung, dẫn đầu phóng thích pháp vực, muốn tiêu diệt toàn bộ rừng lửa cổ. Giống như trước kia Triệu Thần tiêu diệt đại bản doanh liên quân vậy. Ha ha, Long Cổ lão đầu, ngươi quá vội vàng rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đi kèm với vô biên thanh phong hóa thành cuồng phong gào thét kéo đến, che trời lấp đất, triệt để bao bọc hắn trong thanh thần phong vực. Khi diễn, ra tay rồi. Liên quân triệt để bị tiêu diệt, các ngươi còn muốn xem kịch sao? Sắc mặt Long Cổ lão ma âm trầm, ma vụ phóng thích ra từ pháp vực của bản thân, khi tiếp xúc với thanh thần phong khủng bố kia, lại không ngừng tiêu diệt. Nếu cho thời gian, đơn đả độc đấu, hắn e rằng không địch lại Hy Diễn, kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất trong top 10 của Hỗn Nguyên Tiên này. Ông, tiếng kiếm reo, xé rách bầu trời. Đó là kiếm mang như biển lửa đỏ rực, tản ra sức nóng của mặt trời, đột nhiên chém xuống. Xích Vân kiếm phái, Hồng Cửu viện. Khoảnh khắc tiếp theo, lại là lôi đen quần quận như tận thế, trong nháy mắt huyết trương ra. Một bóng người như người khổng lồ, đứng sừng sững trong đó. Trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Vô số hắc vụ, xen lẫn vô số quỷ ảnh gào thét, lan tràn ra. Dường như hóa cảnh thần hồn, cũng khó có thể bình an vô sự trong tiếng thét chói tai. Các chủ phệ hồn các, Quy Nguyên Sơn chủ cùng ba đại kẻ mạnh đỉnh cấp pháp vực cảnh của Tam Sơn Minh cũng vào lúc này ra tay. Ha ha ha, đến vừa lúc. Tiếng cười dài của Huyền Côn Tông chủ vang lên, chỉ thấy giữa hư không phân liệt, một con cá voi khổng lồ vô cùng, khó có thể nhìn thấy điểm cuối, trực tiếp lao đến. Há miệng, liên nuốt trường kiếm mang nóng rực của Hồng Cửu viện, Xích Vân kiếm phái. Mà đuôi cá voi lay động, liền vỗ tan lôi đen quần quận của trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Một đến hai, không thành vấn đề. Hừ. Tiếng thanh lanh vang lên, vô số biển trúc xanh biết liên miên, nổi lên trong hư không, dao động sức sống vô biên liên miên. Bao trùm hắc vụ ngập trời của các chủ phệ hồn các, sức sống mạnh mẽ là khắc tinh tự nhiên của nó. Vô số quỷ ảnh tan chảy như tuyết đầu mùa gặp nắng ấm, mà pháp vực cảnh của Quy Nguyên Sơn chủ và Tam Sơn Minh cũng vào lúc này bị trực tiếp ngăn cản lại. Đó là một con mắt trắng khổng lồ, bắn ra ánh sáng trắng khủng bố, trực tiếp bao phủ ba người vào trong. Bóng ảo núi non hùng vĩ của bọn họ lập tức hóa thành cho tàn, tiêu diệt trường không. Tộc trưởng Bạch Dạ tộc, hồn vọng. Nguyệt Cung Sơn chủ tiên khí phiêu phiêu, tiến lên một bước. Một vầng trăng tròn đột nhiên nổi lên trên bầu trời, tản ra ánh trăng u hàn vô tận, cùng ánh sáng trắng của tộc trưởng Bạch Dạ tộc va chạm mạnh mẽ. Hồn vọng, ta mới là. Một tôn huyền tinh cự nhân bước ra khỏi hư không, nhe răng cười, đột nhiên vung một quyền đánh ra. Quyền thế chưa đến, phía trước đều sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng, bị hắn đánh trúng, e rằng pháp vực cảnh cũng sẽ bị thương chứ. Tuy nhiên, vào lúc này, một lão giả lưng còng chậm rãi bước ra. Trong lòng bàn tay của hắn, một mảnh mai rùa lớn bằng bàn tay, đột nhiên hóa thành mai rùa bạc trượng, bao phủ trên đỉnh đầu, dao động hơi thở năm tháng cổ xưa. một quyền khủng bố có thể hủy thiên diệt địa kia, hung hăng oanh kích lên mai rùa vạn trượng kia. Lại là bị ngăn cản rồi. Tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương cười lạnh liên tục, giống như bao cát lớn, lại lần nữa oanh quyền. Vương Bát Sát, vậy thì ngươi cứ trốn ở bên dưới, xem lão tử đánh cho ngươi sướng. Chương 426, lửa thánh hiện, cõi phát tan. Chương 426, lửa thánh hiện, cõi phát tan. Thật đáng sợ. Y Di Thu thủy ực một tiếng, nàng đây là lần đầu được chứng kiến trận chiến này lửa giữa những kẻ mạnh nhất của cõi pháp. Nhất là, đây không chỉ là một bậc cõi pháp. Năm thế lực lớn cử đến tận 7 bậc cõi pháp, may thay năm vị nguyên lão cõi pháp của Thiên Nguyên vực có gốc gác sâu dày. Trong đó, Khôn Huyền tông chủ một mình đấu với hai người, chẳng hề lép vế, có thể nói là một lần nữa chứng minh, số đông không thể thay thế cho chất lượng. Nếu không có kết giới băng lôi thiên tượng nguyên văn bát phẩm do Triệu Thần bày ra, có lẽ các nàng đã bị vùi lấp dưới dư chấn đấu pháp kinh hoàng này mà không có chút sức chống cự nào. Phải, thật khó tin, có một ngày ta lại được ở trong cảnh này để xem đấu pháp cõi pháp. Tần Liên xoa xoa thái dương, dù trước kia nàng là thiên kiêu đứng đầu cảnh thiên dương của Thiên Nguyên vực, nhưng cũng không có cơ hội này để xem đấu pháp cõi pháp. Càng không ngờ tới, lại là như vậy. Phải biết rằng, Khôn Huyền tông chủ của Thiên Linh tông nàng còn đang ở trên kia đánh giết tứ tung, mà nàng, vị trưởng lão Thiên Linh tông này, lại nhàn nhã ngồi ở đây xem đấu pháp cõi pháp. Trong lòng nàng thế nào, có lẽ chỉ mình nàng biết. Một nghe tộc trưởng đang đối đầu với ma long cốt kia, hắn là kẻ mạnh cõi pháp kỳ cựu, các ngươi nhìn con ma long 10 cánh gớm viết xấu xí trong cõi pháp kia, hẳn là linh cõi pháp bậc 2 của cõi pháp. Trong cõi phong thần, ma long cốt gầy được không ngừng dãy rủa. Phát hiện cõi pháp đơn giản căn bản không thể so bì với hệ tinh, vị hậu bối tài giỏi này, thật sự là bức bách, vô số thú cổ trong cõi pháp đen ngòm kia đều tụ lại, thành một con ma long 10 cánh gớm viết xấu xí khổng lồ ngàn trượng. Nó tỏa ra khí hủ bại cực kỳ kinh tởm, nước dãi đen xì nhỏ giọt từ miệng rộng như chậu máu, ăn mòn tất cả mọi thứ. Hống, tiếng rồng gầm kinh hãi, nhấc lên từng đợt sóng âm. Hơi rồng đặc quánh, từ miệng rồng phun ra, muốn phá hủy phong thần đang nên diện mà đến. Phong thần, đối mặt với linh cõi pháp của ma long cốt, hệ tinh lạnh lùng ra lệnh. Chỉ thấy trong cõi phong thần ngàn trượng kia, một bóng hình màu xanh nguyện chuyển cực kỳ hiện ra trong đó. Trong tay phong thần cao gầy kia, một cây quạt ba tiêu bỗng nhiên vung lên, vô vàn gió xanh trở nên cực kỳ cuồng bạo, hóa thành từng con chim sẻ gió vỗ cánh bay lượn, mang theo uy thế ngập trời, hung hăng đối kháng với hơi rồng đen kia. Với uy năng cực mạnh, trực tiếp xuyên thủng nó. Sau đó, hung hăng lao lên người ma long 10 cánh, sẽ cắn ra vô số lỗ máu. Chết tiệt, thật là coi thường ngươi. Mặt ma long cốt biến sắc, hắn vô cùng bất mãn với hệ tinh. Đối phương là kẻ mạnh cõi pháp trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thiên, đã đạt tới cõi pháp bậc 2, ngưng tụ ra linh cõi pháp phong thần. Mà tình hình của phong thần hiện tại, rõ ràng so với trước kia còn ngưng thực hơn. Có nghĩa là thực lực của đối phương lại có tiến bộ. Nếu cho thời gian, biết đâu sẽ như sư minh chuyên trúc của nàng, bước vào cõi pháp bậc 3 báo cõi pháp, từ đó có được năng lực tấn công bậc thánh giả đại tôn. Lão phu nhất định sẽ không để ngươi sống sót. Ma long cốt mắt lộ sắc ý, quát lớn, mười ngục long viêm. Tuy rằng không biết ở rừng lửa cổ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi liên quân hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng theo hiểu biết của bọn hắn, khẳng định là Thiên Nguyên vực ra tay. Nếu không thể khiến Thiên Nguyên vực trả giá đắt, vậy kế hoạch diệt Thiên Nguyên vực của năm thế lực lớn sẽ trực tiếp bị phá hủy. Thiên hạ đều sẽ biết, Thiên Nguyên vực thoạt nhìn suy yếu tàn tạ, nhưng vẫn có gốc gác đại vực hàng chín vực tồn tại. Muốn diệt nó, hạng người tầm thường căn bản không thể làm được. Mà khi Thiên Nguyên vực đuổi cùng giết tận năm thế lực lớn, vậy chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện. Đó chính là các thế lực lớn khác của Hôn Nguyên Thiên đều sẽ bị trấn áp. Khó có thể lại nhúc đích. Hề Tinh không nói gì, thúc giục linh cõi pháp phong thần kia, hoạt động cây quạt bà tiêu kia. Ngay sau đó, liền thấy một cây kéo màu xanh khổng lồ ngưng tụ mà thành, đem long viêm màu đen phun tới kia, trực tiếp cắt nát. Sau đó dò ra ngoài, muốn đem đầu ma long 10 cánh kia chém giết. Điều này khiến ma long cốt giật mình lui về phía sau, lập tức gào thét nói, ngươi ép ta. Đèn dầu trong tay hắn hiện ra, đã bốc lên một cụm lửa màu trắng nhạt. Thoạt nhìn không có uy áp quá lớn, nhưng trong mắt ma long cốt, là con át chủ bài của hắn để ngăn cản cây kéo màu xanh khổng lồ của hệ tinh. Trong trước mắt, ngọn lửa màu trắng nhạt chạm vào cây kéo màu xanh. Vậy mà vào lúc này, trực tiếp đốt cháy nó trở thành hư vô. Điều này khiến con ngươi hệ tinh co rụt lại, lạnh giọng nói, lửa thánh. Các kẻ mạnh cõi pháp đang đối đầu khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ma long cốt vào lúc này lại lấy ra một cụm lửa thánh. Tần Liên cùng các nàng đang ngồi xem đấu pháp cõi pháp cũng khó giấu vẻ kinh ngạc. Trong đấu pháp cõi pháp lại xuất hiện lửa thánh, chắc chắn ma long cốt vốn đang ở thế yếu, nhờ vào cụm lửa thánh chân chính này đủ để hóa nguy thành an. Lửa thánh chỉ có kẻ mạnh nhất bậc thánh giả đại tôn mới có thể ngưng luyện ra. Trước kia còn chỉ là suy đoán, có thánh giả đại tôn ở sau lưng năm thế lực lớn quấy sóng gây gió. Hiện tại khi cụm lửa thánh chân chính này xuất hiện, vậy đã là đang dần dần kéo bàn tay đen sau lưng kia từ phía sau màn ra trước sân khấu. Chứng cứ đến rồi. Triệu Thần nhìn cụm lửa thánh màu trắng nhạt kia, thần sắc lạnh lùng hơn vài phần. Sở dĩ hắn ngồi xem đấu pháp cõi pháp là biết hệ tinh nhị sư tỷ cùng năm vị nguyên lão hoàn toàn có thể chống đỡ áp lực cõi pháp của năm thế lực lớn, thậm chí có cơ hội khiến cõi pháp tại chỗ vẫn lạc. Hắn không cần thiết vào lúc này thể hiện thực lực phi phàm, nhưng mà khi cụm lửa thánh màu trắng nhạt này xuất hiện, vậy là vô cùng cần thiết. Nhị sư tỷ, không cần nương tay nữa, ta muốn năm thế lực lớn hoàn toàn bị tiêu diệt. Triệu Thần đứng dậy, môi khẽ động, tại chỗ truyền âm cho hệ tinh ở trên không trung kia. Hệ tinh gật đầu, nhìn ma long cốt đang vô cùng ngông cuồng tiêu gạo vì lửa thánh màu trắng nhạt kia, cười lạnh nói, Khôn Huyền tông chủ, các ngươi đừng nương tay nữa, muốn để Thiên Nguyên vực đứng bước chân thì phải lấy ra thủ đoạn sát máu, nếu không vạn tổ vực và yêu khôi vực lại phái đến cõi pháp liên thủ với bọn hắn, vậy sẽ rất khó khăn. Nàng sớm đã cùng Triệu Thần, cùng Khôn Huyền Tông chủ cùng bốn vị nguyên lão thông qua khí tức. Nếu lần này trên chiến tuyến Xích Vân Châu, các kẻ mạnh cõi pháp của năm thế lực lớn trong tình huống liên quân hoàn toàn bị tiêu diệt, ra tay đánh nhau lại chọn trốn chạy, vậy Thiên Nguyên vực sẽ thừa thắng xông lên, nhất cử tiến công địa bàn của đối phương. Mà nếu vào lúc này đối phương khiến bàn tay đen sau lưng kia từ phía sau lưng nổi lên, tức cụm lửa thánh màu trắng nhạt kia xuất hiện, đã chứng minh sau lưng hắn nhất định có một vị thánh giả đại tôn đang thúc đẩy tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Vậy hoàn toàn không cần thiết phải nương tay nữa, chỉ cần đem bảy vị kẻ mạnh cõi pháp này thả đi, tin hay không tiếp theo chờ đợi Thiên Nguyên vực, đó sẽ là vạn tổ vực xé rách mặt nạ, thậm chí còn có yêu khôi vực phái ra kẻ mạnh cõi pháp xuống tay. Đến lúc đó địch liên thủ, vậy cảnh địa của Thiên Nguyên vực sẽ vô cùng tồi tệ. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này để hoàn toàn chôn vùi bảy bậc kẻ mạnh cõi pháp này tại đây. Được, vậy thì giết bọn chúng đến người ngã ngựa đổ. Khôn Huyền tông chủ, Bạch Dạ tộc trưởng và Mộc Nghe tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng đều trong thời gian đầu tiên đáp lại, đồng thời bộc phát ra uy năng cực mạnh. Điều này khiến áp lực mà Hồng Cựu viện của Xích Vân kiếm phái, Sơn chủ Quy Nguyên cùng 6 vị kẻ mạnh cõi pháp khác phải đối mặt, chắc chắn là bạo tăng chưa từng có. Ma Long Cốt, ngươi còn chờ gì nữa? Chỉ cần Ma Long Cốt đánh bại Hề Tinh, vậy cục diện bế tắc chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Đối phương đều đã lấy ra át chủ bài Lửa Thánh, hà tất phải chờ? Không phải, Lửa Thánh của ta, không nghe sai khiến nữa rồi. Nhưng mà, mặt Ma Long Cốt kinh hoàng, phát hiện Lửa Thánh màu trắng nhạt trên nền đèn dầu lại đang điên cuồng run rẩy, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng trong rừng lửa cổ. Là ngươi dở trò quỷ,